Ngao Liệt mang lấy Tôn Càn, vào kinh thành. Chương 130, Ngao Liệt, ngươi làm sao dám?
Tướng quân, ngươi thế nào rồi?
Nga, không có gì. Ngao Liệt nhìn xem quen thuộc quan nói, giống như 30 năm trước, chính mình rời đi đồng dạng, thời gian rất kỳ diệu, cái này đường không có thế nào biến, người cũng đã biến.
Tôn Càn nhìn xem Ngao Liệt, có chút bận tâm, đoạn đường này càng đến gần kinh đô, chính mình tướng quân càng kỳ quái.
Mặc dù kinh đô vị kia vô cùng kiêng kỵ chính mình tướng quân, cái này từ mười mấy năm qua kinh đô đối chấn phủ quân một lần lại một lần quân lệnh bên trong liền nhìn ra được, bất quá tướng quân cũng không cần như này lo lắng a. Chỉ cần hậu phương Tây Châu chấn phủ quân hết thể an ổn, tại kinh đô, tướng quân hẳn là không cần lo lắng phát sinh cái gì, huống hổ kinh bên trong còn có một vị vương bài.
Ngao Liệt không nói gì, Tôn Cản cũng chỉ có thể trầm mặc, kinh đô, chính mình trung quy là lại trở về.
Hoàng thành, Thừa Đức Điện. Hứa Huyền Tông đã ngồi tại đại điện bên trên một cái canh giờ không có nhúc nhích, liền tấu chương đều đặt ở một bên, không có đi nhìn, đây chính là 30 năm qua đầu một lần.
Tào Chính Thuần.
Lao nô tại.
Ngao Liệt đến đâu rồi?
Đã nhanh vào thành.
Vào thành về sau, để Hoàng Thành Ti lập tức mang hắn đến gặp trẫm.
Lao nô tuân chỉ.
Tào Chính Thuần rời đi về sau, Hứa Huyền Tông ánh mắt yếu ớt, Ngao Liệt, ha ha, cái này nhiều năm, ngươi trung quy còn không phải muốn đến gặp trẫm, trẫm có thể từng bạc đãi qua ngươi.
Thượng Thanh Viện.
Thủ nhất thủ nhị thủ tam lúc này đều là trầm mặc.
Đột nhiên thủ tam mở miệng, ngươi nhóm nói, Ngao Liệt tiểu tử kia có thể hay không cùng Hứa tiểu tử đánh lên.
Hẳn là không thể nào, Ngao Liệt sẽ không kia xuẩn, hắn lại đánh không lại Hứa tiểu tử.
Nói cũng đúng, người nào lại hội biết rõ Ngao Liệt làm đến chấn phủ quân đại tướng quân, tông sư tam cảnh cao thủ, vậy mà đánh không lại Hứa tiểu tử đâu.
Bất quá đánh một trận vẫn còn tốt, liền sợ hắn nhóm không đánh nhau, nếu như lời đều không nói, trầm mặc mới là xấu hổ.
Chuyện năm đó, nói như thế nào đây, ai, khó mà nói, nhìn xem một điểm hắn nhóm đi, đến thời điểm lại nhìn tình huống như thế nào.
Ừm.
Kinh đô lúc này nhìn như bình thường, nhưng mà các đại công huân quý tộc, đặc biệt là hào môn vọng tộc, càng là khẩn trương dị thường, các lão nhân có thể còn vẫn nhớ 30 năm trước kinh đô kia một trận loạn đấu.
Hoàng thành bên trong, máu chảy thành sông, ngoài hoàng thành, ca múa mừng cảnh Thái Bình.
Bây giờ để ra bên trong tiểu tử nhóm đều thành thành thật thật ở lại nhà, nếu ai dám ra ngoài, ta đánh gãy chân hắn.
Mỗi một nhà công hân quý tộc gia chủ, bây giờ mệnh lệnh kỳ lạ nhất trí, kinh đô những cái kia nha nội các thiếu gia, đột nhiên liền giống biến mất, để kinh đô các đại tiểu lâu đều có chút giật mình.
Cái này là thế nào một cái hoàn khố thiếu gia đều không nhìn thấy rồi.
Trên triều đình cũng nhìn như bình tĩnh, nhưng là giống giang bạc cái này chủng triều đình đại quan, thực sự chặt chẽ để người nhìn chằm chằm kinh đô các đại thành môn.
Bởi vì, Ngao Liệt muốn vào kinh thành.
Kinh đô, Đông Hoa Môn.
Còn là Ngự Lâm quân thống lĩnh Mạng Nghĩa, hắn lúc này một mặt bất đắc dĩ, hy vọng chính mình không nên trúng thưởng, nói cho cùng lần trước Câu Ngọc Đường sự tình, chính mình có thể là mất mặt.
Vị đại tướng quân này tuyệt đối không nên lại từ Đông Hoa Môn vào thành.
Làm đến Ngự Lâm quân tam đại thống lĩnh một trong, hắn đương nhiên cũng cảm thấy kinh đô bình tĩnh phía dưới quần quận sóng ngầm, hắn là thật trong lòng cầu nguyện, Ngao Liệt không cần từ Đông Hoa Môn vào thành.
Tướng quân!
Thế nào, Ngao Liệt đại tướng quân đến rồi?
Không phải!
Nga! Vậy là chuyện gì?
Mã Nghĩa nhẹ thở ra một hơi, chỉ cần không phải Ngao Liệt từ phía bên mình vào thành chuyện gì liền được.
Hoàng thành ti đến lệnh, Ngao Liệt tướng quân như vào thành, để hắn nhanh chóng vào hoàng thành yết kiến bệ hạ.
Biết rõ.
Tiểu tại Mã Nghĩa nhẹ thở ra một hơi thời điểm, đột nhiên một thanh âm vang lên, tướng quân.
Lại thế nào rồi?
Đó có phải hay không Ngao Liệt tướng quân mã kéo?
Cái gì?
Mã Nghĩa giây lát ở giữa vẻ mặt cầu xin, không sai, cái này là chấn phủ quân quân hiệu, vận khí này. Ngày mẹ hắn Liệt.
Lao tử lần sau muốn đi phòng thủ Tuyên Đức Môn, Đông Hoa Môn thích người nào đến, lao tử không đến, quá khi dễ người.
Mặc kệ Mạ Nghĩa nội tâm nghĩ như thế nào, dù sao Ngao Liệt xa giá đã đến trước mặt của hắn.
Ngự tiền thống lĩnh Mạ Nghĩa, gặp qua đại tướng quân.
Ừm.
Ngao Liệt cũng không có xuống xe ngựa, chỉ là tại toa xe nội ứng một âm thanh, Tôn Càn ngồi tại lái xe vị, lúc này liền muốn trực tiếp vào thành.
Đại tướng quân, Hoàng thượng mệnh ngươi vào kinh thành về sau. Liền có thể đi yết kiến bệ hạ.
Việc này hơi sau lại nói, ta đều vào kinh thành, khẳng định hội đi gặp hắn, lúc này ta còn có việc muốn làm.
Tướng quân!
Tránh ra!
Mạng Nghĩa trơ mắt nhìn Ngao Liệt xa giá rời đi, một mặt sụp đổ biểu tình.
Ma đản, thế nào mỗi lần chính mình ở cửa thành tiếp người, đều xui xẻo như vậy?
Thống lĩnh, ta nhóm tiếp xuống đến nên làm cái gì?
Cái gì thế nào làm, trở về, như thực bẩm báo Hoàng Thành Ti.
Mạng Nghĩa tâm bên trong còn có một câu không nói. Lần này, chính mình lại mất mặt, khó chịu.
Ngao Liệt vào thành về sau, trực tiếp hướng Dương Lâm đường phố xuất phát. Tiểu Càn, thiên sinh hẳn là ở tại Dương Lâm đường phố A.
Đúng vậy, tướng quân, lại qua khoảng một canh giờ, chúng ta hẳn là liền có thể nhìn thấy tiên sinh.
Kia liền tốt, cũng không biết tiên sinh cái này mấy tháng trôi qua như thế nào.
Hẳn là rất tốt, tiên sinh có thể biết hưởng thụ nhất sinh sống.
Nói cũng đúng, ha ha.
Hoàng cung, thừa đức điện.
Cái gì?
Ngao Liệt vậy mà kháng chỉ, trực tiếp đi Dương Lâm đường phố rồi.
Người nào cho hắn lá gan này?
Hứa Huyền Tông một mặt phẫn nộ, vậy mà trực tiếp cầm lấy nghiên mực té xuống, Tào Chính Thuần chưa từng nhìn đến qua như này nổ tung Hứa Huyền Tông.
Hứa Huyền Tông trước đây luôn luôn là trước núi Thái Sơn sụp đổ mặt không đổi sắc, mặc kệ chuyện gì phát sinh, người nào cũng đoán không ra hắn tâm tư.
Không nghĩ tới hôm nay bởi vì Ngao Liệt, Hứa Huyền Tông vậy mà lại không kiềm chế được nỗi lòng, cái này để Tào Chính Thuần căn bản không dám lên tiếng, sợ trêu đến Hứa Huyền Tông chú ý.
Hoàng Thành Ti mật thám quỳ trên mặt đất, toàn thân phát run, bệ hạ, thần lập tức thông chi Ngự Lâm quân, đem Ngao Liệt đuổi bắt vào cung.
Bắt cái gì bắt, thành thành thật thật nán lại đừng núp đích, ta ngược lại muốn xem, Ngao Liệt đến cùng lúc nào đến gặp chớm.
A,
Hoàng Thành Ti mật thám một mặt một bức, Hứa Huyền Tông vậy mà bỏ qua Ngao Liệt, đây chính là đại bất kính chi tội a.
Quả nhiên gần vua như gần cọp, giản tại đế tâm, chính mình vĩnh viên đoán không ra cái này vị đế vương tâm tư.
Hứa Huyền Tông đã tỉnh táo lại đến, nghĩ.
Tào Chính Thuần.
Lao nô tại.
Ngươi đi canh giữ ở Lương Tiên Sinh môn bên ngoài, đợi đến Ngao Liệt bái phỏng xong Lương Tiên Sinh, lập tức để hắn vào cung.
Nếu như hắn kháng chỉ đâu?
Hắn dám.
Hứa Huyền Tông chợt quát một tiếng, sau đó lại chán nản ngồi xuống, nếu là hắn không nguyện ý, liền để hắn nghỉ ngơi trước một đêm, ngày mai lại đến gặp chớm.
Lao nô tuân chỉ.
Tào Chính Thuần sắc mặt không thay đổi, chấn định tiếp hạ chỉ ý, quay người rời đi.
Hoàng Thành Ti mật thám chặt chẽ túi đầu. Cái này Ngao Liệt đến cùng bệ hạ cái gì quan hệ, bệ hạ vì cái gì thế nào như này hậu đãi hắn.
Thượng Thanh Viện.
Thủ nhất tại Ngao Liệt vào thành về sau, ngược lại một mặt tỉnh táo, không có lúc trước lo lắng.
Thấy không, ta liền nói Hứa tiểu tử miệng ngại thể thẳng, Ngao Liệt coi như này kiệt ngạo bất tuần, hắn còn là đến theo Ngao Liệt, ha ha.
Thủ nhị cũng cười, cũng không biết Ngao Liệt cái này tiểu tử đêm nay có thể hay không vào cung.
Nhị ca, muốn không đánh cược.
Đánh cược gì?
Một ngày thịt bò như thế nào?
Có thể.
Ta cược Ngao Liệt cái này ra hỏa khẳng định hội kéo tới ngày mai vào cung, liền hắn cái này chó tính tình, mấy chục năm đều không thay đổi, ha ha.
Vậy ta liền cược hắn đêm nay liền hội vào cung.
Một lời đã định, lão đại, ngươi làm chứng.
Được, vậy ta liền làm chứng, bất quá đã Ngao Liệt cái này tiểu tử cách 30 năm mới vào kinh thành, lao tam, nhìn đến ngươi nếu thua.
Không có khả năng.
Vậy chúng ta rửa mắt mà đợi.
Lương Phàm mấy ngày nay khá có chút phiền não, cậu tử hoàn toàn là hợp vực, không liền một cái răng sao.
Dùng ngươi thực lực, coi như chỉ có giường, còn không phải ăn sao sao hương.
Có thể cái này là ăn cái gì sự tình sao.
Cậu tử một mặt khó chịu, sẽ không an ủi cậu tử, liền không nên mở miệng.
Việc này liên quan ta xoái khí dung nhan, ta cái này xoái, lúc này không có răng, nhan chỉ trực tiếp hạ hàng một nửa.
Mặc dù có thể treo lên đánh 80% cậu tử, có thể là... ta đã không lại là độc nhất vô nhị xoay chó.
Lão Quy lúc này nhịn không được đổi một cái phương hướng, lão Quy ta chưa bao giờ thấy qua như này mặt dày vô sỉ chi chó.
Lão Quy lại hung hăng nhìn chằm chằm cậu tử, thật muốn biết rõ, cậu tử cố tự tin này, đến cùng là từ đâu đến.
Nghĩ không ra Lương Phàm trực tiếp mở miệng, không có răng liền không có răng, ngươi cũng không phải ta, anh Tuấn tiêu sái, bộ vị nào đều có thể xưng hoàn mỹ.
Tốt, pha án, có cái gì dạng chủ nhân, liền có cái gì dạng cậu tử.
Còn tốt Lao Quy ta không giống, ta một mực có tự mình hiểu lấy, quả nhiên cơ trí như ta, trí thông minh siêu tuyệt ta.
3.
Lao Quy, ngươi cũng không tốt gì, tốt sao?
Nào đó tác giả nhổ nước bọt.
Nhưng vào lúc này, Lương Phàm môn trước tiếng đập cửa vang lên, Lương Phàm linh giác khẽ động, nhịn không được kinh ngạc.
Cái này hai làm sao tới kinh đô rồi?
Đợi đến Lương Phàm mở cửa, Ngao Liệt một mặt kích động, tiên sinh, đã lâu không gặp.
Tôn Cản cũng là liên tục hành lễ, trên tay ôm lấy một vật, thư.
Tiên sinh, chúng ta đã mấy tháng không gặp mặt.
Vào đi.
Tôn Cản cùng Ngao Liệt một cách tự nhiên ôm lấy một đống sách tiến viện tử, đem thư phóng tới Lương Đình về sau. Tôn Cản nhìn đến sầu não bất ức cậu tử, không khỏi vui lên. Tiên sinh, tiểu bạch cái này là thế nào rồi?
Thất tỉnh.
A.
Tôn Cản trợn mắt hốt mồm, cái này cậu tử như bức như vậy, còn thất tỉnh rồi.
Kia ra chó cái lợi hại như vậy, vậy mà có thể vung cậu tử.
Hoặc, cái này quy đầu thật lớn A.
Tôn Càn lại một tiếng kinh hô, Lương Phàm đều kém điểm hù đến, còn tốt nhiều một chữ, nếu không chương này kém điểm liền bị hài hòa.
Được rồi, ngồi lại đây đi, ngươi nhóm thế nào cũng đến kinh đô rồi. không phải nói, trấn phủ quân trấn thủ Tây Châu, ngươi nhóm tùy tiện vào không được kinh sao? Ngao Liệt lúc này tiếp nhận Lương Phàm đưa tới trà, đây đều là ân như lệnh y dịch hắn nhóm lưu lại lá trà, lúc này cũng tính cử đi công dụng. Tiên sinh không biết, chúng ta đại hứa cái này vị Hứa Huyền Tông bệ hạ, uy phong thật to, liền hạ 12 đạo kim bài, ta ra đại tướng quân không thể không đến. Lương Phàm nghe đến đây cũng là sững sờ, quen thuộc như vậy thì bản, Nhạc Phi a, phạm tội rồi. Không có, tiên sinh không cần lo lắng, ta tại kinh đô sẽ không xảy ra chuyện, tại nơi này, có mấy cái lao bất tử, sẽ không để ta có việc. Lương Phàm gật gật đầu, lao bất tử, là thượng thanh viện mấy cái kia lao đầu. Nghĩ không ra Ngao Liệt lại vẫn có cái tầng quan hệ này, xem thường Ngao Liệt ta. Kia tôn càn thế nào cũng theo tới rồi. Cái này không phải thừa cơ vào kinh thành nhìn nhìn tiên sinh sao. Tiên sinh rời đi Tây Ninh, ta thế nào cũng không nghĩ tới ngài sẽ đến kinh đô, đã có cơ hội. Ta khẳng định được đến nhìn nhìn ngươi. Cho nên, lại tìm cái này nhiều thư. Lương Phàm chỉ vào hắn nhóm đưa đến thư nở nụ cười, cái này tôn cản, mỗi lần đều cho chính mình chuyển thư, cũng coi là duyên phận. Chờ một chút, đã là 12 đạo kim bài đem các ngươi kêu đến, ngươi nhóm thế nào đến ta cái này rồi. Lúc này Ngao Liệt hai người phong trần mệt mỏi, xem xét liền là đi đường mệt mỏi, vừa tới kinh đô, thế nào trực tiếp liền đến chính mình cái này một bên rồi. Không sợ Hứa Huyền Tông cái này hoàng đế bệ hạ trách tội. Ngao Liệt uống một ngụm trà, trực tiếp cười một tiếng, hắn có thể không sánh bằng tiên sinh ngươi, đã hắn để ta vào kinh thành, ta đã đến. Cái này có thể không có kháng chỉ, đến mức gặp hắn, chờ cùng tiên sinh hàn huyên xong, ta lại đi, sự tình chậm chết không. Được thôi, bất quá ngươi hai nhìn đến cũng ngốc không được bao lâu, bên ngoài có thể có một vị thủ lấy ngươi nhóm đâu. Ngao Liệt nghe nói trong lòng hơi động, giây lát ở giữa linh giác cảm giác. Phát hiện Tào Chính Thuần Chính đứng tại Lương Phàm môn bên ngoài, không núp ních. Suối quẩy. Ngao Liệt thầm mắng một tâm thanh, đã Tào Chính Thuần đến, chính mình liền không tốt quấy rầy nữa Lương tiên sinh. Tiên sinh, vậy ta tạm thời trước đi hoàng cung, chờ vô sự về sau, lại đến quấy rầy tiên sinh. Đi thôi, ta nhìn ngươi nhóm đến kinh đô, chỉ sợ một bộ phận nguyên nhân cũng tại ta, làm xong sự tình ngươi nhóm lại đến đi. Đa tạ tiên sinh. Nghe đến Lương Phàm cái này lời nói, Ngao Liệt nhịn không được tâm hoa nộ phóng. Tiên sinh cái này là nhận có thể chính mình a. Tôn Cản cũng là một mặt hài lòng, tiên sinh có thể như này đối đãi với chúng ta, xem ra là thật đem ta nhóm nhìn thành bằng hữu. Hai người cũng không nói thêm lời, cáo biệt Lương Phàm, mở cửa đi ra ngoài, trực tiếp hướng về Tào Chính Thuần nói ra, nghĩ không ra Tào công công y hệt năm đó a, cái này tinh thần đầu một mực cái này tốt. Tướng quân quá khen, lão nô cũng liền một cái lao cốt đầu. Được rồi, đi thôi. Tướng quân, mời. Chương 131 Hèn hạ vô sỉ Hứa Huyền Tông. Cái này đều cái gì sự tình a? Ngao Liệt ngồi ở trên xe ngựa, nhắm mắt dưỡng thần, Tôn Càn nhưng vẫn là có điểm bối rối, nói cho cùng tướng quân muốn đi gặp là đại hứa gia chủ, Hứa Huyền Tông. Tướng quân, vì cái gì hắn hội như vậy vội vã gặp ngươi, sẽ không có vấn đề a? Tôn Càn không nói chuyện, cho một ánh mắt cho, Ngao Liệt lập tức liền minh bạch Tôn Càn muốn biểu đạt ý tứ, bất quá Tào Chính Thuần ở bên ngoài, hắn hiện tại không tốt giải thích. Kinh đô, chính mình 30 năm cũng chưa trở lại. Đã là vật là người phi, chung quy là một giấc mộng. Tôn Càn chưa từng gặp qua cái này dạng cảm vật đau buồn Ngao Liệt, hắn đương nhiên biết rõ triều đình một mực đối nhà mình tướng quân cẩn thận đề phòng. Có thể là, chính mình tướng quân cũng là mánh khóe thông thiên, quả thực là để hoàng thành ti, không có thể đạp vào Tây Châu một bước. Nhưng hôm nay, sợ là trong hoàng cung vị kia thật đợi không được, hắn đã không có kiên nhẫn, nếu không vì cái gì hội suốt đêm 12 đạo kim bài, đem chính mình tướng quân triệu hồi kinh đô. Đây cũng là vì cái gì vào thành lúc. Tôn Càn không có ngăn cản Ngao Liệt muốn trước gặp Lương Phàm nguyên nhân, nếu như vạn nhất ra sự tình, nói không chừng có thể mượn giúp Lương tiên sinh, mang lấy chính mình tướng quân an nhiên chạy ra kinh đô. Đại tướng quân, chúng ta đã đến hoàng thành, ngài cùng lão nô tới. Bất chi bất giác xe ngựa đến hoàng thành chân hạ, Ngao Liệt mang lấy Tôn Càn xuống xe ngựa. Tào công công, cái này không phải đi Thừa Đức điện phương hướng đi. Đi một hồi, Ngao Liệt đột nhiên mở miệng. Tào Chính Thuần lập tức cung kính đáp lời, đại tướng quân, nghĩ không ra 30 năm trôi qua, ngài vẫn nhớ cung bên trong đường. Cái này xác thực không phải đi Thừa Đức điện phương hướng, bệ hạ ngay tại Văn Đức điện chờ ngươi. A, Văn Đức điện. Ngao Liệt nhẹ nhẹ nói một câu, cũng không lên tiếng nữa, trầm mặc đi theo, Tôn Càn hoàn toàn có chút không hiểu thấu, 30 năm trước, đại tướng quân thế nào đối hoàng cung quen thuộc như vậy? Trực tiếp đi ước chừng gần nửa canh giờ, Tào Chính Thuần mới mang lấy Ngao Liệt cùng Tôn Càn tại Văn Đức điện bên ngoài ngừng lại. Bệ hạ, Ngao Liệt đại tướng quân đã đến. Tào Chính Thuần, ngươi mang lấy đám người khác rời đi, Ngao Liệt, ngươi tiến đến. Tôn Càn nghe nói như thế sững sờ, nhìn xem Ngao Liệt liền muốn trực tiếp tiến điện, không khỏi có chút nóng nảy, vừa tiến về phía trước một bước, liền bị Tào Chính Thuần ngăn lại. Tôn Biệt Tọa, bệ hạ có chỉ thấy đại tướng quân một người, ngươi còn là đi theo ta.
Tôn Càn vẫn còn có chút lo lắng Ngao Liệt, lúc này Ngao Liệt nói ra, tiểu Càn, cùng lấy Tào Công Công rời đi, yên tâm, ta không có việc gì.
Tôn Càn liếc mắt nhìn chằm chằm Ngao Liệt, cái này mới quay đầu cùng lấy Tào Chính Thuần, đến điện bên ngoài chỗ góc của chờ đợi.
Ngao Liệt tiếp tục nhìn thoáng qua bốn phía, lúc này phòng bên trong lại chuyển tới Hứa Huyền Tông âm thanh, không cần nhìn, cùng 30 năm đồng dạng, một điểm không thay đổi.
Ngao Liệt cái này mới 10 bậc mà lên, nhẹ khẽ đẩy mở cửa điện, chỉ thấy thượng thủ tọa lấy một cái nam nhân, không phải Hứa Huyền Tông là ai.
Còn là cái dạng này, một dạng lệnh người chán ghét, ngoài cười nhưng trong không cười, không mệt mỏi sao.
Nhìn đến Ngao Liệt nhịn không được lộ ra mỉm cười Hứa Huyền Tông, sắc mặt cứng đờ, cái này Ngao Liệt nói chuyện vẫn là như vậy hướng, cùng trước kia đồng dạng, một điểm không thay đổi.
30 năm cũng không tới gặp ta, vừa thấy được ta liền này tổn ta, thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi.
Thế nào dùng ta, không nên tự xưng là châm sao.
Ở trước mặt ta giả mù sa mưa, có thể là không làm được, ta đã không phải trước kia cái này bị ngươi lừa xoay quanh đồ đần.
Trước kia ta thế nào lừa ngươi rồi?
Ngươi nói, nếu như không phải ta, cái này đại hứa thiên hạ có thể cái này an ổn.
Ta Hứa Vệ có thể đối không lên bất luận kẻ nào, nhưng mà duy chỉ có cái này cả quốc gia, không có tư cách nói ta có lỗi với nó.
Hứa Tính không tài vô đức, hắn có tư cách gì ngồi ở vị trí này?
Ngươi không nên cảm thấy bị khuất, hắn sinh ở hoàng thất, không có thực lực, liền không cần sinh cường, đức không xứng bị, kia liền là tìm chết.
Cho nên sau lưng đả thương người ngươi, lừa gạt huynh đệ, giết hại huynh đệ, liền là cái gọi là đức phối vị.
Chê cười.
Ngao Liệt cái này vừa nói, Hứa Huyền Tông khí đập bàn một cái, ngươi đây là tại chọc giận ta.
Phải thì thế nào?
Lúc này chính mật thiết quan tâm Hứa Huyền Tông cùng Ngao Liệt thủ nhất ba người nhịn không được có chút lo lắng.
Lão đại, cái này hai cái sẽ không đánh lên A.
Đánh lên cũng tốt, liền sợ Hứa tiểu tử dưới cơn nóng giận, muốn chảm Ngao Liệt.
Không quan tâm những chuyện đó, trước xem tiếp đi, xảy ra chuyện, ta nhóm lại ra tay cũng không mượn.
Được, kia trước hết nghe lão đại.
Không đề cập tới thủ nhất ba người chăm chú nhìn Ngao Liệt phản ứng của hai người, Ngao Liệt lúc này lại là mặt mũi tràn đầy mỉa mai, thế nào, nhịn không được xuất thủ rồi.
Đến A. Ta hôm nay tìm ngươi đến, không phải để cho ngươi cùng ta cứng tí khí, nói cho ta, Lương Phàm là chuyện gì xảy ra.
Không thể trả lời.
Ngươi đừng cho là ta thật cầm ngươi không có biện pháp.
Hứa Huyền Tông đã có chút nộ hỏa bên trong đốt, ta là có chút thiệt thòi thiếu cùng ngươi, có thể cái này không phải ngươi có thể khi quân vong thượng lý do.
Ta nói, ta cái gì cũng sẽ không nói, nếu không phải vì chấn phủ quân, ngươi lại hạ 12 đạo kim bài, ta mới sẽ không đến kinh đô.
Nếu như liền là những chuyện nhỏ nhặt này, ta chỉ có thể nói không thể trả lời, ta trước đi.
Ngươi đi đâu?
Đột nhiên Hứa Huyền Tông trực tiếp nhảy lên một cái, đến Ngao Liệt trước mặt, Ngao Liệt nhịn không được con ngươi co lại, thế nào, muốn đánh nhau.
Đã ngươi không muốn nói, ta đem ngươi đánh tới ngươi nguyện ý nói là chỉ, đánh ngươi một trầu nhìn ngươi nói hay không.
Nói xong. Hứa Huyền Tông vậy mà trực tiếp xuất thủ, một chưởng hướng Ngao Liệt đánh tới, Ngao Liệt tự nhiên không thể lại nhượng bộ.
Hai người xuất thủ thời khắc, chiêu thức đều là tại phương hướng ở giữa, không có bất luận cái gì khí kình tiết lộ.
Hai người đều là dùng nhanh đánh nhanh, đảo mắt ở giữa liền giao thủ gần trăm chiêu, cái này nếu để cho bên ngoài người nhìn đến, khẳng định hội cực kỳ hoảng sợ.
Hứa Huyền Tông vậy mà cùng Ngao Liệt đánh tương xứng, hắn vậy mà là tông sư cao thủ.
Hai người cảnh giới cực điểm cao thâm, như này đánh nhau. Thậm chí ngay cả một tia khí kình dư ba đều không có, tự kình đạo, đều chỉ có đối phương lẫn nhau tiếp nhận.
Liền này chút bản lãnh.
Đây chính là ngươi 30 năm kết quả.
Quả nhiên liền là không chịu nổi một kích.
Đột nhiên Hứa Huyền Tông chậm rãi mở miệng, tay bên trong lực đạo nhất biến, Ngao Liệt giống như nhận lôi kích, giây lát ở giữa lui lại mấy bước, một cái giẫm câu ngồi xuống.
Đại Tông Sư.
Ngao Liệt một mặt chấn kinh, Hứa Huyền Tông không có phủ nhận, chỉ là nhìn xem Ngao Liệt, một mặt niệm ai, cái này nhiều năm. Ngươi liền này chút bản lãnh, ý hệt năm đó, phế vật.
Ngao Liệt lúc này đột nhiên bại vào Hứa Huyền Tông chi thủ, tâm lý ba động phía dưới nhịn không được quát, phế vật lại như thế nào, tổng so ngươi cái này thủ túc tương tàn xuất sinh tốt ta.
Cái này không phải thủ túc tương tàn, cái này gọi cạnh tranh sinh tồn, tại Hứa gia, ngươi nếu là muốn tranh vị trí này, chính là muốn tiếp nhận kết quả này.
Nếu là hắn không cùng ta tranh, không có bất luận cái gì danh giới, ta như thế nào lại hạ độc thủ.
Liền giống ngươi. 30 năm qua ngươi kháng chỉ bất tuân thời điểm còn thiếu sao, có thể ta có nghĩ qua giết ngươi sao?
A, ngươi gọi là cạnh tranh.
Ngươi gọi là phản loạn.
Danh giới.
Ngươi có điểm mấu chốt sao?
Hứa Vệ 4.
Tốt, ta đã không phải Hứa ra người, ta cũng không muốn cùng như ngươi loại này xuất sinh thành vì người một nhà.
Đi hắn ngoại tào, ngươi không phải Hứa gia người, kia ngươi họ Ngao làm gì?
Ngao Chân Long chi họ, ngươi không nhớ rõ ngươi là Hứa gia người, ngươi họ Ngao làm gì?
Hứa Mạnh, ta nói cho ngươi, ngươi cho dù chết, ngươi cũng là Hứa gia người.
Có ngươi tại một ngày, ta chính là Ngao Liệt, trấn phủ quân đại tướng quân, Ngao Liệt.
Cùng ngươi Hứa vệ xuất sinh này, không có bất cứ quan hệ nào.
Nói xong, Ngao Liệt đột nhiên đứng lên, liền muốn mở ra văn đức điện cửa điện đi ra ngoài, Hứa Huyền Tông mở miệng yếu ớt.
Ngươi nếu là đi ra cái đại môn này, cùng ngươi đối thoại cũng không phải là Hứa vệ, tiếp xuống, ngươi nếu đối mặt có thể là đại Hứa hoàng đế, Hứa Huyền Tông.
A.
Ngao Liệt lại mảy may không để ý tới, Hứa vệ.
Cảm tình bài.
Ta đã không phải cái này đồ đần Hứa Mạnh, ta là Ngao Liệt, sao lại bị ngươi lừa?
Ngươi không muốn biết ta vì cái gì có thể đột phá đại tông sư sao?
Ngao Liệt vừa muốn bước ra bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía Hứa Huyền Tông.
Hứa Huyền Tông đưa lưng về phía hắn, nói cho ta Tây Ninh phát sinh cái gì, Lương Phàm đến cùng làm cái gì, ta có thể nói cho ngươi đột phá đại tông sư mấu chốt.
Quả nhiên, ngươi vẫn là như thế hèn hạ, ngươi cho rằng ta hội giống như ngươi không có điểm mấu chốt sao?
Đột phá đại tông sư, ta hội đường đường chính chính.
Nói xong, Ngao Liệt trực tiếp ra văn đức điện, Hứa Huyền Tông vậy mà cũng không lại ngăn cản, mà là đột nhiên xuất thanh, Tào Chính Thuần, tiễn Ngao Liệt vào tông nhân phủ.
Tuân chỉ.
Ngươi dám.
Ngao Liệt đột nhiên trợn quát một tiếng, trực tiếp nắm lấy Tôn Càn.
Tiễn ta đi trấn phủ quân biệt quán, ta trấn phủ quân tại kinh đô cũng không phải không có biệt quán.
Tướng quân, cái này.
Tào Chính Thuần một mặt khó xử, Hứa Huyền Tông âm thanh đột nhiên có chút mỏi mệt.
Được rồi, tiễn hắn ra hoàng thành, Ngao Liệt, ghi nhớ, không có mệnh lệnh của ta, không cho phép rời đi kinh đô.
Tào Chính Thuần liền cúi đầu xuống, Hứa Huyền Tông không có dùng chấm cái này tự xưng, vậy mình liền xem như cái gì cũng không nghe thấy.
Thiên tử, không thể tự xưng ta, kia là người cô đơn.
Bây giờ cái này là Hứa gia gia chủ Hứa vệ, không phải đại Hứa hoàng đế Hứa Huyền Tông.
Ngao Liệt không quay đầu lại, nắm lấy Tôn Càn sải bước rời đi, Tào Chính Thuần liền đi theo, không có hắn, Ngao Liệt ra không hoàng thành.
Văn Đức Điện bên trong, Hứa Huyền Tông ánh mắt yếu ớt, nhìn xem Ngao Liệt rời đi thân ảnh, không biết rõ đang suy nghĩ gì.
Thượng Thanh Viện.
Xem đi, ta liền biết Hứa tiểu tử hội thả Ngao Liệt rời đi, đúng, Lao Tam, nhớ rõ chúng ta tiền đặt cược.
Cái này thế nào khả năng, cái này không giống bình thường không nghe lời Ngao Liệt tiểu tử a, hắn thế nào đêm nay liền đến rồi.
Nói cho cùng 30 năm, Ngao Liệt kỳ thật vẫn là nghĩ nhìn một chút Hứa Huyền Tông tiểu tử này.
Bất quá Ngao Liệt nếu như không nói Lương Phàm tại Tây Ninh làm cái gì, chỉ sợ Hứa tiểu tử kiên nhẫn có hạn a.
Không cần lo lắng, nhiều nhất để hắn nhóm nhiều đánh mấy lần đỡ liền được, chỉ cần Ngao Liệt cái này tiểu tử nguyện ý đến kinh đô, thuyết minh hắn tâm bên trong khảm đã không sai biệt lắm, nếu không hắn thế nào khả năng đến kinh đô.
Hy vọng như thế đi, hai tiểu tử này đều không cho người bất lo.
Ngoài hoàng thành, Tào Chính Thuần tiễn Ngao Liệt rời đi hoàng thành về sau, Tôn Càn nhìn xem Ngao Liệt một mặt hiếu kỳ. Nhìn đến đại tướng quân cùng Hứa Huyền Tông quan hệ không tầm thường a.
Cái này nào giống lúc trước chính mình nhận là như thế, Hứa Huyền Tông đối nhà mình tướng quân tràn ngập kiêng kỵ.
Nói đùa, hắn hai quan hệ tuyệt đối phức tạp.
Tướng quân đến cùng có chuyện gì đang gạt chính mình?
Từ hắn có thể kháng chỉ trực tiếp ra hoàng thành liền nhìn ra, Ngao Liệt khả năng thật cùng Hứa Huyền Tông quan hệ rất không bình thường.
Bất quá nhìn xem Ngao Liệt lúc này mặt đen lên, Tôn Cẩn cũng không dám hỏi lối ra nên, lúc này mở miệng, sợ là cũng không chiếm được đáp án. Vẫn là chờ sau đó chính mình có cơ hội hỏi lại đi.
Dương Lâm đường phố.
Lương Phàm cố ý cho cậu tử nhiều rót một chén quả nhi tiểu, cậu tử A, thay răng mà thôi, nói không chừng tương lai liền tốt, tâm tình tốt một điểm.
Cậu tử lúc này phờ phạc mà nằm trên mặt đất, cái này hoàn toàn không có sức sống dáng vẻ, cực giống bên bờ ao một bên lão Quy.
Lão Quy, tiểu gia hỏa này sẽ không cùng ngươi học A.
Ngươi là Quy, hắn có thể không phải, không phá nhà coi như tốt, lúc này hắn vậy mà giống như ngươi nằm không núp ních. Làm cái gì đâu.
Hôm qua chính mình coi như an ủi cậu tử, đem hắn chó răng đưa ra ngoài, có thể là nó hay là không dám ra ngoài, lại không dám gặp Tần Xuyên, cái này hoàn toàn liền là mặt mày hốc hác sau tự ti trạch nam hội chứng.
Tiếp tục như vậy không được a, xem ra chính mình đến nghĩ biện pháp.
Kinh đô, Bạch Liên giáo bí mật cứ điểm.
Trần Thiên Thiên cầm Mặc Môn Thiên Đấu, một mặt kinh ngạc, thế nào khả năng, vậy mà có Nhị Long Tương tranh trí tướng.
Có thể là thái tử cùng nhị hoàng tử chỗ đó động tĩnh gì cũng không có a, đây là có chuyện gì?
Tiêu tại Hứa Huyền Tông cùng Ngao Liệt giao thủ một khắc này, đột nhiên chân long đại trận huệ hoài, cái này để cầm Mặc Môn Thiên Đấu Trần Thiên Thiên dây lát ở giữa cảm ứng được.
Mặc kệ, ai biết cái này Hứa ra làm cho gì, lúc này chính mình không bắt được cơ hội, quả thực liền là kẻ ngu.
Trần Thiên Thiên chạy đến mật thất, dây lát ở giữa thi triển bí pháp, tại đại trận bên trong đánh cắp hoàng khí.
Thủ nhất thủ nhị thủ tam cũng không nhịn được nhẹ thở ra một hơi.
cái này Trần Tiểu Nhi tử cũng tính phối hợp, không có bỏ qua đánh cắp hoàng khí cơ hội. Bất quá Ngao Liệt cái này ra hỏa quả nhiên liền là đang giận, nếu không lấy ở đâu nồng như vậy mạnh nhị long tương tranh chi khí. Thông chi Ti Thiên Giám, không cần để ý lần này chân long đại trận bề ngoài, liền nói chúng ta tại làm thí nghiệm. Tốt, chờ xuống ta liền cho ông chí truyền âm. Thủ nhất nhìn thoáng qua Văn Đức Điện Hứa Huyền Tông, lại liếc mắt nhìn về chấn phủ quân biệt quán Ngao Liệt, còn có tự nhận là vạn vô nhất thất chính đoạn lấy hoàng khí Trần Thiên Thiên. Đây đều là cái gì sự tình a? Chương 132, Hứa Vệ, ngươi xem thường ta Ngao Liệt. Ngao ô. Sáng sớm lên đến, cậu tử liền ngao ô réo lên không ngừng, Lương Phàm lên đến liền thấy một mặt đắc ý tiểu bạch. Cậu tử, ngươi hống cái gì đâu? Đợi đến cậu tử nện bước lục thân không nhận bộ pháp đi đến Lương Phàm trước mặt lúc, vung một lần đầu, sau đó nhếch miệng cười một tiếng. Khá lắm, ngươi cái này là một lần nữa giang dài, ta nói cái này cậu tử sáng sớm thế nào hưng phấn như vậy, kém điểm còn cho là ngươi đến phát tình kỳ. Lao Quy nhìn xem cậu tử, cũng là một bên ghét bỏ một bên ao ước, đây thật là thoát thai hoàn cốt, bắt đầu trọng yếu nhất yêu cơ cấu kiến. Bất quá cũng không biết đạo chủ người đây là tại làm gì, đã liền quả nhi tiểu đều nguyện ý sảng khoái như vậy phân cho chính mình cùng cậu tử, vì cái gì không dạy cậu tử yêu luyện chi pháp. Chẳng lẽ vẫn là bởi vì phương thế giới này là thiên khiển chỗ. Bất quá coi như đây, cho dù không thể hóa hình, tối thiểu cũng có thể hóa đi trong cổ ngang tàng xương A. Không nghĩ ra, thật không nghĩ ra, bất quá tất cả những thứ này đều nhìn chủ nhân an bài, chính mình hiện tại thành thật thật hôn quả nhi tự uống, có thể đừng đánh loạn kế hoạch của chủ nhân. Lương Phàm nếu là biết rõ Lão Quy ý nghĩ, sợ rằng sẽ một cái mò lên Lão Quy, đến hầm cái thập toàn đại bổ thang. Nếu là tự mình biết ngươi nhóm yêu tu chi pháp, hội khổ cực như vậy sao? Ngươi nếu là biết rõ cái gì, ngươi ngược lại là nói a. Bất quá ai bảo Lương Phàm biểu hiện cao thâm như vậy khó lường, Lão Quy làm sao biết không phải Lương Phàm không nghị giáo, mà là Lương Phàm cũng không biết nguyên cớ. Được rồi, cậu tử, đừng ngao ngao gọi, hé miệng để ta xem một chút. Nhìn thoáng qua hưng phấn cậu tử, Lương Phàm để cậu tử hé miệng, cậu tử răng trên răng dưới trên giường, vậy mà bắt đầu lại toát ra răng. Lại vẫn có như kim loại quang trạch, tiểu bạch, cái này răng không lại a? Ngao ô. Kia là, ta cậu tử tân giải răng có thể kém đến đâu. Vậy hôm nay muốn hay không ra ngoài cùng ta ăn mì, ta thuận mang lấy cho ngươi đi nhìn tiểu Tần Xuyên. Cậu tử buồn rầu một hồi, chính mình hiện tại răng còn không có dài tốt, bất quá mình đích thật cũng là vài ngày không có đi nhìn tiểu Tần Xuyên, muốn không liền đi nhìn, đại không chính mình một đường ngậm miệng mà thôi. Tiểu tại cậu tử giao động thời điểm, Lão Quy đột nhiên đưa đầu ra, nhìn thoáng qua cậu tử dây lát ở giữa một cái cơ linh. Không được, hoàn mỹ như ta, không thể đi, nếu không về sau Lão Quy vẫn không thể chế rêu ta. Ta nhẫn, không liền là tại các loại mấy ngày sau. Nhìn đến cậu tử đột nhiên nằm xuống, Lương Phàm cũng minh bạch hắn ý tứ, cái này tự luyến đồ chơi, đến cùng học ai vậy? Đi, chỉ cần không phải đổi phế liền được, không đến liền không đi, chính mình cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Dương Lâm đường phố bên ngoài, tiệm mì. Tử Ngu đã cùng Cao Mã Nhất lẫn vào có chút quen mặt, Tử Ngu khá có chừng mực bắt đầu cùng Cao Mã Nhất nói chuyện phiếm. Kỳ thực kia thiên ta ra hoàng tử là tiễn ta nhóm phủ thượng vị hoàng tử kia nghĩa huynh đi tần phủ, ta nhóm hoàng tử nghĩa huynh liền là tần phủ tần công tử võ đạo lao sư. Tính như vậy, ta nhóm ra hoàng tử cũng coi là tiểu cao thích sư thúc đâu. Không dám không dám, cái này thế nào có thể. Cao Mã Nhất một mặt sợ hãi, chính mình cái này còn thế nào tiếp theo, cái này quan hệ trèo lên, kia quả thực liền là không đem hoàng thất để vào mắt. Tử Ngu cũng không có khuyên nhiều, cái này không phải nhất thời bán hội liền có thể để Cao Mã Nhất nhận đồng. Nhưng là chỉ cần nói nhiều, tự nhiên là có kết quả. Nhưng vào lúc này, Lương Phàm ra ngoài đến tiệm mì, Tử Ngu liền cùng Lương Phàm làm lễ, Lương Phàm cũng không có để ý. Lao Cao, đến hai bát mì. Được rồi, Lương tiên sinh. Tử Ngu lúc này cũng không có quấy rầy Lương Phàm, cùng Cao Mã Nhất gật đầu một cái tính là chào hỏi, buông xuống tiền mì, cứ vậy rời đi. Hoàng thành, Đông Cung. Hôm qua muộn Ngao Liệt vậy mà vào cung rồi. Còn trọn vẹn ngốc một canh giờ, không chỉ như đây. Hắn còn bình an địa ra cung, và ở chấn phủ quân biệt phủ. Cái này có điểm bất khả tư nghị à, phụ hoàng không phải một mực nhìn Ngao Liệt không vừa mắt sao, vì sao thả hắn rời đi, phụ hoàng rốt cuộc muốn làm gì. Đãng Vân cũng có chút không nghĩ ra, bệ hạ hoàn toàn chính xác hẳn là kiêng kỵ nhất chấn phủ quân mới đúng, nói cho cùng bệ hạ hàng năm đều muốn giám quân chấn phủ quân, đáng tiếc sau cùng nhiều phương cản trở mới không thể toàn nguyện. Lần này thật vất vả đem Ngao Liệt triệu hoán vào kinh thành, vì cái gì bệ hạ hội cái này dễ dàng liền thả Ngao Liệt. Để thực tại người không nghĩ ra a. Phu hoàng tâm tư vốn là khó đoán, lúc này tình huống không rõ, chúng ta tạm thời vẫn là không nên khinh cử vọng động. Bất quá Ngao Liệt chỗ đó chúng ta có thể phái người nhìn chằm chằm,
ta nghĩ phụ hoàng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn, nói cho cùng hắn làm một dám cự tuyệt phụ hoàng mệnh lệnh tướng quân, là không có khả năng hắn còn sống rời đi kinh đô, nếu không phụ hoàng uy nghiêm ở đâu.
Điện hạ nói có lý, vậy chúng ta tạm thời liền không nên đi trêu chọc hắn, đợi đến buổi trần nhanh kết thúc thời điểm, hoàng thượng tâm tư triệt để hiển lộ, chúng ta lại làm kế hoạch cụ thể.
Ừm, cứ làm như thế.
Đúng, lão nhị chỗ đó vẫn không có động tĩnh sao?
Cái này không giống lão nhị phong cách ra, tiếp tục như vậy, hắn có thể là hẳn phải chết không nghi ngờ.
Mặc dù tiếp tục như vậy đối ta có lợi, nhưng mà ta luôn cảm thấy lão nhị tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết, hắn tuyệt đối có cái gì động tác khác, mà ta nhóm nhưng lại không biết.
Điện hạ, nhị hoàng tử là không có động tác, có thể là tử ngu có thể không có nhàn, mấy ngày nay hắn có thể là một mực đi cao mã nhất tiệm mì.
Ừm. Lương Phàm có thể là đã cảnh cáo ta cùng lão nhị, nếu là dám đi quấy rối cao mã nhất, hậu quả này ta nhóm không nhất định tiếp nhận đến, lão nhị hắn làm sao dám.
Có thể là, nếu như không phải quấy rối, liền là chỉ đi ăn mì đâu.
Đây là ý gì?
Nhị hoàng tử thông minh à, hắn đây là tại đánh cảm tình bài, nếu để cho hắn tiếp tục như vậy, tần phủ chỉ sợ là thật hội tại thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới, ngã về nhị hoàng tử bên kia.
Vậy làm sao bây giờ?
Muốn không ta nhóm cũng phái người đi cao mã nhất chỗ nào.
Cái này chỉ sợ đã trễ, chúng ta đã muộn mấy ngày, khẳng định không thể nào làm được cái sau vượt cái trước, chúng ta chỉ có thể nghĩ những biện pháp khác.
Đãng Vân nhanh nói.
Điện hạ lập tức đi thái học, cái này tế tự văn thánh sự tình không thể lại kéo, hơn nữa thanh thế muốn to lớn, để càng nhiều kinh đô bách tính biết rõ hiệu quả càng tốt.
Đây quả thực là hướng kinh đô bách tính truyền ra tín hiệu, điện hạ mới thật sự là hoàng chữ. Nếu không lần này thái học văn thánh tế tự vì cái gì liền là thái tử chức trách.
Tốt, vậy ta liền nghe Đãng Vân.
Thái tử nghe đến Đãng Vân phân tích, một mặt hưng phấn, rốt cuộc chính mình muốn hướng kinh đô trăm họ triển bày ra mình lực lượng.
Tân phủ.
Cao Thích.
Vạn phu tử một mặt sinh khí, ba ngày, Cao Thích thậm chí ngay cả trường dạy vỡ lòng quyển thứ nhất lời nhận không đủ, cái này để vạn phu tử nhịn không được có hơi thất vọng.
Cao Thích liền đứng lên, cũng có chút xấu hổ, tiên sinh, ta có phải hay không cản trở? Ta có phải hay không cũng không phải là loại ham học.
Vạn phu tử nhìn xem sợ hãi rụt rè Cao Thích, cảm thấy mềm nhũn, liền đem giới xích để xuống.
Được rồi, cái này hài tử mỗi ngày chỉ ngủ 3 canh giờ, có cái này phần khắc khổ, cái này học không tốt thật là thiên tư vấn đề.
Tốt, là vi sư có chút nóng nảy, chúng ta từ từ sẽ đến, bây giờ ngươi liền nhiều sao chép mấy lần mông kinh, chúng ta tạm thời không học tân nội dung.
Vâng, lão sư.
Có thể Cao Thích cảm thấy lại tại nghiêm trọng hoài nghi mình. Chính mình có phải hay không liền là căn bản không thích hợp đọc thư.
Ngươi nhìn Tiểu Tân Xuyên, mặc dù bây giờ phần lớn thời gian đều tại tập võ, có thể là giờ học của hắn, mỗi một lần đều để vạn phu tử khen không dứt miệng.
Ao được a.
Diễn võ trường.
Vũ Phong tử một mặt hài lòng, Tiểu Tân Xuyên hiện tại đã có thể kiên trì 3 canh giờ đều không nhúc nhích đứng trung bình tấn, đáng tiếc Tiểu Tân Xuyên cũng đã có điểm không kiên nhẫn.
Sư phụ, chúng ta lúc nào chính thức học võ a?
Bây giờ còn chưa được. Đợi đến ngươi có thể làm đến thế nào vì sức eo hợp nhất thời điểm, ngươi khổ luyện liền chân chính nhập môn, đến thời điểm vi sư liền dạy ngươi bản môn độc môn tâm pháp.
Vậy được rồi.
Tiểu tại Cao Thích cùng Tiểu Tần Xuyên song song thống khổ thời điểm, có một người lại cảm giác phía trước vận rủi triệt để tiêu tán, kế hoạch cực kỳ thuận lợi.
Bạch Liên Giáo, kinh đô bí mật cứ điểm.
Trần Thiên Thiên một mặt hưng phấn, đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn.
Nguyên lai hôm qua buổi chiều, Chân Long đại trận chẳng biết tại sao nghiêm nghị vậy ngoài. Vậy mà lại để cho Trần Thiên Thiên nắm lấy cơ hội, đánh cắp đến 2 tia hoàng khí.
Cái này để Trần Thiên Thiên mặc môn thiên đấu bên trong, đã còn có 7 tia hoàng khí, cái này để Trần Thiên Thiên vui mừng quá đỗi, chính mình đến kinh nhiệm vụ, đã hoàn thành không chênh lệch nhiều nữa.
Ảnh tử, có không đi nhìn nhìn có thể hay không liên hệ đến Câu Ngọc Đường, liền nói ta có trọng yếu sự tình tìm hắn.
Ê! Trấn phủ quân biệt phủ.
Thướng quân, chúng ta lúc nào về Tây Châu?
Tôn Cản có thể nói là một mặt nghĩ mà sợ. Chính mình tướng quân cũng dám công nhiên kháng chỉ, hoàn toàn không tuân theo Hứa Huyền Tông mệnh lệnh, liền mang theo chính mình trở lại trấn phủ quân biệt quán, đây quả thực là bất khả tư nghị.
Hứa Huyền Tông là ai?
Một đời hùng chủ.
Chính mình tướng quân cũng dám công khai không phục tùng sắp xếp của hắn, mà Hứa Huyền Tông vậy mà thật không nói thêm gì, còn phái người đem chính mình tiễn trở về, đây quả thực là kỳ tích.
Tiểu Can, rất nhiều chuyện ta không biết rõ thế nào cùng ngươi nói, nhưng là lần này kinh đô chuyến đi, chỉ cần không có ngoài ý muốn. Chúng ta cái gì sự tình đều sẽ không có, ngươi đem tâm bỏ vào bụng bên trong.
A, đúng lúc này, đột nhiên có trấn phủ quân biệt phủ binh sĩ tiến đến báo cáo, tướng quân, bệ hạ chuyển chỉ, tuyên ngươi vào cung.
Đáng ghét.
Ngao Liệt nhịn không được vỗ bàn một cái này Hứa Vệ quả thực liền là thể hiện rõ muốn cưỡng ép chính mình, hôm qua muộn sắc trời đã tối, chính mình có thể nói ra hoàng thành nghỉ ngơi. Có thể hiện tại vừa sáng sớm liền để mình đi qua, Hứa Vệ tuyệt đối không có khả năng chính mình ngốc cho tới chưa liền chạy ra ngoài, đây quả thực là công nhiên nói với mình, không nói ra Tây Ninh trấn tướng, chính mình liền ở tại hoàng cung một ngày đi. Hứa Vệ, ngươi quả nhiên vẫn là như này vô sỉ, ta ngược lại muốn xem ngươi nếu chơi trò gian gì. Ngao Liệt phân phó Tôn Càn tại biệt phủ chờ đợi, chính mình thì là chuẩn bị đi theo hoàng cung phái tới nội thị thân sau vào cung. Tiểu Càn, vạn nhất cấm đi lại ban đêm sau ta còn chưa có trở lại, nhớ rõ tương lai đi tìm Lương tiên sinh. Nói xong cũng không đợi Tôn Càn hồi đáp, Ngao Liệt trực tiếp rời đi. Hứa Vệ nói rất đúng, chính mình nội tâm còn là không bỏ xuống được đại hứa, không bỏ xuống được chính mình hứa ra binh sĩ thân phận, càng quên không cái này thiên hạ cộng chủ liền là hứa ra. Ngao Liệt, phía trước hết thảy, ha ha, bất quá là lừa mình dối người thôi. Ý gì hệt năm đó chính mình vì hứa ra, còn không phải nghe theo Hứa Huyền Tông mệnh lệnh, lại làm cho chính mình hối hận trung thân. Cái này là trần trụi dương mưu, Hứa Vệ dọn xong cạm bẫy, cũng đang chờ mình chui vào. Giang Bạc tại nội các biết được Ngao Liệt lại lần nữa tiến hoàng thành, trong lòng cũng có chút lo lắng. Hắn đương nhiên biết mình học sinh ân như lệnh, tại Tây Ninh cùng chấn phủ quân kỳ thực là có giao dịch, chỉ hy vọng Ngao Liệt này đi cái gì đều vô sự, cái này dạng liền không có vấn đề quá lớn. Bất quá chính mình vẫn là muốn có chuẩn bị, đến lúc cho dù có ngoài ý muốn, cũng có thể cứu như lệnh mệnh. Hôm qua muộn Ngao Liệt vào kinh thành, liền bị Hứa Huyền Tông trực tiếp chuyển triệu vào cung, cái này đã để kinh bên trong tân quý hết sức tò mò. Hắn nhóm nói cho cùng không phải uy tín lâu năm quý tộc, không biết rõ trước kia phát sinh cái gì, chỉ cảm thấy cái này hoàng thượng cũng quá gấp. Mặc dù cái này nhiều năm, cái này vị bệ hạ một mực tại gây sự với Ngao Liệt, nhưng là lúc này người cũng đã vào kinh thành, cần gì còn như này hùng hổ doa người. Không nghĩ ra a. Ngao Liệt nếu là biết rõ những này người nghĩ cái gì, sợ là hội cười ra tiếng, ta chẳng qua là đơn thuần không muốn nhìn thấy Hứa Huyền Tông mà thôi, mà Hứa Huyền Tông cũng chỉ là nghĩ muốn chính mình túi đầu mà thôi. Bất quá hôm qua muộn Ngao Liệt có thể đủ toàn thân trở ra, tại những cái kia tân quý nhìn đến, quả thực liền là kỳ tích, kia lúc rất nhiều người nhận là, Hoàng Thành Ti khả năng muốn xuất thủ giam giữ Ngao Liệt, sau đó Hứa Huyền Tông hội phái hắn người đi Tây Châu chủ tính trung đại cục. Có thể là hết thảy đều không có phát sinh. Mà Ngao Liệt hôm qua ra cung về sau, cũng cho là mình có thể tạm thời yên tĩnh mấy ngày, thuận tiện tìm Lương tiên sinh nghiên cứu thảo luận một lần đại tông sư cảnh giới. Nói cho cùng Hứa Huyền Tông đều có thể đột phá. Vì cái gì chính mình lại một mực không được môn mà vào. Ngao Liệt một đường suy nghĩ lung tung, rốt cục vẫn là đến hoàng cung, bị Tào Chính Thuần tiếp đến Thừa Đức Điện bên ngoài. Thế nào không phải Văn Đức Điện rồi? Đây là muốn nói với mình quân quân thần thần, mà không phải cùng hôm qua muộn đồng dạng, chỉ là hứa ra người. Ngao Liệt khẽ cười một tiếng, Tào Chính Thuần xem như cái gì cũng không nghe thấy. Mà Hứa Huyền Tông vừa nhìn thấy Ngao Liệt, liền lui tả hữu, sau đó nói với Ngao Liệt đến, bây giờ chấm không lại là Hứa Vệ. Hy vọng ngươi có thể minh bạch, lần này chấm vấn đề ngươi nếu toàn bộ hồi đáp, nói cho cùng cái này quan hệ đến đại hứa an nguy. Ngao Liệt nghe đến cái này cười lạnh một tiếng, chung quanh chư tiểu quốc sớm đã bị chính mình các loại tam đại vương bài quân đánh đến run lẩy bẩy, ở đâu ra đại hứa an nguy. Cái này dạng liền rất tốt, cần gì cùng hôm qua muộn một dạng làm bộ làm tịch, ta có cái gì tốt giấu giếm, không phải không rõ chi tiết đều hướng ngươi báo cáo sao. Biết rõ ngươi vì cái gì không có đột phá đại tông sư cảnh giới sao. Hứa Huyền Tông đột nhiên vấn đề này, để Ngao Liệt sững sờ, thế nào đột nhiên nói sang chuyện khác, đây là muốn từ địa phương khác tan rã ý chí của mình. Hứa Vệ, ngươi xem thường ta. Chương 133, Song Long Giao Phong, Hoa Người Ta. Cái gì? Ngao Liệt nghe đến Hứa Huyền Tông, hỏi ngược một câu, ai biết Hứa Huyền Tông lại không lại nói đột phá đại tông sư, lại quay lại nguyên lai chủ đề. Nói đi, Lương Phàm đến cùng là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ giấu giếm chấm? Ngao Liệt không nhịn được có chút im lặng, cái này là chơi chính mình đâu. Ngươi cảm thấy ta hội nói sao? Trẫm đã nói qua, tại Thừa Đức Điện, trẫm liền là thiên tử, ta có thể sẽ không chiếu cố đến trước kia tình cũ. Ta có thể không cần ngươi chiếu cố đến tình cũ, muốn không ngươi bây giờ liền giết ta, nhìn ba cái kia lão gia hỏa có thể hay không xuất thủ cứu ta. Thượng Thanh Viện, thủ nhất ba người nghe đến Ngao Liệt cái này lời nhịn không được hai mặt nhìn nhau, Ngao Liệt cái này tiểu tử, quả thực liền là chơi với lửa. Hứa Huyền Tông lại là nghe nói nhẹ nhẹ cười một tiếng, chấm vì sao muốn giết ngươi, có thời điểm chết có thể là một loại giải thoát ta. Nói xong, Hứa Huyền Tông liền đem trên bàn thánh chỉ ném cho Ngao Liệt một cái tiếp nhận, cau mày, cái này là cái gì? Ngươi xem một chút chẳng phải sẽ biết sao? Ngươi vô sỉ. Ngao Liệt nhìn xong trên thánh chỉ nội dung, nổi gân xanh, hướng về Hứa Huyền Tông liền là một trưởng mà tới. Hứa Huyền Tông ống tay háo vung lên, Ngao Liệt công kích tùy tiện liền bị hóa giải. Ngao Liệt chỉ có thể chán nản lui ra phía sau hai bước. Ngươi thật là ác độc trái tim.
Trẫm đã nói, tại Thừa Đức Điện, trẫm liền là thiên hạ cộng chủ, Hứa Vệ đã chết đi, hiện tại trước mặt ngươi là Đại Hứa Hoàng đế, Hứa Huyền Tông. Thủ nhất ba người lúc này cũng là có chút điểm kinh ngạc, hắn nhóm là thật không nghĩ tới, Hứa Huyền Tông lại còn là dùng thủ đoạn như thế. Quả nhiên Hứa Huyền Tông vẫn không thay đổi, 30 năm trước là cái này dạng, 30 năm sau, hắn y nguyên là lãnh khốc vô tình, thích hợp nhất làm hoàng đế. Trên thánh chỉ nội dung rất đơn giản, Ngao Liệt trở về họ vì Hứa, ban thưởng Hứa Mạnh vì Tĩnh Vương. Đến mức trấn phủ quân, khắc làm an bài, mà tiếp tục để người nào chấp trưởng, những này cũng không trọng yếu, Tôn Cẩn cũng sẽ ở kinh đô nhậm chức, không lại trở về Tây Châu. Tóm lại Ngao Liệt lúc này quan tâm nhất hai kiện sự tình, cũng đã bị Hứa Huyền Tông an bài gắt gao. Tĩnh Vương, đây chính là đối Ngao Liệt nhất là ác độc một cái danh hiệu. Liền giống lúc trước Tây Châu Trung Phủ, Tần Hán Nghị muốn vu oan hãm hại Tây Châu học sinh, bất quá cũng chỉ là Tĩnh Nan hai chữ mà thôi. 30 năm trước, kia trận Tĩnh Nan chi dịch, có thể nói máu chảy thành sông, oan hồn vô số. Đây quả thực là Hứa Huyền Tông không tiếc chính mình thanh danh, cũng muốn để Ngao Liệt thời khắc sống tại trong thống khổ. Nếu quả thật thành vì Tĩnh Vương, coi như hắn tự sát cũng vô dụng, hắn cái này 30 năm sở tác sở vi, hết thảy đều chỉ là một chuyện cười. Còn có trấn phủ quân, cái này đã thành Ngao Liệt sau cùng tránh gió cảng, nếu là bởi vì hắn, trấn phủ quân một lần nữa bị Hứa Huyền Tông an bài nhân thủ, chỉ sợ trấn phủ quân từ trên xuống dưới liền muốn là khác một phen phong mạo. Trẫm hôm qua đã cho ngươi cơ hội, bây giờ trẫm cho ngươi một cơ hội cuối cùng, đến mức như thế nào, chính ngươi quyết định. Ngao Liệt lúc này nhìn xem Hứa Huyền Tông, cảm thấy hung ác, vừa muốn có hành động, Hứa Huyền Tông lại nói, đừng nghĩ đến ngươi chết rồi, liền chấm dứt, ngươi chết rồi, Tôn Cẩn những cái kia người, ta hội để hắn nhóm vì ngươi chôn cùng. Bất quá chỉ là vài cái tông sư mà thôi, ta cuối cùng vẫn là có thể để cho trấn phủ quân tông sư tướng quân số lượng, cùng hiện tại so sánh không ít một người. Ngao Liệt lúc này nhìn qua Hứa Huyền Tông, xuất sinh này quả nhiên tàn nhẫn ý hệt năm đó, hôm qua văn nước điện phía trên hắn, thật liền là hắn còn sót lại sau cùng một tia nhân tính. Mà không phải giống bây giờ như vậy, đứng ở trước mặt hắn không phải người, mà là thiên hạ cộng chủ, Hứa Huyền Tông. Nhưng vào lúc này, thủ nhất lời nói đột nhiên liền truyền ra, yên tâm, Ngao Liệt, bất kể như thế nào, Lương Phàm tuyệt đối sẽ không nhận một tơ một hào quấy rầy. Hứa tiểu tử nếu là dám xuất thủ đối phó Lương Phàm, ta nhóm thượng thanh viện thượng phương tiên có thể là thật lâu không có dùng. Hứa Huyền Tông nghe nói biến sắc, tiếp tục liền nói ra, lão tổ tông, ngươi nhóm yên tâm, chấm tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì nhằm vào Lương tiên sinh ý đồ. Ngao Liệt nghe đến thủ nhất cùng Hứa Huyền Tông đều cam đoan về sau sẽ không quấy rầy Lương Phàm, chỉ có thể bất đắc dĩ hai mắt nhắm lại. Mở mắt ra về sau, hắn đã là mặt không biểu tình. Lương Phàm, từ vô tận hoang mạc mà đến, đường đi Tây Châu ngoại lâm bên trong. Tiếp tục Ngao Liệt liền đem Lương Phàm xuất hiện Tây Châu sau đó, tất cả sự tích đều nói ra, bao quát cái kia hồ yêu. Đến mức thủ nhất nội tâm cỡ nào chấn kinh, đã không cần phải nói rõ, hắn vừa nghe đến vô tận hoang mạc cái này bốn chữ, liền có một ít không thể tin tưởng. Cái này Lương Phàm sẽ không thật là không thể nào tận hoang mạc bên ngoài tiến vào Đại Hứa A. Không, đây không có khả năng. Thiếu niên thuyết gạt không người, hắn không có khả năng là thiên hạ hành tẩu cũng không có khả năng sớm tiến vào Đại Hứa. Nếu không chỉ cần ngây ngốc 2 năm, thiên hạ hành tẩu căn cơ liền sẽ có tàn khuyết. Bất quá Tây Châu vậy mà có yêu hồ, mặc dù chỉ là bán hóa hình, cũng đã giống như là đại tông sư cảnh giới, nhưng mà cái này quá bất khả tư nghị. Phương thiên địa này thế nào khả năng còn có yêu? Trừ phi nó có công đức chi bảo, có thể là phương thiên địa này từ Mặc Môn rời đi về sau, thế nào còn có thể lưu lại công đức chi bảo? Đây là có chuyện gì? Đợi đến Lương Phàm xuất ra quả nhi tiểu, quân biệt ly đột phá tông sư. Cùng với Lương Phàm một trưởng kém điểm kích giết Trần Thiên Thiên sự tình, từng kiện bị Ngao Liệt nói ra đến, Hứa Huyền Tông cũng đã hơi choáng. Vậy mà là cái này dạng. Hứa Huyền Tông lúc này nội tâm đã có quyết định, mặc kệ Lao Tổ Tông thế nào phản đối, Hoàng Thành Ti đều cần phải tiến vào Tây Châu, nếu là lại phát sinh cái này dạng sự tình, chính mình chẳng phải là còn muốn bị lại một lần nữa lừa bịp. Kể xong Lương Phàm sự tình về sau, Ngao Liệt liền không lại nói, chính mình lại đem phản bội Lương Phàm. Mặc dù cái này là Hứa Huyền Tông bức bách, nhưng là, Ngao Liệt vẫn cảm thấy đây chính là phản bội. Hứa Huyền Tông trầm tư hồi lâu, mới cuối cùng đem tất cả mọi chuyện toàn bộ làm rõ. Cái này Lương Phàm thực tại là đáng sợ, Vũ Phong Tử đều bị hắn một trưởng vô choáng, kia thời điểm hắn liền hoài nghi Lương Phàm là tuyệt đỉnh đại tông sư. Hiện tại xem ra, Lương Phàm tuyệt đối chính là Lao Tổ Tông, vậy kế tiếp chúng ta thế nào làm? Lương Phàm đã không phải là phổ thông thủ đoạn có thể đối phó người, ngược lại hắn đã bắt đầu có chút lo lắng, nếu là Lương Phàm nổi điên. Chẳng phải là cả cái kinh đô có nguy hiểm. Yên tâm, có tứ phương thánh linh đại trận tại, kinh đô vững như bàn thạch, Hứa tiểu tử,
ghi nhớ ngươi lời nói mới rồi, tuyệt đối không nên đi trêu chọc Lương Phàm. Nói xong câu đó sau đó, Thủ Nhất liền triệt để không lên tiếng nữa. Hứa Huyền Tông nhìn thoáng qua Ngao Liệt, sau đó trong tay nội khí nhẹ nhẹ khẽ động, vừa rồi thánh chỉ triệt để hóa thành cho tàn. Ngươi có thể trước trở về, chấm nói được thì làm được. Ngao Liệt nghe nói trực tiếp đứng lên, đi ra Thừa Đức Điện. Bây giờ hắn Ngao Liệt, uổng vì tiểu nhân. Thái Học. Thái tử mang lấy Đãng Vân đã đến Thái Học bên trong, Thái Học Sơn trưởng đã từ lâu được đến Hứa Huyền Tông mệnh lệnh, lúc này chuẩn bị phối hợp Thái tử, cử hành văn thánh tế tự đại điển. Thái tử điện hạ, Thái Học trên dưới đã hoàn toàn chuẩn bị tốt, tùy thời đều có thể tế điện văn thánh. Rất tốt, vất vả Sơn trưởng. Thái tử một mặt ôn tồn lễ độ, ở trước mặt người ngoài, Thái tử hoàn toàn chính xác không hổ liền là Thái tử, phần khí độ này, lệnh người kính ngưỡng. Mà Đãng Vân, lúc này đã tản bộ đến Tây Châu học sinh bên cạnh. Chư vị chính là Tây Ninh thập lục thiếu niên lang A. Quả nhiên không hổ là Lương tiên sinh nói tới ta Đại Hứa thiếu niên, oai hùng anh phát, lệnh người ao ước. Tiên sinh quá khen, không biết tiên sinh. Liêu Thanh các loại người liền làm lễ, Đãng Vân cười nói, Bạch Đinh Đãng Vân, gặp qua các vị. Năm đó kinh đô tứ đại tài tử một trong, Bắc Đãng Vân. Hắn không phải đã trở thành thái tử phụ tá sao? Đúng à, cho nên lần này hắn hẳn là cùng lấy thái tử đến, cái này Tây Châu học sinh sao mà may mắn, vậy mà được đến thái tử thưởng thức. Trung quanh ồn ào tiếng nghị luận, dây lát ở giữa để Liêu Thanh minh bạch trước mắt là người nào, đây chính là trước kia cùng Ân đại nhân nổi danh Bắc Đãng Vân. Bất quá là khi nào năm tứ đại tài tử chỉ có Ân đại nhân tại kỳ thi mùa thu lên bảng trên có tên đâu, những người khác đâu. Bắc Đãng Vân cùng nam tử ngu con tốt, đã tự thành thái tử cùng nhị hoàng tử phụ tá đắc lực, có thể vị cuối cùng tài tử, lại không tin tức. Liêu Thanh mấy người cũng không dám cùng Đãng Vân thâm giao, Đãng Vân cũng không có quấn quýt chặt lấy, lúc này lưu lại ấn tượng liền tốt. Đến mức sân trường, hiện tại đã đầy mặt vinh quang, cái này văn thánh tế tự, có thể là chính mình một hạng trọng yếu chiến tích a. Sân trường, hôm nay chính là ngày hoàng đạo, kỳ thi mùa thu đến gần, không bằng hôm nay giờ ngọ liền tế tự văn thánh như thế nào. Hết thảy đều bằng thái tử làm chủ, bởi vì cái gọi là văn trị được quốc an thiên hạ, cái này văn thánh sự tình tự nhiên cũng là quốc gia đại sự, thái tử điện hạ làm như thế, cũng là một đoạn giai thoại. Vậy thì tốt, đã sơn trưởng cũng đồng ý, kia cô liền cung kính không bằng tuân mệnh. Chúng học sinh nghe lệnh, bắt đầu tế tự văn thánh. Tốt. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một cái phu tử đến sơn trưởng trước mặt, sơn trưởng, nhị hoàng tử phụ tá tử ngu tiên sinh đến. Cái gì? Nguyên lai thái tử xuất phát đến thái học về sau, nhị hoàng tử đệ nhất thời gian liền đạt được tin tức. Tử ngu, thái tử đã đi thái học tế tự văn thánh, nếu như thái tử tế tự thành công, tham gia kỳ thi mùa thu những học sinh này chắc chắn muốn cảm tạ hắn. Nói cho cùng tế tự văn thánh, liền là gieo rắc văn khí, là hắn nhóm kỳ thi mùa thu phát huy có lực cam đoan. Nếu như thái tử thật tế tự thành công, cái này thiên hạ người đọc sách chỉ sợ đều hội nhận có thể hắn là thái tử. Nói không chừng cho là hắn là đối văn đàn phi thường trọng thị hạ một cái thiên tử. Hiện tại Vũ Phong tử tiểu tại Tần Phủ, điện hạ, việc này không nên chậm trễ, ngươi nên đi Tần Phủ. Tử ngu, vậy thái tử bên kia thế nào làm, cái này Tần Huy còn tại trường thi, ta đi Tần Phủ cũng chỉ là phòng ngừa chú đáo. Điện hạ đi Tần Phủ, ta đi Thái học. A, Thái học quốc căn bản, làm đến hoàng tử phụ tá, lý nên đi Thái học vì ta đại hứa tương lai trụ cột, cổ động cố gắng A. Kia ngươi lúc này đi, sợ là hội để người chửi bới a. Nói cho cùng ngươi là ta người, thái tử tại đó, sợ rằng sẽ bị bên trong thương. Điện hạ, lúc này liền là phân muốn nhuận thái tử tế tự văn thánh công lao, ta không thể không đi. Lời truyền thái học, thái tử nghe đến tử ngu đến thái học cái này tin tức về sau, lông mày nhịn không được nhíu một cái, liền nói với Câu Ngọc Đường, phiền phức Câu môn chủ ngăn lại cái này vị tử ngu tiên sinh. Câu Ngọc Đường vui mừng trong bụng, lời cũng không nhiều lời. Trực tiếp xoay người đi thái học môn bên ngoài. Thái tử thì lập tức chuẩn bị liền có thể bắt đầu tế tự văn thánh, sơn trưởng cảm thấy tạm thời đem nhị hoàng tử phụ tá để qua một bên, chuẩn bị phối hợp thái tử. Câu Ngọc Đường nhìn xa xa nhị hoàng tử phụ thượng xa giá, đợi đến tử ngu muốn đi vào thái học thời điểm, Câu Ngọc Đường xuất ra 6 thước trọng kiếm thả tại thái học cửa vào, lời cũng không nhiều lời. Tử ngu nhìn đến này nhướng mày, Câu môn chủ, đây là nhị hoàng tử phụ thượng xa giá, ngươi có thể không cần chặn đường. Thái học không được đi vào. Tử ngu suy nghĩ một chút, văn trị được quốc an thiên hạ, lúc này ta làm đến hoàng tử đại biểu vào thái học tế tự văn thánh, sợ là hoàng thượng biết rõ cũng sẽ đồng ý, ngươi thật muốn coi trời bằng vung. Nhìn đến tử ngu đem Hứa Huyền Tông rời ra ngoài, Câu Ngọc Đường suy nghĩ một chút, làm bộ bất đắc dĩ nhường đường. A, náo lên đến đi, nhị long tương tranh mới có ý tứ nhất. Nhìn đến Câu Ngọc Đường im ắng thu hồi kiếm, tử ngu liền vội vàng xuống xa giá, nhanh chóng đuổi tới tế tự chỗ. Thái tử vừa mới chuẩn bị thơm quá lô cùng bốn con vật, lúc này nhìn đến Tử Ngu tiến đến, không khỏi sắc mặt một hắc.
Câu môn chủ, hắn nhóm thế nào tiến đến?
Câu Ngọc Đường trở lại thái tử bên cạnh, bị thái tử hỏi thăm, Tử Ngu thế nào khả năng xông qua Câu môn chủ?
Điện hạ, cái này không thể trách Câu môn chủ, nói cho cùng cái này là nhị hoàng tử phụ thượng xa giá, Câu môn chủ ngăn không được, còn có, nhị hoàng tử đi tân phủ.
Cái gì?
Thái tử nghe nói như thế căm tức hơn, hắn đương nhiên biết rõ nhị hoàng tử muốn làm gì.
Đãng Vân chỉ chờ tạm thời ở bên cạnh khuyên bảo, thái tử, tỉnh táo, bất kể như thế nào, đây đều là ngươi đi cùng bệ hạ lấy được việc cần làm, cái này nhị hoàng tử không chiếm được lợi lộc gì.
Còn có, điện hạ, ngươi an tâm tế tự văn thánh, tần phủ, có ta đi qua nhìn một chút.
Vất vả Đãng Vân.
Thái tử miễn cưỡng tiếp nhận Đãng Vân ý nghĩ, quy củ chiếu theo sơn trưởng phân phó, cho văn thánh tiến hành tế tự, càng là đối với lấy học sinh rong rạc, cổ vũ đại gia kỳ thi mùa thu nhất cử công thành.
Nhưng ai biết tiểu tại lúc kết thúc, Tử Ngu đột nhiên xuất ra nhị hoàng tử phủ thượng chuẩn bị minh đức hương, đệ nhất cái cắm vào văn thánh trước hương lô.
Đây là tại cướp ta khí vận.
Lúc này thái tử nhị hoàng tử hai người minh tranh ám đấu, giây lát ở giữa dẫn tới chân long đại trận phản ứng, lần này có thể là hai người tại văn thánh giống trước chính diện giao phong.
Chân long đại trận huệ hoài, thủ nhất nhịn không được đỡ lấy cái chán, tốt ta, cái này hứa ra người quả nhiên không có một cái dễ sống chung.
Hứa Huyền Tông cùng Ngao Liệt, thái tử cùng nhị hoàng tử.
Hoan người ta.
Chương 134, giang miệng tốt, hắn tốt người cũng tốt.
Bạch Liên giáo, kinh đô bí mật cứ điểm.
Trần Thiên Thiên lúc này một mặt hưng phấn, hai ngày này đến cùng là làm sao vậy, thế nào luôn để cho mình có cơ hội đánh cắp hoàng khí.
Nguyên lai vừa rồi Tử Ngu đem Minh Đức Hương cắm vào văn thánh tượng trước một sát na, chân long đại trận dây lát ở giữa có chút hề hoài, liền quanh thân văn khí đều hơi nhúc nhích một chút.
Trần Thiên Thiên căn bản không kịp nghĩ vì cái gì hội cái này dạng, đệ nhất thời gian liền lấy ra mặc môn thiên đấu, tiến vào mật thất.
Quản kia nhiều làm gì, hết thể dùng đánh cắp hoàng khí vì trước.
Thủ nhất hắn nhóm nhìn xem Trần Thiên Thiên phản ứng âm thầm buồn cười, cái này cô nàng, thế nào liền một chút cũng không có hoài nghi đâu.
Liên này tiểu động tĩnh, chính mình ba người còn không phải dễ dàng giải quyết, dựa vào cái gì nàng liền nhận là sẽ không có người phát hiện nàng.
Lão đại, đừng cười, còn là để nàng nhanh điểm rời đi kinh đô đi, ta luôn cảm giác kinh đô muốn càng ngày càng loạn.
Ừm, mặc kệ nàng, hy vọng nàng gan lớn một điểm, mỗi ngày cái này khấu khấu lấy lấy, lúc nào có thể thu thập hoàn toàn nàng cần hoàng khí.
Là cái này dạng không sai, bất quá, lão đại, ta nhóm hôm nay là không phải quên cái gì sự tình.
A, bây giờ có vấn đề gì sao?
Ta cũng nghĩ không ra được, được rồi, bây giờ thịt bò nghe nói rất béo tốt, lao tam, nhớ rõ ngươi đánh cửa thua, ngươi không có khả năng ăn.
Hiểu được.
Thủ tam một mặt bực bội, bất quá trong lòng lại hung dữ nói ra, ta liền không, ngươi nhóm cái này hai cái giả mà không đứng đắn, quay người liền đem Ngao Liệt quên. Nói tốt nói cho hắn lưu cho hắn hạt giống chuyện này đâu.
Dương Lâm đường phố.
Cậu tử bây giờ đặc biệt phách lối, không có cách, hắn răng vậy mà đủ lớn.
Cậu tử, không cần lại miệng mở rộng, ngươi lại không nóng, liền vì khoe khoang hàm răng của ngươi, cần gì chứ?
Nhìn xem hai ngày trước còn hầm hực không vui, lúc này nhảy nhót tưng bừng cậu tử, Lương Phàm có chút mắt trợn tròn.
Ngươi sẽ không có husky gen A.
Có thể ngươi cái này hình thể, cũng quá nhỏ.
Lao Quy hiện tại cũng là hoàn toàn không nghĩ phản ứng cậu tử. Cái này cậu tử hoàn toàn là phía trước có nhiều tang, hiện tại liền có nhiều phách lối.
Cái gì, ngươi muốn đi ra ngoài nhìn tiểu Tần Xuyên?
Nhìn xem cậu tử một mực ngao ô không ngừng, Lương Phàm thăm dò tính hỏi, cậu tử liền vội vàng gật đầu.
Ta cái này răng đẹp mắt như vậy, không để tiểu Tần Xuyên nhìn nhìn, lại có ý nghĩa gì?
Tốt ta, nhìn đến cậu tử muốn đi khoe khoang hắn răng.
Đi, hôm qua vừa nhìn xong ma cô cật khảo kê, bây giờ cũng không chuyện làm, ra ngoài đi đi cũng được.
Nhưng vào lúc này, đột nhiên từ thái học phương hướng lại bay tới một đoàn văn khí, trực tiếp vọt tới Lương Phàm.
Lương Phàm nhịn không được nhướng mày, đem văn khí cất kỹ, tiếp tục ngẩng đầu nhìn về phía thái học phương hướng.
Cái này là tế tự văn thánh.
Nhìn xem văn thánh thạch tượng bên trên, không ngừng tràn ra văn khí, cấp tốc bay về phía bốn phương tám hướng, cả cái kinh đô bị bao phủ ở bên trong.
Bất quá đại đa số văn khí đều là một tia điệu tản mát đến kinh đô từng cái phương hướng, hơn nữa rất rõ ràng là, lần này tham gia kỳ thi mùa thu các cử tử mới là thu hoạch tốt chỗ lớn nhất quần thể.
Bất quá cái này một đại đoàn văn khí trôi hướng chính mình làm gì?
Lao tử lại không tham gia khoa cử, còn như thế một đại đoàn, mở cái gì vui đùa?
Thiên hạ văn tài chung một thạch, ta độc chiếm bảy đấu.
Cái quái gì?
Ngao ô.
Cậu tử nhìn xem Lương Phàm ngẩn người, không khỏi gấp, chúng ta còn đi không đi tìm tiểu Tần Xuyên A.
Đi, đi, chúng ta lập tức liền đi.
Lương Phàm cũng không nghĩ thêm văn khí sự tình,
còn là chính mình cậu tử trọng yếu nhất, tỉnh hắn phá nhà, cái này cậu tử là càng ngày càng phách lối. Chính mình muốn hay không cân nhắc đem quân biệt ly tìm trở về, quân biệt ly tại thời điểm, cậu tử có thể là sợ chính mình quản gia vị trí không bảo, muốn nhiều ngoan có nhiều ngoan. Tiểu tại Lương Phàm suy nghĩ lung tung thời điểm, hắn một bước liền bước vào tần phủ bên cạnh không người ngõ nhỏ bên trong, kinh đô không người phát hiện hắn đột nhiên xuất hiện tại tần phủ bên cạnh. Đi thôi, cậu tử. Lương Phàm nắm cậu tử đi hướng tần phủ, lại một lần nữa không cần thông báo, liền bị gia đình nên tiến tần phủ. Vừa tới phòng tiếp khách, Lương Phàm liền phát hiện một cái ngoài ý muốn người. Nhị hoàng tử lúc này cũng hơi kinh ngạc, thế nào bây giờ lại đụng đến cái này vị? Lương tiên sinh. Nhị hoàng tử lúc này hướng Lương Phàm chắp tay thi lễ hành lễ, Lương Phàm nhẹ gật đầu, liền không lại nói chuyện, ngồi ở bên cạnh chờ tần phu nhân qua tới. Cậu tử cũng có chút gấp gáp nghĩ nhìn thấy tiểu Tần Xuyên, liền thử lấy răng đi vài vòng. Nhị hoàng tử sớm đã bị cậu tử cắn sợ, tự nhiên thật chú ý cậu tử, lúc này nhìn đến nó một cái răng, không khỏi thốt ra, thật là sắc bén răng. Cậu tử bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía nhị hoàng tử, cái này tiểu tử, ánh mắt không tệ a. Nhị hoàng tử lại bị cậu tử dừng bước lại nhìn mình giật nảy mình, nhận là hắn muốn cắn chính mình, liền lui mấy bước. Cũng may cậu tử chỉ là nhìn hắn một cái, lại quay đầu nhìn xem môn bên ngoài, chờ đợi tần phu nhân, nhị hoàng tử mới nhẹ thở ra một hơi. Không bao lâu tần phu nhân liền chạy tới, đầu tiên là cùng Lương tiên sinh hỏi thăm, thế này mới đúng nhị hoàng tử đi đại lễ. Hiện tại tần phu nhân là nhị phẩm cáo mệnh phu nhân, cũng là có phẩm cấp, tự nhiên có thể đối nhị hoàng tử hành lễ chào hỏi. Điện hạ đến tần phủ không biết có gì muốn làm. Tần phu nhân, ta là đến xem Vũ tông sư, hắn là ta nghĩa huynh, mấy ngày nay đi qua, cũng không biết hắn trôi qua như thế nào. Ta không phải nói tần phu nhân làm không tốt, chỉ là đơn thuần tưởng niệm mà thôi. Tần phu nhân nhịn không được cảm thấy oán thầm, quả nhiên hoàng thất người vẻ mặt đều dày, còn nghĩa huynh. Cái này tiểu tâm tư gạt ai đây? Bất quá tần phu nhân đương nhiên cũng sẽ không đem chính mình ý nghĩ nói ra đến, mặt ngoài mỉm cười, tự nhiên nói tùy thời có thể. Có thể hiện tại tiểu nhi ngay tại diễn võ trường tập võ, chỉ sợ Vũ tông sư lúc này cũng không có thời gian. Nhị hoàng tử vừa muốn mở miệng, Lương Phàm nói ra, kia liền đi nhìn nhìn tiểu Tần Xuyên như thế nào, vừa tốt ta cũng muốn biết hắn võ đạo học như thế nào rồi. Tiên sinh đã mở miệng, kia tiên sinh cùng nhị hoàng tử mời cùng tiếp thân qua tới. Lương Phàm mới mở miệng, tần phu nhân đương nhiên sẽ không cự tuyệt, không nói hai lời, liền mang theo Lương Phàm cùng nhị hoàng tử hướng diễn võ trường đi tới. Lúc này diễn võ trường, tiểu Tần Xuyên còn tại đứng trung bình tấn, mặc dù hắn kiên trì thời gian càng ngày càng dài, đáng tiếc hắn vẫn là không có cảm nhận được cái gì gọi là sức eo hợp nhất. Không liền là đứng trung bình tấn sao, cái gì gọi là sức eo hợp nhất ta? Vũ Phong Tử cũng không có cùng hắn giải thích, chỉ là để tiểu Tần Xuyên tiếp tục đứng trung bình tấn, ấn lối nói của hắn chính là, ngươi ghim ghim, liền biết rõ cái gì là sức eo hợp nhất. Đợi đến Lương Phàm đến diễn võ trường, hắn cũng không có trực tiếp đi đến tiểu Tần Xuyên bên cạnh, mà là xa xa nhìn xem, nhịn không được khen. Nhìn đến Vũ Phong Tử dạy đồ đệ có một tay nha. Lúc này tiểu Tần Xuyên khí huyết mạnh, mảy may không giới minh kình võ giả, hắn đương nhiên biết rõ tiểu Tần Xuyên cũng không có học tập nội khí công pháp, cho nên có biểu hiện này, hoàn toàn để người ngoài dự đoán. Nhị hoàng tử mặc dù tu luyện qua võ đạo, bất quá chỉ là vì cường thân kiện thể, chính là minh kình tu vi, tự nhiên không biết rõ Tần Xuyên thời khắc này khủng bố. Phu nhân, không biết rõ ta nghĩa huynh lúc nào sẽ tạm thời đình chỉ dạy bảo quý phủ công tử. Cái này không xác định. Muốn nhìn Vũ tông sư chính mình ý nghĩ. Bất quá cậu tử lúc này kia nhẫn mại được, ta răng không cùng tiểu Tần Xuyên chia sẻ, dáng dấp đẹp hơn nữa thì có ích lợi gì. Chỉ thấy tiểu Bạch một cái nhảy bước liền đến diễn võ trường, Vũ Phong Tử lúc này chính hết sức chăm chú dạy bảo tiểu Tần Xuyên, đột nhiên cảm thấy được một cái sinh vật mang lấy không kém tu vi hướng mình nơi này xông lại, phản xạ có điều kiện hạ, một đấm liền đánh tới. Cậu tử lúc này đã né tránh không kịp, chỉ có thể há miệng một miệng cắn. Răng rắc. Một trận tiếng ma sát vang lên, cậu tử ngồi ở một bên nhe răng trợn mắt, đau quá a. Vũ Phong Tử nhìn xem cậu tử răng cũng là một mặt kinh ngạc, khá lắm, quá cứng răng. Nếu biết vừa rồi kia một quyền, mặc dù chỉ là hắn chừng năm thành lực đạo tiện tay nhất kích, có thể cái này cậu tử răng vậy mà gánh vác được, cũng là thần dị cứng rắn dị thường. Vũ Phong Tử lúc này cũng nhìn đến Lương Phàm, lúc này một cái lắc mình liền đến Lương Phàm bên cạnh, sư phụ. Lương Phàm nghe đến cái này một tiếng sư phụ, nhịn không được đau răng. Cái này người điên. Nhị hoàng tử cũng là một mặt đau răng, ta tốt xấu là ngươi đệ đệ a, ta liền đứng tại trước mặt ngươi, ngươi nhìn ta mấy phần giống. Ngươi ngược lại là nhìn ta a, ngươi không nhìn thấy ta sao? Đại ca. Nga, nhị đệ a, ngươi thế nào cũng tới rồi. Lúc nào đến? Ta vẫn luôn tại tốt sao, đáng ghét ta. Không chờ nhị hoàng tử hồi đáp, Vũ Phong Tử lại nhìn về phía Lương Phàm, sư nhân. Lời còn chưa nói hết, liền bị Lương Phàm một mắt chừng qua đến, không dám nói nữa. Đã Vũ Phong tử qua đến, Lương Phàm cũng liền đi đến Tiểu Tần Xuyên bên cạnh, cậu tử lúc này đã đến trong ngực hắn, hắn còn thế nào khả năng đứng trung bình tấn. Tiểu Tần Xuyên, không tệ a, thời gian vài ngày liền này tiến bộ lớn rồi. Tiểu Tần Xuyên trêu đùa lấy Tiểu Bạch, nhìn xem hắn hàn quang loẹ loẹ răng một mặt hiếu kỳ, bất quá hắn còn là trả lời ngay Lương Phàm vấn đề. Tiên sinh, ngươi là không biết, ta đã đứng trung bình tấn quấn lại nhanh nôn, cái gì là sức eo hợp nhất sao? Sức eo hợp nhất? Thiếu Lâm bóng đá. Lương Phàm trong đầu đệ nhất cái thổi qua ý niệm vậy mà là Chu Tinh Tinh Thiếu Lâm bóng đá, bất quá hắn lúc này liền đem cái này ý nghĩ đuổi ra nao bên ngoài. Được rồi, đã còn không nghĩ tới, liền nghỉ ngơi một hồi, khổ nhàn kết hợp. Lương Phàm sờ sờ Tiểu Tần Xuyên đầu, Tiểu Tần Xuyên liền nhìn về phía Vũ Phong Tử, Vũ Phong Tử không mở miệng Tiểu Tần Xuyên làm sao dám nghỉ ngơi. Lương Phàm cũng nhìn thoáng qua Vũ Phong Tử vội vàng nói, nghỉ ngơi, đương nhiên nghỉ ngơi, đồ đệ của ta không thể quá mệt mỏi. Sư phụ, hôm qua ngươi có thể không phải nói như vậy, ngươi nói đạt đến cực hạn mới có tương lai, ngươi sao có thể lừa gạt mình. Vũ Phong Tử tại Tiểu Tần Xuyên ánh mắt u oán hạ, không chút nào cảm thấy xấu hổ, sư phụ ta nói cái gì liền là cái gì cực hạn, ta nói qua sao. Ta thế nào không nhớ rõ. Đi, chúng ta đi xem một chút Tiểu Cao thích thế nào, sẽ không cũng khóc nhẹ đi. Lương Phàm lôi kéo ôm lấy Tiểu Bạch Tiểu Tần Xuyên dốc lòng cầu học đường đi tới, Vũ Phong Tử liền theo ở phía sau, lại đằng sau liền là nhị hoàng tử cùng Tần Phu Nhân. Nhị hoàng tử một mặt xấu hổ, nội tâm nổ nước bọt, Vũ Phong Tử, ngươi có thể là ta hiện tại đại ca, ngươi lại không có nhảy ra cái thân phận này, ta cái này nhị đệ ngươi thế nào không để ý đâu. Tần Phu Nhân thì không dám nhìn nhị hoàng tử, lúc này không khí lung túng như vậy, chính mình còn là xem như cái gì cũng không thấy được cho thỏa đáng. Bất quá nhị hoàng tử còn có một chút may mắn, bất kể như thế nào, chính mình còn là tiến Tần phủ, cũng coi là bước vào một bước giải. Cao thích, ngươi nhìn ngươi lại quên một đoạn này, ta phía trước không phải dạy qua ngươi sao? Xa xa liền nghe đến vạn phu tử một mặt bất đắc dĩ âm thanh, Lương Phàm nhịn không được vì Cao thích mặc nghiệm, nhìn đến hắn cũng là trong nước sôi lửa bỏng a. Đợi đến Lương Phàm các loại người đến cửa vào, vạn phu tử mới phát hiện bóng dáng của bọn hắn, liền dừng lại đối Cao thích thuyết giáo. Chính mình học sinh mình có thể nói, nhưng mà không thể ở trước mặt người ngoài rơi mặt mũi của hắn, nếu không thiếu niên dễ dàng cực đoan, huống chi người tới còn cùng Cao thích quan hệ không ít, Lương Phàm có thể là hắn nhóm sư đồ người tiến cử a. Vạn phu tử, Lương tiên sinh, làm sao ngươi tới rồi? Lương Phàm nhìn thoáng qua Tiểu Cao thích, tốt à, hoa nhi này hiện tại đã không có lúc trước gặp mặt cái chủng loại kia hoa bác, xem ra là bị đọc thư đẻ sợ a. Vạn phu tử, cái này đoạn thời gian làm phiền ngươi, không biết Cao thích học tập tiến độ như thế nào. Cùng 3 năm trước đây Tiểu Tần Xuyên đồng dạng, tiếp tục cố gắng đi. Nhị hoàng tử nghe nói, lúc này ánh mắt sáng lên, cùng Tiểu Tần Xuyên 3 năm trước đây một dạng. Tiểu Tần Xuyên có thể là đọc xong thanh luận thiên tài, hắn 3 năm trước đây học tập tiến độ khẳng định cũng hết sức kinh người. Không cần hỏi, cái này Cao thích quả nhiên cũng là thiên tài. Nếu là vạn phu tử biết rõ nhị hoàng tử ý nghĩ, sợ rằng sẽ nói cho hắn, trẻ tuổi người, ngươi nghĩ nhiều, 3 năm trước đây, Tiểu Tần Xuyên cũng là gỗ mục không điều khắc được. Tiểu Bạch nói cho cùng bị Cao thích sơ qua, lúc này cũng đi đến Cao thích bên cạnh, cọ sát chân của hắn. Vạn phu tử, muốn không ta trước cùng Tiểu Tần Xuyên cùng Cao thích tâm sự, không biết rõ có thể hay không. Lương Phàm không biết rõ xưng hô như thế nào Vũ Phong tử, trực tiếp lướt qua hắn, hắn hỏi như vậy lối ra, Vũ Phong tử cùng Vạn phu tử đương nhiên không có ý kiến. Lương Phàm đem Tiểu Tần Xuyên cùng Cao thích đưa đến một cái khác viện tử, chờ bọn hắn ngồi xuống, Lương Phàm đột nhiên cười nói, Cao thích, có phải là cảm thấy đọc thư thật là khó a? Muốn hay không cũng làm một cái học bá. A. Chương 135, sáu thước trọng kiếm, không bằng một cái tốt răng. Thái học. Thái tử sắc mặt 10 phần không xong, vốn là nhận là có thể mượn giúp Văn Thánh tế tự đạt được lợi ích, nghĩ không ra Văn Thánh tượng trước chi thứ nhất Minh Đức Hương lại bị Tử Ngu thu hoạch đến, cái này người làm không xứng là người. Xưa nay Văn Thánh tế tự, đều là người nào tổ chức lĩnh đạo tế tự, người nào liền đệ nhất nén nhang. Bây giờ ngược lại tốt, cái này Tử Ngu vậy mà như thế không muốn mặt. Tại trước mặt nhiều người như vậy cho chính mình đến cái này một lần, phi người ư. Tử Ngu lúc này lại dương dương tự đắc, có thể giúp nhị hoàng tử lật về nhất thành, mặt tính cái gì? Đến mức an toàn. Thái tử căn bản không có khả năng xuống tay với mình, hắn có thể là một mực tại bề ngoài hiện hắn nhân quân khí độ, lúc này coi như hắn nội tâm sắp khí chết, chỉ sợ cũng sẽ không xuống tay với mình. Đã cái này đệ nhất nén nhang đã bên trên, chính mình nhiệm vụ cũng tính hoàn thành, cũng giúp nhị hoàng tử gắng gượng từ thái tử trên tay. Đoạn lấy đến Văn Thánh tế tự gần một nửa khí vận. Nhiệm vụ hoàn thành, có thể đi. Đãng Vân híp mắt nhìn xem Tử Ngu, cái này ra hỏa,
như trước đây đệ không có hạng cuối, y hệt năm đó cùng một chỗ đi thanh lâu, cho tới bây giờ đều không trả tiền, đều là ân như lệnh cùng Ngô Yến phó. Bất quá, Ngô Yến. Ai, cảnh còn người mất, ai biết hiện tại hội là loại kết quả này đâu. Câu Ngọc Đường không biết rõ điều này đại biểu lấy cái gì, cũng không có để ý lúc này kết quả như thế nào, bất quá cái này thái tử cùng nhị hoàng tử tranh, bây giờ hẳn là cũng tính là nâng lên hắn nhóm không nhỏ hòa khí. Bất quá chính mình muốn hay không vào lúc này xử lý Tử Ngu. Không được, nếu là Tử Ngu bị chính mình xử lý, chỉ sợ nhị hoàng tử bên kia như đoạn một tay, lúc này làm việc này cũng không thích hợp, vạn nhất không có Tử Ngu, nhị hoàng tử dây lát ở giữa bị thái tử chèn ép xuống đến, kia có thể là làm trở ngại. Tử Ngu vừa rồi đột nhiên cảm giác thân thể một lạnh, bất quá dây lát ở giữa khôi phục bình thường, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ thái tử muốn giết ta? Không được, chính mình cần phải đi nhanh lên. Điện hạ, văn thánh tế tự đã hoàn thành, thần tự hội hướng bệ hạ thuyết minh bây giờ rầm rộ. Sơn trưởng nhìn đến cái này lúng túng tình huống, cũng sợ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, vội vàng cấp thái tử tìm lối thoát hạ. Hắn cái này vừa nói, thái tử lúc này lấy lại tinh thần, vội vàng quay đầu cảm tạ sơn trưởng. Đợi đến thái tử sắp rời đi thời điểm, thái tử lại cố ý đến Liêu Thanh bên cạnh bọn họ, chuẩn bị cẩn thận kỳ thi mùa thu, cô muốn nhìn một chút, ta đại hứa thiếu niên đến cùng là bực nào phong phạm. Thái tử nói xong cũng không có chờ Liêu Thanh các loại người hồi đáp, lúc này quay người rời đi, Liêu Thanh một mặt ngộp bức, quay đầu liền phát hiện Giang Châu Huy Châu học sinh bốc hỏa ánh mắt. Chúng ta trở về, cái này Tây Châu dế nhui đến cùng chỗ nào tốt. Thái học bên ngoài, Tử Ngu đã chuẩn bị chạy tới Tân Phủ, thái tử híp mắt nhìn xem Tử Ngu rời đi, Đặng Vân vội vàng hướng trước. Điện hạ, chúng ta cũng đi Tân Phủ đi. Ừm. Ta nhóm dùng cái gì lý do đi qua? Không có lý do chính đáng. Lần này đi qua sợ rằng sẽ bị lão nhị châm chọc khiêu khích, đại mất mặt. Sai, điện hạ, bây giờ Tử Ngu đã đến văn thánh tế tự, chúng ta cần phải đánh trả, nếu không chờ Tần phủ bên kia hắn nhóm chiếm hết ưu thế, ta nhóm lại nghĩ cắm đi vào liền khó. Vậy chúng ta dùng cái gì lý do đi qua? Chúng ta vừa tế tự xong văn thánh, có thể là mang lấy văn thánh khí vận, cùng Tần phu nhân thuyết minh tình huống này, chỉ sợ nàng sẽ không chào đón a. Có đạo lý, đi. Kinh đô, Bạch Liên giáo bí mật cứ điểm. Trần Thiên Thiên lúc này đã thu thập một tia hoàng khí, vừa mới chuẩn bị thu tay lại, liền phát hiện chân long đại trận lại huể vải lên đến. Đến cùng chuyện gì xảy ra, cái này liên tiếp chân long huể vải, thế nào khiến người ta cảm thấy nhị long tranh đấu đến thời khắc mấu chốt. Có thể là thái tử cùng nhị hoàng tử tương tranh vẫn luôn khắc chế lẫn nhau, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Trần Thiên Thiên làm không rõ ràng, có thể là cơ hội này nàng lại không thể bỏ qua, chỉ có thể tiếp tục thi triển bí pháp, cẩn thận đánh cắp hoàng khí. Trấn phủ quân biệt quán. Ngao Liệt trở về thời điểm, một mặt vẻ ngoài, hoàn toàn không muốn nói chuyện, Tôn Càn dọa đến liền đỡ lấy Ngao Liệt. Tướng quân, ngươi thế nào rồi? Ngao Liệt hai mắt vô thần, cũng không trả lời, chỉ là ai cũng có thể cảm giác được hắn chán nản. Tướng quân, ngươi ngược lại là nói chuyện A. Đến cùng phát sinh cái gì sự tình, có việc chúng ta cùng một chỗ khiêng, chúng ta có thể là trấn phủ quân A. Ngao Liệt nghe đến đó, mới có một chút thần thái, tiểu Càn, ta đem tiên sinh bán. A. Tiếp tục Ngao Liệt liền đem Hứa Huyền Tông như thế nào uy hiếp chính mình, rơi vào đường cùng, chính mình liền đem mình làm sơ giam lương phàm tất cả tông quyền sự tình, từng cái nói cho Hứa Huyền Tông. Cái gì, tướng quân ngươi là hoàng thất bên trong người? Nghe đến đó, Tôn Cản cũng có một chút bất khả tư nghị, Ngao Liệt không chỉ là hoàng thất bên trong người, còn là Hứa Huyền Tông đồng bào huynh đệ, đây rốt cuộc là cái gì cầu huyết kịch bản? Bất quá Ngao Liệt chưa hề nói hắn vì sao lại rời đi Hứa ra, đi xa Tây Châu sửa họ Ngao. Nhưng là những này đã nói ra đến sự tình, đã để Tôn Càn khiếp sợ không thôi. Tướng quân, việc này không nên chậm trễ, nhìn đến chúng ta muốn đi lập tức tiên sinh môn trước thỉnh tội. Ngươi nói tiên sinh hội tha thứ ta sao? Sẽ, chỉ cần tiên sinh biết rõ ngươi không phải vì chính mình, là vì trấn phủ quân, mới bất đắc dĩ phía dưới bán hắn, hắn là sẽ không trách cứ ngươi. Kia liền tốt, ta cái này đi tiên sinh môn trước chịu đòn nhận tội. Đợi đến Ngao Liệt trực tiếp ngồi lên xe ngựa, đi hướng Lương Phàm chỗ ở lúc. Thủ nhất thủ nhị chính ăn nồi lẩu, nhìn đến bọn họ đây mới đột nhiên phản ứng qua tới. Lão đại, chúng ta có phải hay không quên nói cho Ngao Liệt hắn thân bên trên mang hạt giống rồi? Hình như là quên, muốn không hiện tại truyền âm cho hắn. Không được, liền hiện tại Ngao Liệt cái này trạng thái, nói cho hắn quả thực liền là hại hắn, vẫn là chờ hắn bình tĩnh trở lại rồi nói sau. Ừm, kia trước hết cái này dạng. Nói xong, hai người tiếp tục ăn thịt bò nồi lẩu, có thể là thủ tam lại có điểm bất đắc dĩ, tốt à. Ngươi cái này hai cái lao ra hỏa, thật đúng là không để cho mình ăn a. Đợi đến Tử Ngu xuất phát đi Tần phủ thời điểm, Lương Phàm lại một lần nữa đối Cao Thích phát ra linh hồn khảo vấn. Cao Thích, ngươi nghĩ muốn làm học bá sao? A. Tiểu Tần Xuyên nghe đến đây cũng là một mặt hưng phấn, sư đệ, mau nói nguyện ý a. Biết rõ tiên sinh vì cái gì nói ngươi cùng ta 3 năm trước đây giống nhau sao?
Hắn không có nói láo, ta cái này 3 năm căn bản liền sẽ không đọc thư, có thể là lần trước tiên sinh hỏi ta đồng dạng vấn đề về sau, ta học tập thiên phú dây lát ở giữa liền trở nên khủng bố.
Cao Thích nghe đến cái này liền nhìn về phía Lương Phàm, tiên sinh cái này là thật sao?
Cao Thích nhịn không được một mặt hưng phấn, chính mình nhiều ngày như vậy, có thể nói là tự tin tâm nghiêm trọng gặp khó, chính mình đọc thư thiên phú thực tại quá thấp.
Lương Phàm nhìn xem Cao Thích cái này hầu gấp bộ dáng, nhịn không được có chút buồn cười, nghĩ thầm, ngươi là bởi vì ta mới được đề cử đến vạn phu tử cái này đọc thư.
Nếu không phải ta, ngươi tùy tiện tìm bên ngoài tư thủ, đại đa số người cũng hội giống như ngươi, ngươi cũng sẽ không tự ti.
Có thể là Cao Thích lúc này đã quản không kia nhiều, nghe đến Tiểu Tần Xuyên nói Lương Phàm có biện pháp để cho mình biến thành học bá, hắn trực tiếp liền quỳ xuống.
Tiên sinh, ta không nghĩ lại giống cái này dạng ngu dốt, xin ngài giúp giúp ta.
Tiểu Tần Xuyên, ngươi mang lấy cẩu tử ra ngoài, tiên sinh ta muốn ảo thuật.
Được rồi, tiên sinh.
Tiểu Tần Xuyên nghe đến Lương Phàm phân phó, lập tức liền ôm lấy cẩu tử, trực tiếp mở cửa đi ra ngoài.
Lúc này Vũ Phong tử cùng nhị hoàng tử vạn phu tử các loại người chính ngồi tại bên ngoài, nhìn đến chỉ có Tiểu Tần Xuyên ra đến không khỏi có chút buồn bực.
Tiểu Tần Xuyên, tiên sinh cùng Cao Thích đâu?
Hắn nhóm ở bên trong nói chuyện thiếm, ta liền mang theo Tiểu Bạch trước ra đến chơi.
Nhị hoàng tử nhìn đến cẩu tử, lặng lẽ lui về phía sau mấy bước, cái này cẩu tử quá nguy hiểm, cách mình càng xa càng tốt.
Nhưng vào lúc này, hạ nhân bẩm báo Tử Ngu đến tìm nhị hoàng tử, nhị hoàng tử lập tức áy náy nhìn về phía Tần phu nhân, Tần phu nhân lập tức để gia đình đi đón Tử Ngu qua tới.
Có thể là còn chẳng được bao lâu, thái tử lại tới.
Tần phu nhân nhịn không được nhìn thoáng qua nhị hoàng tử, nội tâm không nhịn được nhổ nước bọt, quả nhiên ngươi chính là một cái phiền toái, nếu không thái tử như thế nào hội đến.
Bất quá cũng chỉ có thể may mắn, chính mình lao ra Tần Huy đã vào ở trường thi, lúc này lại có Vũ Phong tử là hài tử nhà mình võ đạo lao sư lấy cớ này làm, nhị hoàng tử qua đến mới sẽ không có kia nhiều chỉ trích.
Nói cho cùng tối thiểu nhất, Vũ Phong tử hiện tại là nhị hoàng tử ca ca a. Đợi đến Tử Ngu cùng thái tử hắn nhóm lục tục tiến đến, nhị hoàng tử không khỏi trực tiếp chào phúng thái tử điện hạ thế nào có không qua đến rồi.
Thái tử lại không để ý nhị hoàng tử chế nhạo, nói ra, hôm nay cô chủ trì văn thánh tế tự. Nghĩ đến Tiểu Tần công tử văn tài bay lên, cái này mới cố ý đuổi tới Tần phủ, muốn cho Tiểu Tần công tử một ít văn thánh chúc phúc.
Tần phu nhân là lễ bộ thượng thư phu nhân, đương nhiên biết chủ trì văn thánh tế tự chỗ tốt, nghe đến thái tử cái này nói, Tần phu nhân liền để Tiểu Tần Xuyên tạ qua thái tử.
Bất quá cẩu tử thay răng về sau, chẳng biết tại sao, cảm giác của nó cũng linh mẫn rất nhiều.
Câu Ngọc Đường vừa tiến đến, hắn liền phát hiện cái này lưng có quan tài ngụy quân tử, trong bóng tối một mực hung tợn nhìn mình chằm chằm.
Cẩu tử suy nghĩ một chút, chính mình cùng hắn không oán không cừu a, vì sao cái này nhìn mình chằm chằm.
Bất quá cái này là Tiểu Tần Xuyên ra, chính mình còn là trước không quan tâm những chuyện đó, nếu không Tiểu Tần Xuyên sợ hội khó làm.
Câu Ngọc Đường nhìn đến cẩu tử có chút khó chịu, nói cho cùng hắn có một đoạn khó chịu ký ức, cũng là bởi vì hắn.
Bất quá lúc này trọng yếu nhất là gánh lên thái tử cùng nhị hoàng tử đấu tranh, cho Trần Thiên Thiên sáng tạo điều kiện, cẩu tử còn là tạm thời trước để ở một bên.
Câu Ngọc Đường nhìn đến nhị hoàng tử đoan đoan chính chính tác giả, nghĩ thế nào buồn nôn một phen nhị hoàng tử, để hắn dưới cơn thịnh nộ cùng thái tử đối bên trên.
Hơn nữa Lương Phàm cũng không ở nơi này, nói không chừng có thể thuận đường nhắc lên Lương Phàm, để hắn cũng có một chút phiền phức.
Câu Ngọc Đường tại Tiểu Tần Xuyên tạ qua thái tử sau khi ngồi xuống, nhìn về phía nhị hoàng tử trực tiếp mở miệng, nhị hoàng tử điện hạ, Tử Ngu hôm nay tại văn thánh tế tự bên trên, thừa cơ bên trên văn thánh tượng trước đệ nhất nén nhang, cái này không hợp tình lý a.
Thái tử cùng Đãng Vân đều không có nói chuyện, để Câu Ngọc Đường kiểm tra một chút đối phương danh giới cũng tốt.
Vũ Phong tử vốn còn không có quản Câu Ngọc Đường, hiện tại nhìn xem hắn như này hùng hổ doa người, lại nghĩ tới là hắn để nhị hoàng tử tu vi lùi lại, có thể nói là cựu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt.
Liền là ngươi cái tên này để ta nhị đệ tu vi lùi lại, bây giờ lại còn dám nhìn chằm chằm ta nhị đệ, muốn tìm cái chết sao?
Vũ Phong tử vừa muốn động thủ, liền thấy Câu Ngọc Đường lui ra phía sau một bước. Cẩn thận từng ly từng tí đệ nhìn chằm chằm hắn.
Cao thủ ở giữa vốn là khí cơ lẫn nhau cảm ứng, Vũ Phong tử khởi sát tâm, Câu Ngọc Đường đương nhiên đệ nhất thời gian liền cảm ứng được.
Tần phu nhân gặp này liền ra đến hòa giải, cái này hai vị đánh lên còn là rồi.
Vũ tông sư, không biết gần nhất Tiểu Xuyên tiến bộ như thế nào.
Để đến Tiểu Tần Xuyên, Vũ Phong tử dây lát ở giữa liền bị rời đi lực chú ý, nhịn không được cười ha ha, đương nhiên là vạn người không được một, tuyệt thế thiên tài, không ra 5 năm, không, 4 năm. Trên đời trẻ tuổi nhất tông sư cao thủ liền muốn xuất hiện.
Câu Ngọc Đường nghe đến đó,
tâm bên trong có thể nói là ngũ vị tạp bình, liền là Lương Phàm, để cho mình tại Tây Ninh bị khi nhục, liền liền Tần Xuyên cũng là bởi vì hắn một câu ngụy quân tử, để hắn triệt để cùng chính mình không có sư đồ duyên phận. Đáng ghét. Câu Ngọc Đường nhịn không được lại kể cẩu tử một phần, liền là hắn, có thể uống vào Lương Phàm quả nhi tiểu, mà chính mình chẳng bằng con chó. Cẩu tử lúc này nhịn không được lật một cái liếc mắt, hiện tại linh giác của nó mẫn cảm vô cùng, đệ nhất thời gian liền cảm nhận được câu Ngọc Đường ác ý, nhịn không được lật một cái liếc mắt. Cái này ngụy quân tử, tâm tư thật là xấu, phi. Câu Ngọc Đường vốn là một mực đấu kỵ cẩu tử, lại nhìn đến cẩu tử mắt bên trong khinh thường, nghĩ đến chính mình ăn nói khép nép, cái gì cũng không có được, cái này cẩu tử lại cái gì cần có đều có, người không bằng chó, không khỏi ác hướng gan bên trong sinh, tìm một cơ hội giết hắn. Nhìn xem sát tâm dần lên câu Ngọc Đường, cẩu tử có thể mặc kệ hắn tại nghĩ cái gì, chỉ cần để cho mình cảm giác được nguy hiểm, kia liền chơi hắn. Bản chó răng còn chưa thấy huyết, liền để cho ngươi đệ nhất cái hưởng thụ đãi ngộ này đi, nghĩ đến cái này, cẩu tử trực tiếp cắn một cái hướng câu Ngọc Đường. Câu Ngọc Đường vốn là chú ý đến cẩu tử, hắn đệ nhất thời gian liền đem trọng kiếm nằm ngang ở trước ngực, tiếp tục liền muốn một kiếm chém tới. Thái tử một mặt kinh hoàng, đây chính là Lương Phàm tông sư chó, câu môn chủ, dừng tay. Nhị hoàng tử lại một mặt hưng phấn, đánh lên. Giang giác. Tất cả mọi người triệt để thạch hóa, liền liền câu Ngọc Đường cũng không có phản ứng qua đến, cái này thế nào khả năng. Nguyên lai câu Ngọc Đường sáu thước trọng kiếm, chém về phía tiểu bạch thời điểm, hắn không tránh không né, trực tiếp cắn một cái đi lên. Sáu thước trọng kiếm, đoạn mất. Cái này thế nào khả năng, đây chính là thiên đoán tinh cương A. Vũ Phong tử lại là nhịn không được cười ha ha, ngươi kẻ này, dám xem nhẹ hắn. Hắn có thể là liền ta năm phần lực đạo đều có thể ngăn trở cẩu trung chí tôn. Tiểu Bạch một cái phun ra vụ sát, ngang đầu mắt liếc thấy câu Ngọc Đường, hiển thị rõ tông sư phong phạm. Tiểu Bạch này chó, khủng bố như vậy. Chương 136, trêu chọc ta. Ngươi nhóm là tại tìm đường chết. Câu Ngọc Đường cũng bị giật mình kêu lên, cẩu tử lại là một mặt đắc ý, chính mình cái này răng, xứng đáng chính mình cẩu trung chí tôn thân phận. Tiểu tử, nhìn ngươi còn thế nào đắc ý, hừ. Thái tử lúc này liền vội vàng đứng lên, thừa cơ kéo qua câu Ngọc Đường, không lại là ôn tồn lễ độ bộ dáng, hung tợn trừng mắt liếc câu Ngọc Đường. Ngươi muốn tìm cái chết có thể là ngàn vạn đừng kéo lên ta. Thái tử lại liếc mắt nhìn cậu tử, suy nghĩ một chút, vậy mà chắp tay thi lễ hành lễ, câu môn chủ gần nhất khả năng thân thể không tốt, có chút hỏa, lần này thực tại đường đột, xin lỗi đại gia, cô trước hết mang câu môn chủ trở về. Nói xong thái tử liền cùng tần phu nhân các loại người cáo biệt. Mặt đen lên mang lấy Đãng Vân cùng câu Ngọc Đường vội vàng rời đi. Vừa rời đi tần phủ lên xe ngựa, thái tử rốt cuộc nhịn không được, đó là cái gì chó? Kia có thể là Lương Phàm chó, ngươi làm sao dám? Câu môn chủ, ta hy vọng ngươi có thể cho ta một lời giải thích. Thái tử mặt lạnh lấy nhìn xem câu Ngọc Đường, cái này câu môn chủ luôn luôn biểu hiện tỉnh táo, bây giờ thế nào hội cái này xuẩn? Câu Ngọc Đường làm bộ cười khổ một tiếng, điện hạ, ta vừa rồi cũng không biết làm sao vậy. Liền là đầu nao nóng lên liền hướng về phía kia chó đi qua, ta kỳ thực cũng không biết cái này là vì sao. Kỳ thực câu Ngọc Đường mặc dù là có một ít đầu, nhưng mà nguyên nhân chủ yếu nhất là vừa rồi Vũ Phong tử đã chuẩn bị xuất thủ, chính mình căn bản là không phải là đối thủ của hắn. Mà chính mình muốn gây ra nhị hoàng tử cùng thái tử đánh nhau, tại tình huống này hạ, liền trước hết qua Vũ Phong tử cửa này. Lúc này, không bằng trước đem Lương Phàm kéo vào đến, hắn chó liền thành chỗ đột phá, sau đó chính mình lại thừa dịp thế cục hỗn loạn. Liền kia không cẩn thận ngộ thương một ít người, cũng là có thể thông cảm được. Đến mức ngộ thương người nào, thì như Tử Ngu. Hắn cảm thấy kinh đô có thượng thanh viện lao không chết ở, tối thiểu nhất chính mình sẽ không có nguy hiểm tính mạng, nhưng mà Tử Ngu chết một lần, xung đột cùng một chỗ, thái tử cùng nhị hoàng tử khẳng định liền hội đấu. Đáng tiếc kế hoạch tuy tốt, hắn lại tính sót cẩu tử bản lĩnh, hoặc là cẩu tử kia răng. Kết quả chính là, sự tình không có gánh lên đến, ta trọng kiếm, hết rồi. Được rồi. Bây giờ còn là sớm một chút tiễn câu môn chủ trở về nghỉ ngơi, Đãng Vân, chúng ta hồi phủ. Thái tử nội tâm có thể nói cực điểm hâm hực, vốn là nghĩ đem nhị hoàng tử kéo ra tần phủ, hoặc là tối thiểu nhất chính mình cũng chia lãi một ít tốt chỗ. Hiện tại câu Ngọc Đường việc này vừa phát sinh, chính mình còn thế nào tiếp tục chờ đợi. Quả thực liền là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Nhị hoàng tử lúc này thân tại tần phủ bên trong, lại là nhịn không được tâm hoa nộ phóng, sự tình thế nào đột nhiên biến thành cái này dạng. Cái này cẩu tử quả thực liền là giúp mình đại ân. Nhị hoàng tử nhịn không được hàm tình mạch mạch nhìn thoáng qua cẩu tử, tiểu bạch một mặt tắc hàn, trực tiếp liền nhảy vào tiểu tần xuyên trong ngực. Cam, cái này gia hỏa sẽ không cũng muốn nhận tự mình làm ca ca đi, ta cũng không phải Vũ Phong tử kia xuẩn, thật đáng sợ. Vũ Phong tử nhìn về phía cẩu tử thân sắc, cũng là một mặt vui mừng, không hổ là sư phụ ta chó, thật thật tuyệt đỉnh lợi hại a. Tiểu tại bên ngoài náo nhiệt thời điểm, Lương Phàm lại làm cho Cao Thích nhắm mắt lại, tiếp tục liền cẩn thận từng ly từng tí đem chính mình vừa rồi tại ra lấy được văn khí, trực tiếp nhét vào tiểu Cao Thích náo hải bên trong. Cái này một phần văn khí mặc dù lượng không có tiểu Tần Xuyên kia nhiều, có thể là cũng đầy đủ nhen nhóm tiểu Cao Thích tuệ quang. Lương Phàm đã có một lần kinh nghiệm, lần này, hắn đệ nhất thời gian liền đem tuệ quang đản sinh động tinh tiêu trừ, mà tiểu Cao Thích chỉ là cảm giác đầu một choáng, giây lát ở giữa lại khôi phục thanh minh. Thiên sinh, ta cảm giác thật thoải mái a. Nhìn xem Cao Thích thần hồn bên trong so tiểu Tần Xuyên hơi nhỏ hơn một điểm tuệ quang, Lương Phàm không nhịn được thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hắn lại nghĩ nghĩ, từ nạp tử tu di không gian xuất ra một quả táo đỏ, hắn đem táo đỏ đưa cho Cao Thích, đến, ăn hắn. Cao Thích không có chút gì do dự, trực tiếp cầm lấy quả táo ken két liền là vài tiếng, giây lát ở giữa liền đem quả táo ăn xong. Mà Lương Phàm đợi đến tiểu Cao Thích ăn xong quả táo, nhẹ nhẹ một bàn tay liền đánh vào hắn cái óc, để hắn giây lát ở giữa hôn mê bất tỉnh. Vì không để tiểu Cao Thích ăn xong táo sau giống như tiểu Tần Xuyên, sự tình sau hội ngất đi, hơn nữa cũng không thể để tiểu Cao Thích đột nhiên có tuyệt cao võ đạo thiên phú, hắn chỉ có thể trước làm một ít tay chân. Nói cho cùng cái này không giống văn đạo thiên tư, còn có thể nói là chính mình trợ giúp tiểu Cao Thích thông suốt, để hắn đột nhiên thức tỉnh đọc thư thiên phú. Chuyện này còn miễn cưỡng có thể để người tiếp nhận, nói cho cùng 8 tuổi hài tử đột nhiên thông suốt, quá bình thường. Liên giống kiếp trước tiểu hài đọc thư, bắt đầu mấy thêm mấy đều sẽ không tính, nhưng mà một ngày nào đó hắn thông suốt, giây lát ở giữa tính toán vô cùng dễ dàng. Có thể là một cái hài tử đột nhiên bắt mạch câu thông, cái này bất khả tư nghị, cho nên Lương Phàm đem quả táo ẩn chứa linh khí phong ấn tại tiểu Cao Thích thể nội, để hắn chậm rãi bị linh khí cải tạo, mà không lộ vẻ đột ngột. Đợi đến làm xong tất cả những thứ này, Lương Phàm mới làm tỉnh lại Cao Thích. Thiên sinh, ta đây là thế nào rồi? Không có cái gì, ngươi chính là ngủ một giấc, có phải là cảm giác đầu não càng thanh minh rồi? A, hình như là A, đà tạ thiên sinh. Cao Thích một mặt hưng phấn, liền liền muốn hành lễ cảm tạ, lại bị Lương Phàm đè lại. Được rồi, chúng ta đi ra ngoài trước đi, hắn nhóm nhanh sốt ruột chờ. Đợi đến Lương Phàm ra ngoài, cậu tử một mặt tranh công bộ dáng tiến tới, chủ nhân, ta cái này răng cây gậy A. Lương Phàm cười sờ một lần cậu tử đầu, sau đó mới đem Cao Thích giao cho vạn phu tử. Tiểu Cao Thích lần này có thể là thông suốt, về sau vạn phu tử ngươi cũng không cần mệt mỏi như vậy. Thông suốt rồi. Vạn phu tử nghe nói một mặt mộng bức, cái này thế nào khả năng? Chẳng lẽ truyền thuyết bên trong văn học đại gia, tuyệt đỉnh văn học đại sư, thật có thể làm đến thể hồ quán đỉnh, mở ra thiên tài tuệ căn? Nghĩ đến cái này, hắn rốt cuộc chờ không ở, vội vàng kéo qua Cao Thích, cùng đám người nói một tiếng có lỗi, vội vã địa chạy về học đường. Một khắc đồng hồ sau, vạn phu tử một mặt chấn kinh cùng không thể tin tưởng, tận lực bồi tiếp đại hỉ. Thiên tài. Không kém gì Tần Xuyên cái thế kỳ tài. 10 năm sau, ta vạn phu tử đại danh chắc chắn vang vọng kinh đô, bởi vì ta hai cái học sinh, đều có trạng nguyên chi tư, đại sư phong thái. Cao Thích lúc này lại là nhịn không được rơi lệ, Lương tiên sinh, từ nay về sau, ngươi chính là chính mình tái sinh phụ mẫu. Hắn đương nhiên rõ ràng chính mình vì cái gì hội có loại biến hóa này, hết thể đều là bởi vì Lương tiên sinh. Nhìn đến Cao Thích rơi lệ, vạn phu tử liền an ủi, không khóc không khóc, đều là phu tử ta quá gốc. Lão sư, Cao Thích nhịn không được lên tiếng khóc lớn, ai có thể biết rõ hắn gần nhất áp lực có nhiều đại, có thể hiện tại tốt, trời trong. Bên ngoài nhị hoàng tử cùng tử ngu trên mặt cười thế nào cũng không giấu được, thái tử trên người tiểu bạch đan quả đắng, nghĩ cái gì hắn nhóm liền thế nào hài lòng. Lương Phàm thực sự không muốn mặc kệ bọn hắn như thế nào, cái này hai cái hoàng tử cá mẹ một lứa, không có một cái tốt. Sư phụ, Vũ Phong tử lại một lần nữa nhịn không được mở miệng, Lương Phàm chỉ là liếc mắt nhìn hắn, Vũ Phong tử dây lát ở giữa ngậm miệng, sư phụ thật lớn sát khí. Không được, đến giả chết, không thể nói chuyện. Lương Phàm nhìn đến Vũ Phong tử cũng có chút đau đầu, cái này người điên, có chút khó làm a. Tiểu Tần Xuyên lúc này có thể không đành lòng chính mình sư phụ ăn quả đắng, một mặt khờ dại cười hỏi Lương Phàm, Lương tiên sinh, sư phụ ta có phải là đem giáo ta rất tốt? Lương Phàm nhìn thoáng qua Tiểu Tần Xuyên, cái này võ đạo tiến bộ thật là không tệ, không nhịn được nhẹ gật đầu. Mới vừa rồi còn cúi đầu ủ rũ Vũ Phong tử, giây lát ở giữa ngẩng đầu đỡ ngực, không tệ, liền là giáo ta tốt, sư phụ, ta không cho ngươi mất mặt ta. Nhìn đến Vũ Phong tử bộ dáng này, Lương Phàm lại một lần nữa nhịn không được vỗ trán, được thôi, cái này đồ đần, chính mình không để ý tới. Nhị hoàng tử còn nghĩ chắc đối, có thể Vũ Phong tử làm sao có thời giờ phản ứng hắn, sư phụ mình tại nơi này, chính mình còn không có giải quyết, nhị đệ ngươi liền chớ quấy rời ta. Nhị đệ, song đao môn nhiều chuyện như vậy, ngươi liền đừng ở lại đây, mau trở về đi thôi.
Đi mau, không nên quấy rầy ta chụp sư phụ mông ngựa, tăng tiến cảm tình.
Có thể là, đại ca.
Không có thể là, đi mau.
Vũ Phong Tử một mặt ghét bỏ, Tử Ngu liền vội vàng kéo nhị hoàng tử, điện hạ, chúng ta đi mau, nếu không trêu đến Vũ Phong Tử không vui, liền được không bù mất.
Nhị hoàng tử bất đắc dĩ rời đi về sau, Vũ Phong Tử vẫn là không dám gọi Lương Phàm sư phụ, thế nhưng lại cực điểm chó săn địa bận tiểu tít, liền một cái mục đích, tại Lương Phàm trước mặt điên cuồng soát tồn tại cảm giác.
Tiểu Bạch bắt đầu còn không để ý, sau đến chăm chú nhìn Vũ Phong Tử, không tốt, cái này ra hỏa, lại là một cái quân biệt ly.
Tiểu Bạch dây lát ở giữa lại nhu thuận lên đến, Lương Phàm có điểm buồn cười, tốt à, nghĩ không ra Vũ Phong Tử còn có cái này tác dụng, cái này cẩu tử vậy mà không dám kiêu ngạo kiểu.
Chuyện tốt à.
Đợi đến vạn phu tử một mặt hưng phấn trở về, Cao Thích còn đỏ lên hai mắt, nhưng mà cái này đã cho thấy hết thảy.
Tiên sinh đại tài, tiểu Cao Thích thật thông suốt, đây chính là truyền thuyết bên trong thể hồ quán đỉnh.
Vạn phu tử lúc này có thể nói là đầu dạp xuống đất, bất quá Lương Phàm có thể sẽ không đem phiền phức cóng lên người.
Vạn phu tử khách khí, đây bất quá là chính Cao Thích thiên phú, ta chỉ là thêm chút dẫn đạo thôi.
Tốt xác trời cũng không phải sớm, ta liền đi về trước.
A, tiên sinh muốn đi, không bằng cơm nước xong xuôi lại đi.
Tần phu nhân nghe đến Lương Phàm muốn trở về một mặt kinh ngạc, bình thường Lương tiên sinh có thể sẽ không vào lúc này rời đi, đều hội ăn cơm xong hãy đi.
Có thể hiện tại, Lương tiên sinh là chuyện gì xảy ra, thật chẳng lẽ có việc.
Lương Phàm thật đúng là đích thật có việc, cửa nhà hắn lúc này chính náo nhiệt đâu.
Nhìn đến Lương Phàm thật có việc rời đi, cậu tử chỉ có thể cùng tiểu Tần Xuyên lưu luyến không rời cáo biệt, tiểu Cao Thích càng là ở trước cửa hướng về Lương Phàm một mực phất tay.
Mà Lương Phàm ra tần phủ, sắc mặt lại là trầm xuống, cái này Ngao Liệt là chuyện gì xảy ra?
Nguyên lai, Ngao Liệt tại thương lượng với Tôn Càn về sau, trực tiếp liền cởi xe áo, cột lên thiết bụi gai, chui vào xe ngựa hướng Dương Lâm đường phố xuất phát.
Cái này thiết bụi gai có thể không là bình thường đồ vật, đây chính là dùng đến trên chiến trường phá hư kỵ binh trọng yếu lợi khí.
Cái này thiết bụi gai cóng lên người, Ngao Liệt lại không có dùng hộ thể cương khí, quả thực liền là dùng thân thể trực tiếp tiếp nhận cái này phần thống khổ.
Thượng quân, chúng ta muốn hay không giảm bớt một ít?
Nhìn xem Ngao Liệt lưng có mấy trăm cân thiết bụi gai, Tôn Càn nhịn không được có chút đau lòng, Ngao Liệt lại lắc đầu không nói một lời.
Nhìn đến nơi này, Tôn Càn cũng biết chính mình không khuyên nổi Ngao Liệt, chỉ có thể bồi tiếp hắn hướng Dương Lâm đường phố xuất phát.
Đợi đến Dương Lâm đường phố sau đó, Ngao Liệt lưng cong thiết bụi gai từng bước một đi đến Lương Phàm môn trước, sau đó trực tiếp bịch một tiếng quỳ xuống.
Tiên sinh, Ngao Liệt trước đến bồi tội.
Ở tại Dương Lâm đường phố Hàn Lâm sao mà nhiều, đệ nhất thời gian liền nhận ra Ngao Liệt.
Cái này không phải trấn phủ quân đại tướng quân Ngao Liệt sao?
Hắn bị bệ hạ 12 đạo kim bài triệu hoán vào kinh thành, hiện nay đây là có chuyện gì?
Cái này Lương Phàm mặc dù là văn đạo đại gia, có thể Ngao Liệt là quân nhân, văn võ không liên quan, cái này là sao phát sinh cái gì?
Dương Lâm đường phố phần lớn là thanh liêm Hàn Lâm, mặc dù biết Lương Phàm ở chỗ này, nhưng mà cũng chính là ngưỡng mộ hắn văn tài, cũng không có quá nhiều quấy rầy.
Nhất là lần trước nhị hoàng tử tại Lương Phàm môn trước thất bại tan tác mà quay trở về, sau đó kinh triệu phủ bao vây chung quanh, càng làm cho những này thanh liêm Hàn Lâm, đối Lương Phàm kính nhi viễn chi.
Có thể là lần này bị 12 đạo kim bài khẩn cấp triệu hoán hồi kinh Ngao Liệt, vậy mà quỳ gối Lương Phàm trước mặt, cái này để những này Hàn Lâm có chút nghị không thông.
Tôn Cản cũng không có đứng, cũng theo Ngao Liệt quỳ gối môn trước, cái này là chính mình đại tướng quân, chính mình lại thế nào khả năng độc thân sự tình bên ngoài.
Cứ như vậy qua nửa canh giờ, Lương Phàm môn vẫn là không có mở ra, Ngao Liệt thân bên trên mấy trăm cân thiết bụi gai, đã ở trên người hắn đâm ra vài cái huyết động.
Tôn Cản gặp này không nhịn được cũng có chút dao động. Lúc này tiên sinh còn chưa hề đi ra, chẳng lẽ tiên sinh đã biết rõ chính mình tướng quân bắn hắn?
Có thể là đây không có khả năng a.
Nhưng mà không phải nguyên nhân này, tiên sinh vì cái gì lại chậm chạp không đi ra đâu?
Chờ, tiên sinh sẽ không ra ngoài đi.
Tôn Cản đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, không nhịn được có chút ngây người.
Bởi vì Ngao Liệt ngoài ý liệu bán Lương Phàm, để Tôn Cản có chút hoảng hồn, lại tăng thêm Lương Phàm trạch nam làm việc và nghỉ ngơi quen thuộc, để hắn một thời gian. Căn bản cũng không có nghĩ đến Lương Phàm sẽ ra cửa.
Đúng lúc này, vừa tốt Lương Phàm nắm cẩu tử xuất hiện tại chỗ góc cua, Tôn Càn nhịn không được đánh chính mình một bàn tay, "Tôn Càn, ngươi tốt xuẩn a."
Đợi đến Lương Phàm đi đến Tôn Càn trước mặt, thuận tiện nhìn thoáng qua lưng cong thiết bụi gai Ngao Liệt.
"Đây là có chuyện gì?"
Tôn Càn vẫn chưa trả lời, Ngao Liệt liền mở miệng nói ra, "Tiên sinh, Ngao Liệt có lỗi với ngươi."
Vào nói,
Lương Phàm mở cửa, nắm cẩu tử vào cửa. Ngao Liệt cùng Tôn Càn vậy mà là quỷ xê dịch tiến viện tử.
Cậu tử lúc này đặc biệt hiểu chuyện, mảy may không có phiền Lương Phàm, đơn độc chui đến Lão Quy bên cạnh.
Quy Quy, sự tình nhìn đến không thích hợp a.
Thì tính sao?
cái gì gọi là thì tính sao? Chủ nhân kỳ thực mềm lòng nhất lặc.
Không có việc gì, dùng chủ nhân bản lĩnh, người nào dám chọc hắn?
Cũng đúng a.
Cậu tử, ngươi tại sao ngu xuẩn như vậy rồi?
Lao Quy nội tâm nhịn không được nhổ nước bọt, bên kia Lương Phàm cũng đã mở miệng.
Không cần lại quỳ, lên đến nói một chút là chuyện gì xảy ra đi.
Thiên sinh, sự tình là cái này dạng.
Tôn Càn nhìn đến Ngao Liệt quỳ không nói chuyện, chỉ có thể chính mình đứng lên.
Đợi đến Tôn Càn đem chuyện đã xảy ra nói xong, Lương Phàm sắc mặt không thay đổi, chỉ là để Ngao Liệt đứng lên.
Được rồi, ngươi nhóm trở về đi.
Thiên sinh.
Tôn Càn nghe nói một mặt gấp gáp, tiên sinh cái này là không chịu tha thứ chính mình cùng tướng quân sao.
Đi về trước đi, việc này sau đó lại nói, ta hiện tại có việc muốn làm.
Thiên sinh.
Đi.
Ngao Liệt một mặt thống khổ, có thể là Lương Phàm kiên quyết như thế, chỉ có thể cùng Tôn Càn tạm thời trước bất đắc dĩ rời đi.
Chờ bọn hắn đi về sau, Lương Phàm nhìn một chút kinh đô bầu trời tứ phương thánh linh đại trận.
Ngươi nhóm đây là tại trêu chọc ta a?
Thượng Thanh Viện.
Thủ nhất ba người lúc này nhịn không được có một ít kinh hồn táng đảm, cái này là làm sao vậy, chính mình thế nào lại đột nhiên bất an như vậy.
Trăm năm chi kỷ còn chưa tới, đến cùng phát sinh cái gì sự tình.
Tiểu tại thủ nhất ba người có chút bất an, lo nghĩ thời điểm, đột nhiên, trên bầu trời, một tiếng ầm vang, như kinh lôi lên.
Thiên Liệt.
Chương 137, cậu tử, muốn hay không nhìn pháo hoa.
Hứa Huyền Tông vì sao lại thông qua Ngao Liệt điều tra mình, Lương Phàm biết rõ nhưng mà cũng không muốn biết. Hắn chỉ biết một chút, hắn bây giờ bị một cái đế hoàng lợi dụng.
Hứa Huyền Tông tại lợi dụng chính mình, ngược hướng tạo áp lực Ngao Liệt.
Cái này nhìn như là muốn ép Ngao Liệt bán chính mình, từ hắn chỗ đó chứng minh chính mình đặc dị, sau đó tốt làm ra tương ứng xử lý, kỳ thực nội tại căn bản không phải bởi vì chính mình.
Từ Hứa Huyền Tông an bài kinh triệu phủ cho cuộc sống của mình mở rộng lục đăng sau đó, hắn đã minh bạch chính mình khủng bố, biết mình thực lực không phải bình thường.
Đương nhận biết đến một cái người cường đại sau đó, kỳ thực đối với thượng vị giả mà nói, cái này người từng làm qua cái gì không có chút nào trọng yếu, chỉ cần hắn còn có tương ứng thực lực, kia liền bình đẳng đối đãi.
Có thể là từ Ngao Liệt việc này nhìn ra được, kỳ thực Hứa Huyền Tông không để ý, hoặc là nói cũng không phải đặc biệt để ý chính mình, cũng không phải nhắm vào mình, hắn để ý ngược lại là Ngao Liệt.
Hắn cần Ngao Liệt khuất phục, mà chính mình liền thành một cái chỗ đột phá, một cái để Hứa Huyền Tông buộc Ngao Liệt khuất phục chỗ đột phá.
Lương Phàm lúc này nhìn xem kinh đô bầu trời tứ phương thánh linh đại trận, nhịn không được nhẹ nhẹ cười một tiếng, thế nào có người luôn yêu thích đến trêu chọc chính mình đâu.
Thượng Thanh Viện.
Thủ nhất ba người tâm thần không yên, lại hoàn toàn không biết rõ vì sao, hắn nhóm đem tứ phương thánh linh đại trận tỉ mỉ toàn bộ kiểm tra một lượt, vẫn là không có phát hiện vấn đề gì.
Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, lão đại, trong lòng ta vì cái gì luôn có một cô bất an đâu.
Ta cũng vậy, vừa rồi tâm huyết dâng trào, cái này tiếp xuống đến chẳng lẽ muốn xảy ra chuyện gì rồi.
Thủ nhất lúc này thần tình nghiêm túc. Cái này chủng không biết đáng sợ, mới là để người nhất là khủng hoảng tồn tại.
Tam tài đại trận lập tức chuẩn bị tốt, để phòng hết thể đột phát tình huống.
Vâng, lão đại.
Dương Lâm đường phố.
Lúc này Lương Phàm nhìn đến chính mình lưỡng tiểu chỉ an tĩnh nằm, một cái tại trong ao, một cái tại bên bờ ao một bên, đột nhiên đối bọn chúng nở nụ cười.
Cậu tử, lão quy, muốn hay không nhìn pháo hoa?
Cậu tử nghe nói như thế có điểm mắt trợn tròn, lão quy cũng mở ra đôi mắt nhỏ.
Đã các ngươi đồng ý, kia buổi tối mang các ngươi nhìn pháo hoa, về phần hiện tại, chúng ta đi lão cao kia ăn mì, đi, Tiểu Bạch.
Lão Quy cùng Tiểu Bạch nhịn không được tâm bên trong nhổ nước bọt, cái gì ta nhóm đồng ý, ta nhóm cũng không biết ngươi tại nói cái gì, tốt sao?
Nghĩ đến cái này, cậu tử nhảy lên một cái, chính mình ngậm cho dây thừng bộ trên người mình, một mặt hài lòng dáng vẻ theo Lương Phàm ra ngoài.
Lão Quy liếc xéo cậu tử, cậu thí tinh.
Lão cao, đến hai bát dê trộn mì.
Được rồi, thiên sinh, ngươi chờ.
Hoàng thành, Đông Cung.
Câu môn chủ, ta hy vọng về sau ngươi không cần tự tác chủ trương, chỉ có tại mệnh lệnh của ta sau đó mới có thể hành sự.
Hôm nay Câu Ngọc Đường cùng Tiểu Bạch sinh ra xung đột, thật là để thái tử dọa một thân mồ hôi lạnh, may mắn lúc đó Lương Phàm không có tại chỗ, nếu không mình thật không biết rõ kết thúc như thế nào.
Có thể Câu Ngọc Đường chỗ nào quản thái tử nghĩ cái gì, bất quá hôm nay hoàn toàn chính xác bởi vì chính mình đánh giá sai cẩu tử chiến lược, để cho mình kế hoạch sau này còn chưa kịp thi triển. Nhị hoàng tử cùng thái tử cũng liền không có thể sinh ra xung đột kịch liệt, thật là tiếc nuối.
Thái tử điện hạ, hôm nay hoàn toàn chính xác là ta lỗ mãng, bất quá hôm nay ta như này lỗ mãng, sợ là có người từ bên trong cản trở.
Ừm.
Ngươi đây là ý gì?
Thái tử nghe nói có điểm nghi hoặc, Câu Ngọc Đường vậy mà nói trong đó có kỳ quặc, chẳng lẽ thật đúng là có nguyên nhân khác?
Thái tử điện hạ, ngươi cũng biết ta thân vì kiếm môn môn chủ, thế nào khả năng hội như này xúc động, chỉ sợ ta cũng bên trong nào đó người ám toán.
Đặng Vân nghe đến nơi này, nhướng mày, đột nhiên ngắt lời, ngươi là nói Vũ Phong Tử.
Đúng, chỉ sợ là nhị hoàng tử cùng Vũ Phong Tử có thông đồng, hắn mới hội tại trong lúc vô hình dùng đại tông sư tinh thần áp lực, châm ngòi dẫn động ta tư duy, mới khiến cho ta có không lý trí hành động. Bởi vì Câu Ngọc Đường tại thái tử trước mặt một trương biểu hiện trầm ổn, cho nên hắn hoàn toàn chính xác có mấy phần sức thuyết phục. Sự tình hôm nay hoàn toàn chính xác không giống Câu Ngọc Đường bình thường hành động, thật chẳng lẽ là nhị hoàng tử tại từ bên trong cản trở.
Đặng Vân còn tại cân nhắc vấn đề này, thái tử lại là trực tiếp chụp bàn mắng to, tốt ngươi cái Vũ Phong Tử, vậy mà thật cùng nhị hoàng tử cùng đi tới, cái này Vũ Phong Tử thật chẳng lẽ thành lão nhị phụ tá đắc lực.
Nhìn đến nộ hỏa bên trong đốt thái tử, Câu Ngọc Đường nội tâm âm thầm đắc ý, bị kích động nộ hỏa liền tốt, các ngươi hai không tranh đến kịch liệt một ít, Trần Thiên Thiên như thế nào tìm cơ hội đánh cắp hoàng khí.
Điện hạ, an tâm chớ vội, lúc này tức giận vô sự vô bổ, hôm nay Câu môn chủ hành vi, khẳng định đã để tần phu nhân không thích, nhìn đến chúng ta hiện tại hoàn toàn chính xác đã từng bước lạc hậu hơn nhị hoàng tử điện hạ.
Đáng ghét. Thái tử nội tâm phiền muộn, vốn cho rằng hôm nay văn chính thánh tế tự có thể được đến một ít tốt chỗ. Nghĩ không ra tử ngu cái này ra hỏa vậy mà coi trời bằng vùng, bên trên đệ nhất nén nhang, đây quả thực là đã không cần bất luận cái gì thể diện.
Đặng Vân, vậy chúng ta tiếp xuống đến thế nào làm?
Lại tiếp tục như thế, chỉ sợ thật có khả năng bị lão nhị cho cầm tới ưu thế.
Làm đến thái tử, chính mình là thế nào đột nhiên một bước lạc hậu?
Lương Phàm.
Cái này hai chữ trực tiếp xuất hiện tại thái tử não hải, đúng vậy, liền là hắn, từ lúc hắn xuất hiện về sau, chính mình vẫn không thuận, bị lão nhị áp chế.
Chính mình cũng không có trêu chọc hắn, đối hắn còn luôn luôn lễ kính có thừa, vì cái gì hắn hội chỗ chỗ nhắm vào mình.
Thái tử điện hạ, nhìn đến chúng ta không thể lại tại vũ lực phía trên cùng nhị hoàng tử tranh phong.
Vậy làm sao bây giờ?
Kỳ thi mùa thu.
Kỳ thi mùa thu lại như thế nào, chúng ta căn bản không có khả năng nhúng tay, nếu không phụ hoàng chỗ đó, sợ là trực tiếp để ta mất đi tất cả cơ hội.
Kỳ thi mùa thu khảo thí ta nhóm đương nhiên không thể đụng vào, nhưng còn người thì sao?
Có ý tứ gì?
Kỳ thi mùa thu có thể là muốn liền thi 3 ngày, cái này có thể không là bình thường dày vò. Thái tử điện hạ nếu là có thể sớm cho các thí sinh chuẩn bị tốt các loại khảo thí tạp vật, sợ là có thể để cho kỳ thi mùa thu học sinh nội tâm đều niệm thái tử tốt.
Trong đó chúng cử người, sợ là nội tâm càng là muốn đối thái tử điện hạ ngài mang ơn.
Có đạo lý, có thể chúng ta muốn làm thế nào?
Nếu để cho lão nhị phát giác, sợ là không có hiệu quả gì, hắn khẳng định cũng hội cùng lên đến.
Cái này muốn phiền phức Câu môn chủ.
Ừm.
Câu Ngọc Đường hơi nghi hoặc một chút, chính mình là quân nhân, những này văn nhân học sinh kính nhờ cho chính mình làm gì.
Môn chủ lần trước có thể là thật bản lãnh, dây lát ở giữa liền trốn thoát chúng ta giám thị, nếu để cho môn chủ đi các học sinh chỗ đó vì bọn họ cung cấp thái tử trợ giúp, sợ là rất khó có người phát hiện a.
Thái tử nghe đến con mắt này sáng lên, đúng a.
Câu môn chủ lần này liền muốn làm phiền ngươi, trong đó hết thẻ tiền bạc chi phí, ngươi đều có thể trực tiếp hướng nhân viên thu chí lãnh.
Được.
Câu Ngọc Đường cân nhắc đến vừa vặn mượn cơ hội này đi cùng Trần Thiên Thiên gặp mặt, hẳn là không hội để người có bất kỳ hoài nghi, lúc này liền đáp ứng xuống dưới.
Môn chủ, kia liền nhớ ngươi, lần này, nhất thiết phải đừng để bất luận kẻ nào phát hiện, đặc biệt là nhị hoàng tử.
Cái này dạng thái tử có thể để những học sinh này mang ơn, lại còn không dẫn tới cái khác phong ba.
Ta hiểu đến, ngươi yên tâm, việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền mời Đãng Vân tiên sinh đem kỳ thi mùa thu học sinh danh sách cho ta.
Hoàng thành, cảnh Nam Vương phủ.
Nhị hoàng tử hồi phủ về sau, nụ cười trên mặt thế nào cũng không giấu được, thống khoái, thật là thống khoái a.
Hắn đã rất lâu không nhìn thấy thái tử như này ăn quả đắng, nghĩ không ra Lương Phàm kia cẩu tử lần trước để cho mình rất mất mặt, lần này vậy mà cũng để thái tử mất mặt.
Sợ là tần phu nhân trong lòng cũng đã đối thái tử đầy là thất vọng, chính mình đối với tần phủ liên lạc, lại nhiều hơn mấy phần lòng tin.
Tử ngu, hôm nay làm tốt, liền là ủy khuất tử ngu ngươi.
Tử ngu dù sao cũng là người đọc sách cần biết thư đặt lý, có thể là hắn tại Thái học văn thánh tế tự cướp dâng hương về sau, sợ là đã thanh danh quét đất.
Cái này lại cái gì, chỉ cần điện hạ sau cùng có thể thành công đăng đỉnh, cái này lại đáng là gì?
Tốt, tử ngu, hôm nào đó ta như đăng đỉnh, tất để cho ngươi hưởng thụ nhân gian phú quý, tuyệt không bạc đãi cùng ngươi.
Đa tạ điện hạ, bất quá, điện hạ, hiện tại chúng ta mặc dù đã dẫn trước một bước, có thể là cũng còn không triệt để hất ra thái tử.
Cao mã nhất bên kia ta còn là nhiều đi đi lại, đến mức tần phủ, điện hạ cũng không tốt nhiều lần đi qua.
Cho nên điện hạ ghi nhớ, không cần mỗi ngày đi qua, chỉ cần nắm lấy cơ hội, không để tần phủ cùng Vũ Phong Tử đem điện hạ quên là được.
Hơn nữa còn có một điểm,
chỉ sợ Hoàng Thành Ti hiện tại đã đem điện hạ cùng thái tử hôm nay giao phong thượng báo cho bệ hạ, điện hạ vốn là nhất giống bệ hạ, lần này điện hạ có thể nói là chuyển bại thành thắng, bệ hạ tất làm đối điện hạ cảm thấy vui mừng. Đây đều là Tử Ngu công lao, Tử Ngu yên tâm, ta không hội hành động thiếu suy nghĩ, chỉ cần ta thận trọng từng bước, không lơ là bất cẩn, thái tử lần này, thua định. Chúc mừng điện hạ. Ha ha ha. Bạch Liên giáo, kinh đô bí mật cứ điểm. Câu Ngọc Đường một thân y phục dạ hành, đột nhiên xuất hiện ở đây. Mà mật thất bên trong, Trần Thiên Thiên lúc này chính là bởi vì buổi chiều đánh cắp hoàng khí thành công lòng tràn đầy vui vẻ bên trong. Tám kia hoàng khí. Cái này tại nửa tháng trước, chính mình nghĩ cũng không dám nghĩ, phía trước chỉ bất quá hai kia hoàng khí, liền để cho mình kém điểm bị Ti Thiên giám phát hiện, hiện tại đánh cắp hoàng khí lại như này dễ dàng. Đây rốt cuộc là vì sao? Bất quá chỉ là Câu Ngọc Đường đột nhiên đến kinh mà thôi, mà hắn cùng chính mình liên lạc sau đó, chính mình hành sự đột nhiên liền thuận lợi vô cùng, chẳng lẽ hắn là vận may của mình tinh? Trần Thiên Thiên đang suy nghĩ vấn đề này, ảnh tử lại tới báo cáo, Câu Ngọc Đường lúc này tới bái phòng Trần Thiên Thiên, cái này để Trần Thiên Thiên vừa mừng vừa sợ. Ngươi thế nào cái này thời gian qua đến rồi? Thái tử chẳng phải là hội hoài nghi ngươi? Trần Thiên Thiên đương nhiên biết rõ Câu Ngọc Đường trốn thoát thám tử năng lực, không hội để người phát hiện hắn đến chính mình nơi này, có thể là hắn rời đi Đông Cung, thái tử tuyệt đối sẽ biết. Không biết, ta có thể là có hắn nhóm chính kinh nhiệm vụ, hắn nhóm không hội hoài nghi ta. Tiếp tục Câu Ngọc Đường liền đem chính mình mấy ngày nay sở tác sở vi từng cái nói cho Trần Thiên Thiên, Trần Thiên Thiên nhịn không được một mặt nghĩ mà sợ. Ngươi vậy mà đi chọc lương phàm chó, ngươi là muốn chết sao? Nhị hoàng tử cùng thái tử tranh đấu xác thực rất trọng yếu, nhưng là cũng không nên trêu chọc lương phàm a. Nếu như tại cái khác địa phương ta đương nhiên không dám, nhưng lần trước phiền lâu đại chiến, thượng thanh viện ba cái lao bất tử tất nhiên sẽ xuất thủ, vậy nói rõ hắn không hội nhìn ta chết tại kinh đô. Nói ngắn gọn, chỉ cần ta không có bất luận cái gì tổn hại kinh đô hành vi, liền tính ta xuất thủ cũng không sao, mấy cái kia lao bất tử, không cho phép kinh đô phát sinh đại tông sư cấp bậc đại chiến. Huống chi ta có thể là Câu giám thanh nhi tử, mặc dù ta phi thường chán ghét cái thân phận này, nhưng là không thể không nói, hắn cũng trở thành ta một đạo hộ thân phủ. Trần Thiên Thiên đối cái này thuyết pháp biểu thị hoàn toàn đồng ý, chính nàng sao lại không phải bởi vì chính mình thân phận, mới tại kinh đô có chút không kiêng nể gì cả đâu. Đúng. Ta đã thu thập 8 tia hoàng khí, rất nhanh liền có thể thu thập đầy đủ hoàng khí, đến thời điểm trừ niệm nhi kia một phần, ngươi cũng có thể thí nghiệm tam sát quy nguyên. Ừm. Câu Ngọc Đường nhìn xem thời khắc này Trần Thiên Thiên, thần sắc có chút phức tạp, chính mình cùng nàng giống như đều là bị ném bỏ hài tử, có dựa vào, nhưng cũng là trói buộc. Câu giám thanh, để địa vị hắn tôn sùng, thành vị kiếm môn môn chủ, thế nhưng lại mảy may không có truyền thụ bất luận cái gì kỹ nghệ để hắn đột phá đại tông sư. Trần Thiên Thiên. Bối cảnh thâm hậu, lại lưng còn không thể giải khai thù hận, cùng là chân trời lưu lạc người. Tiểu tại hai người không khí có chút vi diệu thời điểm, hai người đột nhiên sắc mặt đại biến, ngay ngắn nhìn về phía không trung. Đây là có chuyện gì? Không chỉ là hắn nhóm, lúc này Vũ Phong Tử cũng là sắc mặt đại biến, đệ nhất thời gian đem Tần Xuyên các loại người bảo vệ, chăm chú nhìn kinh đô bầu trời. Cái này cố kinh khủng lực lượng, vậy mà đến từ tứ phương thánh linh đại trận, chỗ đó phát sinh cái gì sự tình? Thái tử cùng nhị hoàng tử mời chào tông sư khách khanh, tại gian phòng cũng là một mặt hãi nhiên, chặt chẽ nhìn lên bầu trời không biết làm sao. Ngao Liệt cùng Tôn Càn lại là kích động dị thường, bởi vì vừa rồi Lương Phàm đột nhiên truyền âm để hắn nhóm xem kịch, ngay sau đó trên bầu trời liền truyền đến động tĩnh lớn. Tiên sinh cái này là tha thứ chính mình, nếu không vì cái gì truyền âm để cho mình xem kịch. Trong kinh đô, tất cả tông sư cấp bậc trở lên cao thủ, lúc này đều cảm thấy hãi nhiên, đến cùng xảy ra đại sự gì? Hoàng cung bên trong, Hứa Huyền Tông cũng là kinh ngạc mạc danh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thứ phương thánh linh đại trận thế nào hội như này chấn động? Tào Chính Thuần. Ngươi lập tức đi một chuyến Ti Thiên Giám, nhìn chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhanh. Lao nô tuân chỉ. Chương 138, Thiên Băng Chi Loạn, tốt một cái gan phá gan chiến pháo hoa. Kinh Đô, Bạch Liên giao bí mật cứ điểm. Câu Ngọc Đường cùng Trần Thiên Thiên lúc này không khỏi kinh hãi, nhưng mà Trần Thiên Thiên đột nhiên phản ứng qua đến, một mặt kinh hỉ. Nhanh làm hộ pháp cho ta, mặc kệ hiện tại là chuyện gì xảy ra, đây đều là đánh cắp hoàng khí thời cơ tốt nhất. Câu Ngọc Đường nghe nói như thế cũng phản ứng qua đến, đúng à, mặc kệ cái này phát sinh cái gì, nhưng là tứ phương thánh linh đại trận như này chấn động, kia liền là đánh cắp hoàng khí cơ hội. Tốt, ngươi cứ việc đánh cắp hoàng khí, hết thể có ta hộ pháp. Ừm. Lúc này, Trần Thiên Thiên cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp xuất ra mặc môn thiên đấu, xếp bằng ở mật thất bên trong, bắt đầu thi triển bí pháp, đánh cắp hoàng khí. Để thời gian trở lại một khắc đồng hồ trước. Lương Phàm ăn xong dê trộn mì về sau, một mặt thỏa mãn. Lão Cao, ngươi tay nghề này gặp chứng A, đây là có chuyện gì?
Thật sao?
Thiên sinh, khả năng là ta càng hài lòng đi.
A, đúng, hài lòng mới là trọng yếu nhất.
Đúng, quên nói cho ngươi, hôm nay ta đi một chuyến Tần phủ, Tiểu Cao thích học tập rất tốt, Vạn Phu Tử rất hài lòng.
A, thật sao?
Tổ tông phù hộ. Lúc này liền liền bếp sau Xuân Nương cũng đi ra, mặt cũng đầy tiếu dung, chính mình nhi tử có tiền đồ, đương nhiên liền là vui vẻ nhất sự tình.
Tốt, Lão Cao, mì cũng ăn xong, hiện tại liền về nhà, mặc kệ ban đêm nghe được cái gì động tĩnh, đều không xuất môn, ghi nhớ.
Được rồi, thiên sinh, ta ghi nhớ.
Minh Nhi gặp.
Thiên sinh, ngày mai gặp.
Lúc này ăn no về sau, Lương Phàm tâm tình cũng hơi khá hơn một chút, sắc trời này cũng tối xuống, là thời điểm làm việc. Trở lại chính mình đình viện về sau, Lương Phàm suy nghĩ một chút, còn là quyết định nói cho Ngao Liệt cùng Tôn Càn một tiếng. Nói cho cùng hắn hai cũng coi là người bị hại, hay là nói, hết thảy đều là Hứa Huyền Tông cùng ba cái kia lão bất tử dẫn xuất đến sự tình, cùng Ngao Liệt hắn nhóm không quan hệ. Nếu là ba cái kia lão bất tử không nghĩ để Hứa Huyền Tông điều tra chính mình, Hứa Huyền Tông lại làm sao dám uy hiếp như vậy Ngao Liệt. Điều này nói rõ cái này tam lão đầu còn là đối chính mình cũng là tràn ngập tò mò, cũng muốn lợi dụng lần này uy hiếp Ngao Liệt, đem chính mình nội tình dò xét ra đến. Có thể là chính mình có thể không phải hắn nhóm nhận là có thể khống chế quá Giang Long, mà là có thể trực tiếp lật bàn đại lão.
Ngao Liệt, Tôn Càn, chờ xuống nhớ rõ nhìn pháo hoa.
Lương tiên sinh. Lúc này Ngao Liệt còn một mặt vô thần ngồi tại trấn phủ quân biệt phủ, Tôn Càn cũng không biết được an ủi ra sao hắn, nhưng vào lúc này Lương Phàm cái này truyền âm, giây lát ở giữa để hắn nhóm kích động lên.
Tiên sinh, ngươi tha thứ ta nhóm rồi.
Lương Phàm lúc này lại không lại phản ứng hắn nhóm, có thể Ngao Liệt hai người còn là vui mừng quá đỗi, đã tiên sinh nguyện ý phản ứng chính mình, vậy nói rõ tiên sinh đã đem việc này là tiên.
Tiểu Càn, nhanh chuẩn bị rượu và đồ nhắm, chúng ta đi viện bên trong nhìn pháo hoa.
Đã Lương Phàm nói có pháo hoa có thể nhìn, kia liền nhất định có.
Không nói hai người như thế nào hưng phấn, Lương Phàm lại lặng yên ở tại viện bên trong.
Hắn xuất ra nguyệt quan bôi, uống một ngụm quả nhi tiểu. Tiếp tục quả nhi tiểu tuyệt không vào trong bụng, mà là bị Lương Phàm một cái phun ra ngoài. Tứ phương thánh linh đại trận vốn là trấn thủ kinh đô, trấn áp cả cái đại hứa cương vực, lúc này quả nhi tiểu vậy mà dây lát ở giữa xuất hiện tại đại trận bên trong. Bất quá chỉ là một cái quả nhi tiểu, lúc này lại giống như thủy mạn kim sơn tự. Cả cái chân long đại trận dây lát ở giữa liền bị hắn bao phủ. Dây lát ở giữa chu tức vang lên, huyền vũ sóng lớn, bạch hổ hung thần, sát na ở giữa tứ phương thánh linh đại trận đại loạn. Thủ nhất ba người sắc mặt đại biến, mặc dù dự cảm sẽ phát sinh đại sự, nhưng mà ai có thể nghĩ tới là kinh đô tứ phương thánh linh đại trận xuất hiện sụp đổ, cái này thế nào khả năng? Đại hứa kiến triều 700 năm, liền tính mỗi trăm năm có thiên hạ hành tẩu nhập thế, nhưng bọn hắn cũng sẽ không đi dung chuyển tứ phương thánh linh đại trận. Đây chính là muốn hy sinh hắn nhóm đạo cơ mới có thể làm đến sự tình, hắn nhóm thế nào khả năng bỏ vốn cầu hết, cái này cũng thành vì trói buộc thiên hạ hành tẩu một đạo gông xiềng. Nói cho cùng thiên hạ hành tẩu nếu dám chấn động tứ phương thánh linh đại trận, có thể nói là tội nghiệt bản thân, hoàng khí kỳ thực cũng là một loại sát khí nhập thể, thiên hạ hành tẩu tu vi lại cao, đạo cơ cũng hội bị hao tổn. Có thể là Lương Phàm hắn làm sao dám? Hắn nhóm trơ mắt nhìn xem Lương Phàm một ngụm rượu bắn vào tứ phương thánh linh đại trận bên trong. Có thể kết quả này hắn nhóm căn bản là nghĩ không ra. Đây chính là Lương Phàm tuyệt đỉnh đại tông sư tu vi cảnh giới. Không, đây tuyệt đối không chỉ là tuyệt đỉnh đại tông sư, cái này là nửa bước thiên nhân.
Có thể là cái này là tuyệt đối không thể nào sự tình a.
Nay phương thế giới vậy mà tại thiên khiển ngàn năm sau, xuất hiện chỉ có nửa bước thiên nhân.
Trăm năm chi kỳ đến gần, nếu Lương Phàm thật là nửa bước thiên nhân tu vi, đây chẳng phải là nói lần này có cơ hội trong tay thiên hạ hành tẩu chống xuống đến. Để phương thế giới này lần thứ nhất có cơ hội thở dốc.
Lúc trước liền không nên ngầm đồng ý để Hứa Huyền Tông lợi dụng Lương Phàm bức bách Ngao Liệt, này chỗ nào là quá Giang Long, quả thực liền là diệt thế thần thú.
Thủ nhất lúc này hận không thể đảo ngược thời gian, lại cho hắn một cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không đi trêu chọc Lương Phàm, đáng tiếc thế gian không có thuốc hối hận.
Thủ nhất nghĩ rất nhiều, bất quá bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này, hiện tại tứ phương thánh linh đại trận đại loạn, chính mình trước hết đem cái này quan vượt đi qua, lại nghĩ cái khác.
Ti Thiên dám nghe lệnh, trấn thủ tứ phương, bảo đảm đại hứa cương vực vô sự.
Lão nhị lao tam, tam tài đại trận lên, trấn.
Ti Thiên dám vông trí sớm đã bị tứ phương thánh linh đại trận chấn động dọa cho bể mật gần chết, đây quả thực là đại trận sụp đổ, như thế nào như đây, sao có thể như này.
Cái này là Lao Thiên muốn hủy diệt ta đại hứa.
Thủ nhất lời nói truyền vào lỗ tai của hắn về sau, hắn mới hơi an tâm một chút, Lao Tổ Tông vẫn còn, chính mình chiếu theo phân phó của hắn đi làm liền được. thủ nhất ba người tam tài đại trận lập tức thành hình, thái học văn thánh tượng vậy mà văn khí bốc lên, phối hợp thủ nhất ba người, dây lát ở giữa giết vào tứ phương thánh linh đại trận bên trong. Lúc này Lương Phàm cũng đã không quan tâm tứ phương thánh linh đại trận bên trong kia miệng quả nhi tiểu náo ra, chính mình chỉ là nghĩ ra ngụm kia ác khí, suất này ngụm ác khí, chính mình liền dễ chịu. Có thể là Lương Phàm tiếp xuống đến nhướng mày, cái này tứ phương thánh linh đại trận vậy mà cấu kết cả cái đại hứa cương vực phong thủy, đây là ai đầu góc nóng lên làm như vậy. Lương Phàm cảm giác được thiên hạ tứ phương vậy mà địa mạch băng động, mắt thấy tiếp xuống đến liền là ngàn vạn tai nạn, địa chấn, hỏa sơn bạo phát, hồng thủy tàn phá bừa bãi. Lương Phàm tâm thần khẽ động, chỉ thấy địa mạch băng động chi thế dây lát ở giữa bình định, tai nạn lập tức không thấy tăm hơi, đại hứa cương vực tứ phương yên ổn như thường. Đến, cậu tử, lão quy, uống rượu, nhìn pháo hoa. Lương Phàm nơi này chính là nhìn một trận pháo hoa, bình tĩnh giống như thường ngày, nhưng là kinh đô lại là sóng ngầm dũng động. Ti thiên giám ông trí mồ hôi lạnh lâm ly, có thể là cái này thiên hạ bình tĩnh như thường, trừ tứ phương thánh linh đại trận băng loạn, căn bản cũng không có hắn tưởng tượng bên trong thiên thai náo động. Đây là có chuyện gì? Mà trong kinh đô, chỉ cần tông sư tu vi trở lên người, giây lát ở giữa đều phát giác tứ phương thánh linh đại trận biến hóa. Các đại vân quý gia tộc quyền thế đã không dám chút nào lên tiếng, cái này là hoàng cung bên trong đã xảy ra chuyện gì sao? 30 năm trước đêm ấy, cũng là cái này dạng, mặc dù động tĩnh so cái này nhỏ một chút. Có thể là ngày thứ hai liền nghe thấy Tĩnh Vương bỏ mình, Vệ Vương thành thái tử, một năm sau, Vệ Vương đăng cơ, là vì Hứa Huyền Tông. Chẳng lẽ hôm nay lại là như này? Không. Đây không có khả năng, Ngự Lâm quân không động, thái tử cùng nhị hoàng tử cũng tốt tốt ở tại hoàng thành, hắn nhóm căn bản không có động tĩnh, kia tứ phương thánh linh đại trận vì cái gì hội như này? Hứa Huyền Tông giờ khắc này ở Thừa Đức Điện cũng là tim đập nhanh dị thường, đây rốt cuộc là làm sao vậy, vì cái gì như này kiềm nén? Tứ phương thánh linh đại trận vì cái gì như muốn bị sụp đổ? Làm đến đại hứa hoàng đế, hắn khí vận cấu kết tứ phương thánh linh đại trận sâu nhất, cho nên lúc này Hứa Huyền Tông cảm thụ sâu nhất, hắn liền cảm giác đại hứa căn cơ nhiều lần chấn động, có thể nói liền muốn cải thiên hoán nhật. Tào Chính Thuần. Nô tài tại. Thái tử cùng nhị hoàng tử có thể có động tĩnh gì? Bẩm hoàng thượng, cũng không có. Kia đây là có chuyện gì? Tứ phương thánh linh đại trận bên trong đến cùng phát sinh cái gì? Hứa Huyền Tông rốt cuộc kìm nén không được, tại Ngọc tỷ nhẹ gõ nhẹ kích. Lao tổ tông, đây là có chuyện gì? Thủ nhất ba người đang lợi dụng tam tài đại trận, chấn áp náo động tứ phương thánh linh đại trận. Lúc này tiếp đến Hứa Huyền Tông chuyên âm, chỉ có thể dặn dò hắn một câu liền không quan tâm. Vô sự, tuyệt đối không nên hành động thiếu suy nghĩ, nhất là không nên trêu chọc Lương Phàm, nhớ lấy, không nên trêu chọc Lương Phàm ba. Hứa Huyền Tông thu đến cái này lời liền minh bạch phát sinh đại sự, mấy chục năm qua, hắn đều không có nhìn đến hốt hoảng như vậy thủ nhất tam lão. Có thể là hắn nhóm đã để cho mình không thể hành động thiếu suy nghĩ, vậy đã nói rõ hết thể cũng không thể động. Còn có Lương Phàm, hắn đến cùng làm cái gì? Vậy mà để lão tổ tông như này kiêng kỵ. Vũ Phong Tử giờ khắc này ở tần phủ phát giác được tứ phương thánh linh đại trận tâm động về sau, nhịn không được thoải mái cười to. Nhường các ngươi chấn áp ta, hiện tại có báo ứng đi. Chờ, chấn áp ta. Hắn nhóm vì sao muốn chấn áp ta? Vũ Phong Tử đột nhiên có chút đau đầu, nhưng vào lúc này, vừa tốt tiểu tần xuyên tắm thuốc trở về, gọi hắn một tiếng sư phụ, Vũ Phong Tử mới phản ứng được. Sư phụ, ngươi thế nào rồi? Không có cái gì, chỉ là nhìn một trận pháo hoa. Pháo hoa, chỗ nào có? Tiểu Tần Xuyên một mặt hiếu kỳ, Vũ Phong Tử nhịn không được cười nói, chờ ngươi thành vì tông sư lại nói, ngươi bây giờ có thể không nhìn thấy. Nha! Kinh đô, trấn phủ quân biệt phủ. Đây chính là tiên sinh nói pháo hoa. Cái này thế nào khả năng? Nhìn đến tứ phương thánh linh đại trận như này chấn động, Ngao Liệt kinh hãi không thôi, hắn là hoàng thất thành viên, tự nhiên có cảm ứng, cái này giống Hứa gia đột nhiên phải ngã mất đi toàn bộ thiên hạ. Tiên sinh đến cùng là thế nào làm đến? Đại tông sư có thể làm đến loại tình trạng này. Đây không có khả năng. Ngao Liệt tâm bên trong đã phiên giang đảo hải, Lương Phàm vậy mà có thể khiêu động tứ phương thánh linh đại trận, đây quả thực bất khả tư nghị. Trước kia Đao Thần Kiếm Thánh hai người, đều tới kinh đô, hai người có thể nói thế gian vũ lực thiên trần nhà, nhưng mà còn không phải bị Thượng Thanh Viện tùy tiện chấn áp. Nhưng hôm nay, Lương Tiên Sinh vậy mà có thể dung chuyển tứ phương thánh linh đại trận, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mặc dù Ngao Liệt phi thường hối hận bán Lương Phàm. Nhưng hôm nay Hứa gia đệ tử thân phận, lại làm cho hắn cũng có chút không thở nổi. Tướng quân, ngươi thế nào rồi? Nhìn đến Ngao Liệt sắc mặt trắng bệnh, Tôn Càn mới vừa rồi còn tại nhìn tứ phương thánh linh đại trận chấn động, một mặt chấn kinh. Lúc này nhìn xem Ngao Liệt, hắn lại là một mặt lo lắng. Ta không sao, chúng ta tĩnh nhìn tiên sinh thủ đoạn liền tốt. Tiên sinh, ngươi không hội đối ta Hứa gia ra tay đi. Thượng Thanh Viện,
thủ nhất ba người khỏe miệng ra huyết, ba người ngay ngắn xuất thanh, chấn. Bởi vì không có Lương Phàm điều khiển, quả nhi tiểu năng lượng hao hết, lại có thượng thanh viện ba người chấn áp, tứ phương thánh linh đại trận rốt cuộc khôi phục bình tĩnh. Về sau không cần sái tâm cơ, lợi dụng bất kỳ thủ đoạn nào tới thăm dò ta, nếu có lần sau nữa, có thể là không phải đơn giản như vậy. Thủ nhất ba người vừa buông lỏng một hơi, hai bên trong lại đột nhiên truyền đến Lương Phàm một câu, dọa đến thân thể trực tiếp cứng ngắc. Hắn quả nhiên có thể cảm ứng tìm tới ta nhóm, cái này Lương Phàm thật đáng sợ. Hắn tuyệt đối là nửa bước thiên nhân tu vi. Tuyệt đối. Chính mình ba người lợi dụng tứ phương thánh linh đại trận, cũng bất quá miễn cưỡng đạt đến nửa bước thiên nhân tu vi, trấn áp toàn bộ thiên hạ. Phương thiên địa này thế nào khả năng còn có người đột phá nửa bước thiên nhân? Thế nào khả năng? Nếu là hắn không phải sinh ra ở phương thiên địa này, hoặc là nói ra phương thiên địa này, đây chẳng phải là lập tức liền có thể đột phá thiên nhân chướng ngại. Khủng bố như vậy. Nhưng vào lúc này, Thừa Đức Điện, Hứa Huyền Tông một ngụm máu tươi phun ra, hai bên trong truyền đến một câu, không muốn chết đừng đến trêu chọc ta. Ai? Hứa Huyền Tông kinh ngạc mặc danh, chính mình đường đường đại tông sư, càng trong hoàng cung, thượng thanh viện bảo hộ phía dưới, lại bị người trực tiếp truyền âm kích thương, đây rốt cuộc phát sinh cái gì? Đúng lúc này, thủ nhất âm thanh cũng truyền tới, không nên trêu chọc Lương Phàm, lần trước bức bách Ngao Liệt tiểu tử nói ra Lương Phàm sự tình, xem ra là bước sai cờ. Ngươi cũng đừng nghĩ đến trả thù. Nếu không ta nhóm cứu không ngươi, nhớ lấy. Còn có một câu thủ nhất không nói, bởi vì không cần thiết. Lương Phàm hắn khả năng là trăm năm chi kỳ lớn nhất biến số, đại hứa tương lai, phương thiên địa này tương lai, khả năng liền ở trên người hắn. Cái gì? Lao tổ tông, hắn rốt cuộc là ai? Là ai đã không trọng yếu, trọng yếu là hắn rất mạnh, trừ phi hao phí cả cái tứ phương thánh linh đại trận, mới có thể chấn áp hắn, có thể kia lúc, cái này đại hứa cũng xong. Cái này thế nào khả năng? Hứa Huyền Tông triệt để nhanh điên, cái này thiên hạ thế nào khả năng xuất hiện cái này chủ người. Dù sao, đáp ứng hắn mọi yêu cầu, đừng để người đi quấy rầy hắn, nhớ lấy. Mấy ngày nay ba người chúng ta muốn bế quan dưỡng thương, cái này đoạn thời gian, tuyệt đối không nên trêu chọc hắn, nếu không. Ta biết rõ, Lao Tổ Tông. Hứa Huyền Tông một mặt sa sút tinh thần, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, cái này tứ phương thánh linh đại trận chấn động vậy mà là Lương Phàm đưa tới, hắn thực lực như này cường đại. Hắn đột nhiên nghĩ đến Hình Phi, Tây Ninh lần kia, hắn chết không đoán, cũng dám đi trêu chọc hắn bất tử người nào chết. Còn có Hình Phi phía sau Thái tử, nếu như sau cùng Thái tử cùng Lương Phàm xuất hiện mâu thuẫn, vậy mình chỉ có thể từ bỏ Thái tử. Tào Chính Thuần. Lao nô tại. Mệnh kinh triệu phủ doan đem Dương Lâm đường phố bên ngoài tất cả tam giáo cửu lưu làm một cái loại bỏ, nếu là có án cũ ghi chép, mặc kệ có không có phạm tội, hết thể nắm lên tới. Ghi nhớ. Dương Lâm đường phố bên ngoài nếu là xuất hiện một kiện phạm tội, kinh triệu phủ doan hắn liền không cần làm. Lao nô tuân chỉ. Chương 139, Hứa Huyền Tông, ngươi cũng có hôm nay. Trấn phủ quân biệt phủ. Tại tứ phương thánh linh đại trận khôi phục một khắc này, Ngao Liệt đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, Tôn Càn giật nảy mình, liền đỡ dậy Ngao Liệt. Có thể là hắn dùng chân khí nhập thể, kiểm tra một phen Ngao Liệt tình trạng, lại phát hiện cùng hắn nghĩ không giống. Hả? Chuyện gì cũng không có a. Có thể là Tôn Càn hay là có chút không yên lòng. Tướng quân, ngươi cảm giác như thế nào? Không có việc gì, ha ha ha. Ngao Liệt khỏe miệng còn lưu lại vết máu, có thể là thần sắc lại là dị thường phân chấn, tứ phương thánh linh đại trận chấn động bị lắng lại, đối với hắn tới nói, cực kỳ lệnh người hưng phấn. Hứa Huyền Tông, ngươi có phải hay không đã đau đầu, để cho ngươi bức ta bán tiên sinh, cái này hạ báo ứng đến, ngươi có thể tiếp nhận. Ha ha ha. Ngao Liệt lúc này hưng phấn dị thường. Mặc ngươi là một quốc quân vương, như thế lại như thế nào, còn không phải tại Lương tiên sinh dưới tay thất bại nặng, không thể không triệt để cúi đầu. Ha ha, thông khoái. Hứa Huyền Tông, đây chính là ngươi nói cạnh tranh sinh tồn, hiện tại có người so với ngươi còn mạnh hơn, ngươi liền phải nhận, ngươi thống khoái sao? Ha ha ha. Ngao Liệt liên tục hai lần cười to, miệng bên trong đối Hứa Huyền Tông vô tận nhục nhã, đây chính là ngươi cái gọi là thiên hạ, đều ở ngươi bàn tay khống. Nhìn đến Ngao Liệt rốt cuộc khôi phục tinh thần. Mặc dù hắn vừa phun ra một ngụm máu, nhưng mà nhìn đến cũng chỉ là bất khí chi huyết. Tôn Càn cũng nhẹ thở ra một hơi, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía tứ phương thánh linh đại trận, Lương tiên sinh đến cùng làm cái gì, vì cái gì tứ phương thánh linh đại trận như này lớn phản ứng. Cái này quá khủng bố. Vừa rồi Lương tiên sinh cái gọi là pháo hoa thực tại là quá khủng bố, Tôn Càn lúc này nhớ tới, còn là nghĩ lại phát sợ. Bất quá hắn cũng không có bối rối, dùng tiên sinh phẩm hạnh, tuyệt đối không biết làm quá mức, liền giống tại Tây Ninh. Tối đa cũng liền là chu đầu đảng tội ác mà thôi. Tiểu Càn, mang lên hảo tiểu, chúng ta đi gặp tiên sinh. Đại tướng quân, cái này không được đâu, nói cho cùng lúc này đã cấm đi lại ban đêm. quản hắn như thế nào, ta cái này 30 năm ác khí, đều bị tiên sinh thay ta ra, hiện tại không đi tiên sinh kia, ta tâm không biết. Đi, hiện tại liền đi tiên sinh kia. Tôn Càn bất đắc dĩ, chỉ có thể đứng dậy đỡ dậy Ngao Liệt, sau đó mang lên trấn phủ quân biệt phủ chân tàng hảo tiểu, trực tiếp hướng về Dương Lâm đường phố mà đi. Hoàng thành, Đông Cung. Thái tử lúc này cũng là phun ra một ngụm máu tươi, nội tâm một trận hoảng sợ, đây rốt cuộc là thế nào rồi? Vì cái gì vừa rồi chính mình hội như này tim đập nhanh, hiện tại càng là trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Hắn là hiện tại đại hứa triều trên danh nghĩa người nối nghiệp, mặc dù nhị hoàng tử tại cùng hắn tranh đoạt thái tử vị trí, nhưng là chỉ cần Hứa Huyền Tông không có mở miệng, hắn liền là đại hứa triều danh chính ngôn thuận người thừa kế. Đãng Vân chỉ là mưu thần văn sĩ, căn bản là cảm giác không đến tứ phương thánh linh đại trận chấn động, nhìn đến thái tử vô cớ phun ra một ngụm máu tươi, không khỏi kinh hãi. Điện hạ, ngươi thế nào rồi? Ta không sao. Đãng Vân, hoàng cung bên trong, khả năng ra sự tình. Cái này thế nào khả năng? Điện hạ, ngươi tại nói đùa chứ? Tiểu tại thái tử đây là lo lắng thời điểm, Tao Chính Thuần lại đến trong Đông Cung. Thái tử điện hạ, bệ hạ có chỉ, mệnh ngươi cấm túc 3 ngày, không được rời đi Đông Cung. Cái gì? Thái tử một mặt kinh ngạc, hắn tiếp nhận thánh chỉ về sau, cái này mới cẩn thận từng ly từng tí hướng Tào Chính Thuần hỏi thăm nguyên nhân. Tào Chính Thuần lần này đặc biệt tốt nói chuyện, thái tử điện hạ, liền tính ngươi không hỏi, bệ hạ cũng cho ta truyền lời cho ngươi, hình phi sự tình, ngươi phải xử lý tốt, tuyệt đối không nên ra sai lầm lớn. Lời đã truyền đến, thái tử điện hạ, lão nô cáo lui. Tào Chính Thuần nói xong cũng không quay đầu lại quay đầu rời đi, thái tử căn bản là không dám ngăn, xoay đầu lại, đã là một mặt khó coi. Đãng Vân, phụ hoàng đây là ý gì? Điện hạ, có khả năng lương phàm so với chúng ta nghĩ còn muốn phiền phức. Ừm. Vì cái gì? Cái này là bệ hạ lo lắng lúc trước hình phi đắc tội lương phàm, sợ có người đem việc này lật ra đến, đối điện hạ bất lợi a. Cái này thế nào khả năng? Liên tính hắn là đại tông sư, dùng phụ hoàng tính tình nhiều nhất lấy lễ để tiếp đón, vì cái gì lần này hội giống nhận thua cúi đầu bình thường. Điện hạ, khả năng này cùng vừa rồi tứ phương thánh linh đại trận chấn động có quan đi. A, không đề cập tới thái tử kia phương kinh hoàng kinh ngạc, nhị hoàng tử cái này một bên cũng thu đến Hứa Huyền Tông ý chỉ. Đi cùng lương phàm chó xin lỗi. Đây cũng không phải là bình thường nói xin lỗi, cái này vậy mà là Hứa Huyền Tông ý chỉ, đây quả thực là chính Hứa Huyền Tông đem mặt mũi của hoàng gia buông xuống, tự mình tại lương phàm trước mặt cúi đầu nhận thua đồng dạng. Tử Ngu, phu hoàng đây rốt cuộc là có ý gì? Tử Ngu cao mày suy nghĩ một chút, điện hạ, vừa rồi ngươi nói tim đập nhanh dị thường, cảm thấy tứ phương thánh linh đại trận chấn động. Nhị hoàng tử lúc này gật gật đầu, Tử Ngu kết hợp hai vấn đề này, âm thầm phỏng đoán, chẳng lẽ cái này là vị kia lương tiên sinh làm ra đến sự tình. Bất quá cứ như vậy, sự tình lại phiền phức rất nhiều, bất quá nếu là nhị hoàng tử thao tác tốt, có phải là với hắn mà nói còn là một cơ hội, để thăng sức ảnh hưởng của mình. Điện hạ, tương lai chúng ta liền đi xin lỗi, gióng trống khua chiêng đi qua, nói không chừng lần này lại biến thành một chuyện tốt. Chuyện tốt. Nhưng vào lúc này, nhị hoàng tử thám tử đột nhiên đi đến, tiếp tục liền mang đến một cái lệnh người không tưởng tượng được tin tức. Thái tử bị cấm túc 3 ngày, nguyên nhân là phụ hoàng để hắn xử lý hình phi sự tình. Nhị hoàng tử nghe đến đây cũng là triệt để mắt choáng váng, phụ hoàng rốt cuộc muốn làm gì? Tử Ngu lại bình chân như vậy, điện hạ, việc này không nên chậm trễ, ngài vẫn là chuẩn bị tương lai như thế nào cùng cái này vị lương tiên sinh cho nói xin lỗi đi. Nhị hoàng tử vẫn còn có chút khó chịu, Tử Ngu đột nhiên nâng lên âm thanh, điện hạ, đại trượng phu co được giãn được, huống chi cái này còn liên quan đến ngươi có thể không ngồi lên vị trí kia. Tốt, kia hết thể đều nghe Tử Ngu. Kinh đô, Bạch Liên giáo bí mật cứ điểm. Theo tứ phương thánh linh đại trận chấn động kết thúc, Trần Thiên Thiên cũng từ bí pháp bên trong tỉnh lại, sau khi tỉnh lại nàng một câu cũng không nói, có điểm ngu ngơ. Câu Ngọc Đường thấy thế, nhận là Trần Thiên Thiên này được không thuận lợi, nói cho cùng cái này có thể so với lần trước thời gian ít đi rất nhiều, liền xuất thanh chuẩn bị an ủi nàng. Không cần phải gấp, lần này không được, chúng ta lần sau lại cố gắng liền tốt. Nói cho cùng ta còn tại thái tử chỗ đó, chỉ cần có cơ hội, ta liền có thể gánh lên hắn cùng nhị hoàng tử đấu tranh, kia thời điểm ngươi liền có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh đánh cắp hoàng khí. Bất quá vừa rồi tứ phương thánh linh đại trận chấn động, quả thực khủng bố, cũng không biết thượng thanh viện cái này vài cái lao không chết ở làm gì quỷ thành tiểu, vậy mà lại sinh ra động tĩnh lớn như vậy. Trần Thiên Thiên vẫn là không có phản ứng, Câu Ngọc Đường có chút gấp, cũng không đoái hoài đến nam nữ thụ thụ bất thân, trực tiếp nắm tay thả tại Trần Thiên Thiên trên cổ tay. Ừm, không có vấn đề gì a, Trần Thiên Thiên, ngươi thế nào rồi? Mau tỉnh lại. Lúc này Trần Thiên Thiên mới hồi phục tinh thần lại, nhìn Câu Ngọc Đường một mắt, ngươi biết rõ ta thu thập nhiều ít hoàng khí sao? Ừm.
nhiều ít. Trần Thiên Thiên hoàn hồn, để Câu Ngọc Đường có chút yên lòng, không phải đã xảy ra chuyện gì liền tốt, nếu không mình sợ rằng cũng không biết như thế nào cho phải.
20 tia. Dòng dã 20 tia hoàng khí, ta lần này vậy mà trực tiếp đánh cắp đến 20 tia hoàng khí.
20 tia. Câu Ngọc Đường nghe đến cái này không nhịn được nâng lên âm thanh, cái này thế nào khả năng? Bình thường tối đa cũng liền đoạn lấy 3-4 tia hoàng khí, lần này là chuyện gì xảy ra, một lần liền là 20 tia hoàng khí, khó lường a.
Hiện tại thêm lên phía trước 8 tia hoàng khí, trên tay của ta liền có 28 tia hoàng khí, ta có thể đi trở về cứu chữa Niệm Nhi.
Trần Thiên Thiên một mực quải niệm trì tô niệm, việc này Câu Ngọc Đường hết sức rõ ràng, nhìn đến Trần Thiên Thiên giống như dỡ xuống gánh nặng, cái này để Câu Ngọc Đường cũng có một chút hài lòng.
Đây là chuyện tốt ta, vừa rồi ngươi có thể đem ta giật mình kêu lên.
Cứu chữa Niệm Nhi có thể dùng không cái này nhiều hoàng khí, vì để phòng vạn nhất, ta có thể lưu 10 tia hoàng khí cho ngươi, ngươi không phải nói liền kém hắn sao, có hắn ngươi liền có thể đột phá đại tông sư cảnh giới.
Câu Ngọc Đường bị Trần Thiên Thiên nhắc nhở, cũng phản ứng qua đến, đúng à, chính mình lúc này chỉ bất quá kém Lâm Môn một chân mà thôi.
Dưới sự kích động, Câu Ngọc Đường không nhịn được lại nắm chặt Trần Thiên Thiên tay, đúng à, ta cũng có thể thử nghiệm đột phá đại tông sư chi cảnh.
Trần Thiên Thiên không nghĩ tới chính mình tay hội bị Câu Ngọc Đường nắm chặt, dây lát ở giữa đỏ mặt đến bên hai, Câu Ngọc Đường nhìn không nhịn được sững sờ.
Rất đẹp.
Nhưng vào lúc này ảnh tử âm thanh đột nhiên truyền đến, giáo chủ, có mật báo truyền đến.
Cái này lúc Trần Thiên Thiên liền từ Câu Ngọc Đường tay bên trong rút tay ra, Câu Ngọc Đường vậy mà cảm giác có chút không hư, hắn liền lắc đầu, đem cái này ý nghĩ hất ra.
Ảnh tử, có chuyện gì?
Giáo chủ, thái tử bị Hứa Huyền Tông cấm túc. Nhị hoàng tử bị Hứa Huyền Tông giao trách nhiệm hướng Lương Phàm chó xin lỗi, này sự tình đều quá mức hoang đường, thỉnh giáo chủ định đoạt.
Nếu là phía trước, Trần Thiên Thiên còn sẽ để ý, đáng tiếc lần này hoàng khí đã thu thập đầy đủ, chính mình cũng không cần lại có ý đồ với bọn họ, cho nên nàng chỉ có thể tạm thời vứt bỏ đối bọn hắn giám thị.
Để ngươi tiếp tục thu thập tình báo, nhớ lấy không nên khinh cử vọng động.
Ê!
Ảnh tử rời đi về sau, Câu Ngọc Đường cùng Trần Thiên Thiên vừa rồi mập mờ không khí cũng đã không còn sót lại chút gì.
Nhìn đến ta là không có khả năng chờ ngươi đột phá đại tông sư, ta cần phải suốt đêm chuẩn bị rời đi kinh đô, nếu không ngươi như là đột phá đại tông sư chi cảnh, ta chỉ sợ cũng đi không.
Câu Ngọc Đường nếu như đột phá đại tông sư, nói cho cùng sẽ dẫn tới thiên địa chấn động, đặc biệt là tại kinh đô, đệ nhất thời gian liền hội bị Thượng Thanh Viện Lao Bất Tử phát hiện.
Mà chính mình nếu là ở tại kinh đô, kia tuyệt đối chính là cho Câu Ngọc Đường cản trở, nói cho cùng nếu là chính mình cho Câu Ngọc Đường hộ pháp, hắn làm đến kiếm môn môn chủ. Vậy mà cùng chính mình cấu kết, chắc chắn dẫn tới thiên hạ chỉ trích.
Có thể là không cho hắn hộ pháp, chính mình cần gì phải lưu tại kinh đô, không bằng thừa dịp cái này thời gian, trở lại Bạch Liên giáo tổng bộ, toàn lực cứu chữa trì tô niệm.
Câu Ngọc Đường lúc này cũng đã phân tích minh bạch Trần Thiên Thiên ý nghĩ, có thể là chẳng biết tại sao, hắn tâm bên trong vừa xung động liền nói ra, ta và ngươi cùng một chỗ đi.
A.
Trần Thiên Thiên sững sờ, trong tim lại có chút bối rối.
A. Ý của ta là không biết rõ cứu chữa trì tô niệm hội tiêu hao nhiều ít hoàng khí, không bằng chờ hoàng khí cứu chữa xong trì tô niệm, ta lại dùng còn lại hoàng khí tiến hành đột phá, cái này dạng có thể ưu tiên cam đoan trì tô niệm, không phải sao?
Có thể như vậy được không?
Trần Thiên Thiên lúc này nào có cái gì năng lực suy tư, đầy đầu góc đều là Câu Ngọc Đường nói muốn cùng chính mình về Bạch Liên giáo tổng bộ.
Nữ nhân A, ha ha.
Mặc kệ kia nhiều, chúng ta cùng rời đi kinh đô, tổng so đơn độc tách ra càng tốt hơn. Càng có thể lẫn nhau chiếu cố, cũng là để phòng vạn nhất.
Vậy thì tốt, chúng ta tối nay liền chuẩn bị rời đi kinh đô.
Ừm.
Trần Thiên Thiên cũng không lại cân nhắc Câu Ngọc Đường nên như thế nào ứng đối thái tử, nếu là phía trước đây là một cái phiền toái, nói cho cùng hắn hiện tại đã bị thái tử một mực coi chừng.
Có thể hiện tại, cái này có cái gì dễ nói, thái tử cũng đã bị cấm túc 3 ngày, đợi đến hắn có thể lúc ra cửa, Câu Ngọc Đường kia thời điểm sớm liền cùng chính mình rời đi kinh đô.
Chỉ là chẳng biết tại sao. Mặt mình vậy mà như thế chi bỏng đâu.
Trần Thiên Thiên âm thầm sờ lấy gương mặt của mình, đây là thẹn thùng.
Dương Lâm đường phố.
Kinh đô tứ phương thánh linh đại trận chấn động người khởi sướng, Lương Phàm, lúc này liền nhìn xem cẩu tử cùng lão quy, ai có thể nghĩ tới liền là hắn một tay khuấy động kinh đô phong vân.
Cẩu tử lúc này vậy mà không muốn mặt tại cướp lão quy quả nhi tự uống, lão quy lại không thể di động, chỉ có thể hung tợn nhìn chằm chằm hắn.
Nga ô.
Tốt ta, cẩu tử ngươi lại nghịch ngợm.
Lúc này không gõ một lần ngươi, sợ là muốn nhảy lên đầu lật ngói a.
A, Vũ Phong tử, làm sao ngươi tới rồi?
Nga ô.
Cẩu tử nghe đến Lương Phàm lời nói nhịn không được sững sờ, ngay sau đó liền đem quả nhi tiểu còn cho lão quy, chính mình trực tiếp chạy đến cạnh cửa, chuẩn bị tốt nghe răng trợn mắt.
Không tốt, cái này lại có một cái tân tiến định hót muốn đến, chính mình cần phải ngoan, còn muốn biểu hiện ra chính mình quản gia vị trí. Có thể là một lát sau, căn bản là không có người tiến đến, cậu tử nhịn không được nhìn thoáng qua Lương Phàm. Hắn một mặt ngộng bức dáng vẻ, để Lương Phàm nhịn không được triệt để nở nụ cười. Ha ha ha. Nga ô. Ngươi cái này xấu chủ nhân. Lại dám gạt ta. Lần sau ta rốt cuộc không tin ngươi. Tốt ủy khuất, muốn khóc. Nga ô. Chương 140, bài kiến, phát tiết, còn có kia rời kinh người. Kinh đô, nội thành đường đi. Lúc này toàn thành đã cấm đi lại ban đêm, thỉnh thoảng có ngự lâm quân cùng cái khác thành phòng quân đi tới đi lui tuần tra, phòng ngừa có đạo trích phạm tội. Đột nhiên, tại an tĩnh trong buổi tối, đột nhiên truyền đến một trận tiếng vó ngựa, ngự lâm quân vốn là tại đường này đoạn tuần tra, lúc này liền ngừng lại, nhìn về phía âm thanh truyền đến phương hướng. Chẳng được bao lâu, ngự lâm quân liền phát hiện một chiếc xe ngựa, chính hướng mình cái này phương mà tới. Cẩn thận giới bị, thành tam tài trận. Ngự lâm quân phân đội trưởng bảo vệ lúc này mệnh lệnh thủ hạ binh lính làm tốt giới bị, đợi đến trận hình đã thành, cái này mới nhìn kia xâm nhập chính mình tuần tra phạm vi xe ngựa, cao giọng quát, các ngươi người nào, lại dám xông vào cấm đi lại ban đêm, cái này là không đem ta đại hứa luật pháp để vào mắt. Đại hứa luật pháp ta đương nhiên muốn tuân thủ, có thể quân cơ đừng muốn, cũng cần hướng ngươi ngự lâm quân báo cáo. Nói người tới liền lấy ra chấn phủ quân quân kỳ, cũng xuất ra quân bị huy trường, biểu thị đây là khẩn cấp quân cơ tình báo. Ừm. Phân đội trưởng bảo vệ cẩn thận phái một người tiến về phía trước một bước, kiểm tra không sai về sau, cái này mới buông ra trận thế, để chiếc này xe ngựa thông qua. Đợi đến xe ngựa rời đi về sau, mới có binh sĩ cẩn thận hỏi thăm, đội trưởng, nào có trọng yếu quân cơ tình báo ngồi xe ngựa truyền đạt, cái này xem xét liền có vấn đề à, chúng ta vì sao không đem hắn nhóm cả lại. Phân vệ trưởng trực tiếp một bàn tay đánh vào binh sĩ kia trên mũ giáp, người ngốc à. Không biết rõ chấn phủ quân đại tướng quân Ngao Liệt vào kinh thành sao. Cái này xem xét liền là Ngao tướng quân ngồi ở trong xe ngựa, ngươi ngăn hắn làm gì? Quên tướng môn những cái kia láo ra tử thả ra lời rồi. Tuyệt đối không nên trêu chọc chấn phủ quân đại tướng quân. Ngươi bình thường nhìn rất cơ linh, lúc này thế nào vờ ngớ ngẩn rồi. Ta nguyên bản nghĩ qua mấy ngày quân đội kiểm tra đánh giá, đề cử ngươi làm phó đội trưởng, hiện tại xem ra, còn là lại suy nghĩ một chút. Không thể nào, lão đại, muốn hay không cái này ngoan. Cái này là để cho ngươi nhớ lâu một chút, tuân theo pháp luật sau đó. Còn cần có điểm ánh mắt, nếu không cái này kinh đô, ngươi lăn lộn ngoài đời không nổi. Tốt, cút đi, tiếp tục tuần tra, hy vọng đằng sau không cần ra cái gì đừng rẽ. Không đề cập tới ngự lâm quân một đoạn này khúc nhạc dạo ngắn, lúc này Ngao Liệt ngồi ở trong xe ngựa, nụ cười trên mặt vẫn không có cởi ra. Chỉ cần hắn vừa nghĩ tới Hứa Huyền Tông, lúc này hiện đang hoàng cung bên trong sầu mi khổ kiểm, liền là nhịn không được đắc ý thoải mái. Đến mức Tôn Càn, cưỡi ngựa xe trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Chính mình tướng quân hình như là vờ ngớ ngẩn, đoạn đường này cười thực tại quá hàn làm người ta sợ hãi. Bất quá trải qua mấy lần ngự lâm quân cản đường về sau, đằng sau cũng không có gặp phải cái gì đại phiền thoái. Cứ như vậy, Tôn Cản cưỡi ngựa xe, có lấy chấn phủ quân quân hiệu dẫn đường, cuối cùng một đường hữu kinh vô hiểm đến Dương Lâm đường phố. Tướng quân, ta nhóm đến. Ngao Liệt ôm lấy Liệt Tiểu xuống xe ngựa, nhìn một chút bốn phía tịch mịch hoàn cảnh, lúc này hắn đột nhiên cảm thấy có chút không ổn. Chính mình có phải hay không quá hưng phấn, vậy mà tại cấm đi lại ban đêm sau đó mới đến tìm tiên sinh, cái này sẽ không quấy rầy tiên sinh nghỉ ngơi đi. Ngao Liệt đem hắn lo lắng cùng Tôn Càn nói một chút, Tôn Càn nhịn không được cười khổ, ta đại tướng quân A, ngươi mới nghĩ đến cái này cha A. Bằng không ta mới vừa ở vì sao muốn khắp nơi biệt phủ ngăn cả ngươi, ta là xen vào việc của người khác còn là làm gì, không liền là lo lắng vấn đề này sao. Có thể là ngươi ngược lại tốt, một mực la hét qua đến môn trước. Ngươi mới phản ứng được, lúc này hội quấy rầy tiên sinh nghỉ ngơi, thật là phục ngươi nha. Vậy chúng ta còn muốn hay không gõ cửa? Ngao Liệt lời kia vừa thốt ra, cũng bị chính mình cho xuẩn đến, lúc này người đều đến, không gõ cửa nhìn tiên sinh, đây không phải là đồ đần sao. Tiên sinh. Ngao Liệt vừa muốn gõ cửa, âm thanh vừa ra khỏi miệng, môn liền tự động mở ra, để Ngao Liệt đằng sau cái này chữ lạ, gắng gượng nén trở về. Tiên sinh, ngươi còn chưa ngủ à? Lương Phàm nhìn đồ đần bình thường nhìn thoáng qua Ngao Liệt, cái này ra hỏa không có vờ ngớ ngẩn đi, ta nếu là ngủ, ta hội mở cửa cho ngươi. Ngao Liệt có thể mặc kệ Lương Phàm khinh bỉ, ôm lấy rượu liền một mặt sán lạ, cùng Tôn Càn cùng một chỗ vào cửa. Tôn Càn vừa vào cửa, liền khá là buồn cười nhìn đến Tiểu Bạch, hắn chính một mặt vô tội đứng tại góc tường, cái này xem xét liền là làm xấu sự tình. Thiên sinh, Tiểu Bạch hắn cái này là không có cái gì, để nó rèn luyện một chút thân thể mà thôi. Sự tình còn là trở lại Lương Phàm lừa nó Vũ Phong Tử đến thời điểm, Tiểu Bạch cảm giác mình bị chơi, vậy mà thẹn quá hóa giận phía dưới, đem Lương Phàm y phục cắn nát.
Ân, cái này còn là, hiện tại cắn y phục, lần sau có phải là muốn hủy ra?
Tiếp tục hắn liền bị phạt đứng, vô cùng đáng thương.
Tôn Càn đương nhiên sẽ không vì Tiểu Bạch xuất đầu, cái này cẩu tử có thể là tông sư, chính mình cũng không nhất định đánh thắng được, cái này cái gọi là phạt đứng, đối hắn đến nói liền là trò trẻ con mà thôi.
Thiên sinh, ngươi cái này trận pháo hoa quá tán.
Ngồi xuống đến, Ngao Liệt liền không nhịn được chụp lên mông ngựa, lần này Lương Phàm xuất thủ, có thể là hung hăng giúp hắn xả được cơn giận.
Bất quá, tiên sinh, ngươi lần này xuất thủ, cái này thiên hạ không có phát sinh đại sự gì a?
Ngao Liệt lời kia vừa thốt ra, Lương Phàm trong lòng cũng hơi kinh ngạc, nhìn đến Ngao Liệt đối tứ phương thánh linh đại trận hiểu không ít ta, vẫn còn biết cái này tứ phương thánh linh đại trận cấu kết lấy đại hứa cả cái cương vực.
Yên tâm, cái gì sự tình cũng không có phát sinh, ta chính là hơi cảnh cáo một lần người không an phận mà thôi.
Đúng, tiên sinh làm rất đúng, luôn có người không an phận, liền phải hung hăng gọ.
Vậy ngươi đi giúp ta gọt một lần hắn nhóm.
Lương Phàm cái này vừa nói để vừa rồi khí thế hùng hổ Ngao Liệt dây lát ở giữa héo xuống dưới.
Liền tính ta xuất thủ, ta cũng đánh không lại bọn hắn a.
Ta cái này không phải tự tìm phiền phức sao.
Đúng, ngươi nhóm đêm nay tới tìm ta liền vì chuyện này.
Hiện tại có thể là đã cấm đi lại ban đêm.
Ách, ta cùng Tiểu Càn tại tiên sinh cái này tá túc một đêm, cũng không có vấn đề đi, tiên sinh.
Tá túc.
Lương Phàm nhìn một chút Ngao Liệt mang tới rượu, lại liếc mắt nhìn Ngao Liệt cùng Tôn Càn.
Được rồi, cái này hay là nghĩ tại chính mình nơi này say mềm a.
Nghĩ đến y dịch cùng ân như lệnh từng tại chính mình nơi này, uống say sau đó kém điểm say khướt, Lương Phàm liền không nhịn được đau đầu, hai gia hỏa này chỉ sợ say rượu nổi điên lợi hại hơn.
Tiểu Bạch.
Tiểu Bạch cái này cẩu tử ngay tại phạt đứng, nghe nói như thế lập tức liền chạy tới, chủ nhân, ngươi có chuyện gì?
Nhìn đến hắn hai không có.
Chỉ cần uống say sái rượu điên, liền cho ta hung hăng cắn hắn nhóm, có nghe hay không?
Ngao.
Thiên sinh, cái này không cần thiết ta.
Nhìn đến Lương Phàm an bài, Ngao Liệt có chút bất đắc dĩ, cái này cho thấy là không nghĩ để cho mình uống say a.
Tôn Càn lại vội vàng gật đầu, tiên sinh yên tâm, ta nhóm tuyệt không uống nhiều.
Tiên sinh người tốt ta, ai biết chính mình ra tướng quân nếu là không thêm vào ước thúc, sau cùng hội uống xong bộ dáng gì.
Ngao Liệt nhìn đến chuyện không thể làm, chỉ có thể xuất ra chính mình mang tới chút thức ăn, cùng không ít củ lạc, để lên bàn, cái này chuẩn bị bắt đầu uống rượu.
Quản kia nhiều, uống trước lại nói, nam nhân uống rượu, có kia nói nhiều pháp sao.
Lương Phàm tại trước mặt bọn hắn, có thể không cần cất giấu quả nhi tiểu, cái này hai đều là quân nhân, cũng biết chính mình có quả nhi tiểu, cùng ân như lệnh hắn nhóm những này văn nhân không giống.
Lương Phàm trực tiếp xuất ra quả nhi tiểu, cùng bọn hắn nhẹ khẽ chạm chén, đến mức cái này Ngao Liệt mang tới liệt tiểu, hắn uống không quen.
Đợi đến một vò rượu vào trong bụng, Ngao Liệt lại căn bản là vô dụng nội khí hóa khôi rượu khí, trực tiếp uống thất điên bắt đảo.
Hứa Bệ, ngươi cái kẻ ngu a, vì sao muốn giết mình huynh đệ a, hoàng vị liền kia tốt sao?
Tĩnh Ca, ngươi chết thật thê thảm a, lúc trước ta liền không nên giúp hắn, nhưng mà ai biết hắn hội cái này ngoan a.
Ngao Liệt đã uống say, đổ tại bên cạnh bàn gào khóc lên đến, Lương Phàm trực tiếp cho cẩu tử một ánh mắt, Tiểu Bạch lập tức tỏ ra hiểu rõ.
Chỉ thấy cẩu tử lui lại hai bộ, lắc lắc chân, tiếp tục liền thi triển ra thật lâu vô dụng bình xa lạc nhạn cái giám cố tồn, một lần liền trực tiếp ngồi tại Ngao Liệt mặt bên trên.
Thế giới thanh tịnh.
Ngao Liệt ngất đi.
Tôn Càn, chiếu cố tốt ngươi ra tướng quân, ngươi cũng nghỉ ngơi trước đi.
Vâng, thiên sinh.
Thượng Thanh Viện.
Thủ nhất ba người sắc mặt thảm bạch, lúc này nhìn xem bình tĩnh như ban đầu tứ phương thánh linh đại trận, nội tâm nhịn không được vẫn còn có chút nghĩ mà sợ.
Cái này Lương Phàm, may mắn phía trước chỉ là thoáng thăm dò, cũng không có đắc tội hắn, nếu không lần này chúng ta có thể là triệt để cắm bộ nhào.
Bất quá vậy cũng là nhân họa đắc phúc. Nếu như chiếu theo Lương Phàm hiện tại tu vi nhìn, chỉ sợ hắn liền tính không phải là đối thủ của thiên hạ hành tẩu, tối thiểu nhất cũng có thể chống đỡ qua lần thi này nghiệm.
Đến thời điểm, chúng ta cái này 100 năm khảm cũng tính bình ổn đi qua, có thể rơi vào không ít tốt chỗ.
Bất quá cái này muốn thế nào mở miệng, nhìn Lương tiên sinh cái này tính cách, hắn căn bản liền sẽ không muốn lo chuyện bao đồng a, ai biết hắn có thể hay không xuất thủ.
Hắn xuất thủ hay không chúng ta xác thực không biết, có thể là chỉ cần hắn ở nhân gian đi lại. Liền sẽ có nhân tình ràng buộc, đến thời điểm chúng ta lại kiến cơ hành sự.
Được, kia nghe lão đại.
Ai, lần này tứ phương thánh linh đại trận có thể nói là hữu kinh vô hiểm, nếu không phải Lương tiên sinh thu tay lại, chỉ sợ chúng ta muốn bị thương nặng.
Nhớ rõ gọi Hứa tiểu tử an phận một chút, có thể không cần lại dẫn xuất phiền phức.
Yên tâm, cái này một điểm Hứa tiểu tử so với chúng ta thông minh, nếu không 30 năm trước, hắn là như thế nào lừa qua tất cả mọi người, hắn cũng đủ hung ác, gắng gượng có thể chịu hơn 10 năm. Sau cùng mới xử ra sát chiêu.
Cũng thế, hắn bây giờ căn bản liền đối phó không Lương Phàm, cho nên hắn chỉ hội nhẫn nhịn, nhận đến hắn có thể đối phó Lương Phàm mới dừng. Cái này một điểm ngươi khoan hay nói, cái này nhiều vị hoàng đế, còn là Hứa tiểu tử làm vô cùng tàn nhẫn nhất. Đúng, Ngao Liệt lại đi Dương Lâm đường phố, nhìn đến Lương Phàm cũng chỉ là bị ta nhóm phiền đến, cũng không có giận chó đánh mèo Ngao Liệt, kết quả như vậy rất tốt. Sau đó chúng ta liền mặc kệ Lương Phàm như thế nào, chỉ cần hắn yên tĩnh sinh hoạt liền được, lần này thật là không động thì thôi, động thì thiên hạ kinh. Còn có Trần Tiểu Ni tử, nàng cái này là triệt để chuẩn bị rời đi kinh đô rồi. Thủ nhất ba người nhìn đến Trần Thiên Thiên cùng Câu Ngọc Đường cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến kinh đô động tĩnh, xem ra tại chọn lựa thời gian địa điểm, sau đó trốn khỏi kinh đô. Lần này tứ phương thánh linh đại trận chấn động, ta nhóm đều không có dự liệu được, kia liền cho Trần Tiểu Ni tử cơ hội, nhìn đến nàng cầm tới hoàng khí không ít. Không ít liền không ít, để nàng mau mau rời đi kinh đô đi. Hiện tại kinh đô đã đủ loạn, nàng lưu tại kinh đô cũng là một cái biến số. Ừm, bất quá cái này Câu Ngọc Đường là chuyện gì xảy ra, thế nào đã triệt để cùng Trần Tiểu Ni tử hôn đến cùng một chỗ, không biết rõ Câu Giám Thanh biết rõ những này, có thể hay không khí chết. Quản kia nhiều làm gì? Cho Hoàng Thành Ti hạ lệnh, để Ngự Lâm quân hắn nhóm buông lỏng Đông Hoa môn bên kia động tĩnh, tốt nhất có thể để Trần Thiên Thiên đêm nay liền an nhiên xuất kinh đều. Đông Hoa môn phía Bắc. Trần Thiên Thiên lúc này mang cái này Câu Ngọc Đường một thân y phục dạ hành, hắn nhóm không biết rõ thủ nhất hắn nhóm vậy mà thụ thương, hiện tại chỉ là nghĩ thăm dò một lần rời kinh lộ tuyến mà thôi. Đây là có chuyện gì, thế nào tại khối khu vực này đụng đến Ngự Lâm quân ít như vậy? Câu Ngọc Đường có chút giật mình, nói cho cùng lúc này hắn cùng Trần Thiên Thiên ra đến cái này lâu, vậy mà chỉ gặp phải bất quá tam ban Ngự Lâm quân mà thôi, cái này để hắn nhóm có chút không dám tin tưởng. Đây là phòng giữ xâm nghiêm kinh đô. Chẳng lẽ trừ tứ phương thánh linh đại trận xảy ra vấn đề, địa phương khác cũng xảy ra vấn đề, nếu không vì cái gì đêm nay tuần tra ít như vậy? Trần Thiên Thiên cũng có chút hiếu kỳ, nếu là như vậy, bọn họ có phải hay không có thể trực tiếp chạy ra kinh đô? Nói cho cùng hiện tại cái này tình thế, đã so với bọn hắn tưởng tượng muốn đơn giản nhiều, có thể là không hiểu rõ đây rốt cuộc là vì sao, hắn nhóm vẫn là không dám tự tiện rời kinh. Nói cho cùng Ngự Lâm quân tại kinh đô luôn luôn kỷ luật nghiêm minh, tại Hứa Huyền Tông thống trị hạ, Ngự Lâm quân cũng không có bị hủ hóa, ngược lại càng thêm vào chiến đấu lực. Cho nên Trần Thiên Thiên hai người đều sợ cái này là một cái bẫy, không đem việc này làm rõ ràng, vạn nhất ra khỏi thành dẫn tới rối loạn, chỉ sợ cũng hội trêu chọc đến Thượng Thanh Viện lao bất tử ánh mắt, kia thời điểm hai người mình liền tính thật là muốn đi, chỉ sợ đều đi không. Trùng hợp cái này lúc, một đội Ngự Lâm quân đi ngang qua, hả? Hắn nhóm đang đàm luận Ngao Liệt. Người nhóm nói, nếu như chúng ta ngăn lại Ngao Liệt, kết quả sẽ như thế nào? Người gan to bằng trời à, vậy mà nghĩ muốn giam Ngao tướng quân, ngươi cũng không phải không biết, hắn có thể là đêm khuya vào cung đều vô sự người, ngươi muốn gây chuyện có thể đừng mang lên ta nhóm. Đừng đừng đừng, ta liền thuận miệng nói một chút mà thôi. Trần Thiên Thiên cùng Câu Ngọc Đường nhịn không được liếc nhau, tốt à, lại vẫn có cái này một nguyên nhân, trách không được nơi này Ngự Lâm quân ít như vậy, nhìn đến đều bị phái qua giám thị Ngao Liệt. Bất quá Ngao Liệt đây là có chuyện gì, vì sao muốn sấm cấm đi lại ban đêm? Trần Thiên Thiên lắc đầu. Ngao Liệt nghĩ cái gì hắn nhóm không xem vào, đã Ngự Lâm quân ít như vậy nguyên nhân đã hiểu rõ, lúc này chính mình không rời đi, khi nào mới rời khỏi. Thủ nhất tại Thượng Thanh Viện nhìn đến Trần Thiên Thiên hai người xuất kinh, nhịn không được nhẹ thở ra một hơi, phiền phức lại ít hai cái, chuyện tốt. Cái này một năm đều đừng trở về. Chí ít, không thành đại tông sư, không cần vào kinh thành. Chương 141, Cẩu Trung Tông Sư, ta giải thích với ngươi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai. Kinh thành bách tính liền thấy một cái bất khả tư nghị sự tình. Nhị hoàng tử điện hạ vậy mà lưng con cành mận gai, từng bước một hướng Dương Lâm đường phố mà đi. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì nhị hoàng tử điện hạ vậy mà lưng con cành mận gai? Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì rồi? Có đàn ông rõ ràng sao? Nghe ta hai biểu huynh tam đại cô bát đại di nhi tử tiểu cứu tử nói, hình như là nhị hoàng tử đắc tội một cái người, muốn đích thân đi bồi tội đâu. A, chúng ta kinh đô còn có nhân vật như vậy. Cái này trước đây chưa nghe nói quá a. Kinh đô bách tính từ trước đến nay thích xem náo nhiệt, độc mang kinh đô bách tính loại kia kiêu ngạo, tại kinh đô, muốn phân biệt có phải là kẻ ngoại lai, chỉ cần nhìn phương diện này khí chất, xem xét một cái chuẩn. Nhị hoàng tử trong lòng vẫn là có chút nổi giận, hoặc là liền là khuất nhục, có thể là nghĩ đến Tử Ngu cho chính mình để kế sách, hắn chỉ có thể tạm thời đem cái này trùng bất đắc dĩ khuất nhục để ở trong lòng. Chờ chính mình vinh đăng đại bảo sau đó, chính mình chịu những ngày khuất nhục. Hắn muốn để những này người hết thể 10 lần trả lại. Tử Ngu ngồi xe ngựa bên trong, xa xa đi theo nhị hoàng tử đằng sau, hắn phải bảo đảm xảy ra bất chắc thời điểm, hắn có thể đệ nhất thời gian xuất hiện tại nhị hoàng tử bên cạnh. Kỳ thực có câu nói hắn không có nói cho nhị hoàng tử, liền liền Hứa Huyền Tông đều cúi đầu nhân vật, đời này, chỉ sợ nhị hoàng tử là vô luận như thế nào cũng không có cơ hội tìm về mặt mũi này. Nhị hoàng tử từ hoàng thành xuất phát, một bước hướng Dương Lâm đường phố xuất phát, những cái kia kinh đô bách tính vậy mà không có tản ra, ngược lại một đường đi theo, người tụ tập mà đến kia là càng ngày càng nhiều. Những này người đều không cần làm sự tình sao. Nhị hoàng tử nội tâm oán hận, thế nhưng lại cũng không dám nói nhiều một câu, lúc này chính mình mở miệng, còn không biết hội bị những này điều dân chuyển thành bộ răng gì. Từ xưa đến nay, hoàng tộc tiết mục ngắn còn thiếu sao. Bất quá nghĩ đến Tử Ngu hôm qua nói với hắn lời nói, hắn cũng vẫn là tạm thời liền để những này người theo. Càng nhiều người, hắn chiêu hiền đại sĩ, có được gián được, biết sai có thể thay đổi thanh danh liền hội càng lớn. Cái này là Tử Ngu nguyên thoại. Huống hồ thái tử lúc này bị cấm túc tại gia, càng là cho chính mình vô số phát huy sân khấu, lúc này chính mình không bắt được cơ hội, kết quả thực liền là thật quá ngu xuẩn, còn tranh cái gì hoàng vị. Cứ như vậy, dựa vào chấp niệm trong lòng, nhị hoàng tử quả thực là tại khuất nhục phía dưới, gắng gượng kiên trì được, hắn đi bộ dòng dã hai cái canh giờ, mới rốt cục đến Dương Lâm đường phố bên ngoài. Đây là Lương Phàm may mắn ở tại nội thành, nếu không nếu là Lương Phàm ở tại ngoại thành, nhị hoàng tử liền xem như đi gãy chân, chỉ sợ có thể tại trời tối trước nhìn thấy Lương Phàm. Lúc này hắn tâm bên trong lại không thể không tán dương Tử Ngu, đây quả thực là chính mình tranh hoàng vị cam đoan, nếu không phải Tử Ngu để cho mình dậy thật sớm, nếu không lúc này hắn sao có thể đuổi tới Dương Lâm đường phố, chỉ sợ chỉ có thể đến giờ ngọ, dưới ánh nắng chói chang có thể đi đến Dương Lâm đường phố. Để thời gian trở lại buổi sáng, Lương Phàm viện bên trong. Lương Phàm nhìn xem nổn ngang lộn xộn ngủ ở Lương Đình Ngao Liệt cùng Tôn Cản, hắn nhịn không được lắc đầu. Hai gia hỏa này, thật là không biết rõ kiềm nén bao lâu. Dĩ nhiên cũng liền như vậy mấy khỏa củ lạc, uống xong cái này dạng. Hắn nhóm là tông sư cao thủ cấp bậc, Lương Phàm cũng căn bản không cần lo lắng hắn nhóm hội cảm lạnh, cho nên hắn nhóm hai cái vốn cũng không có hưởng thụ được ân như lệnh cùng y dịch đãi ngộ, trực tiếp liền bị ném ở Lương Đình. Lương Phàm không có để ý hắn nhóm, để hắn nhóm hai trực tiếp dùng trời làm chăn, dùng đất làm giường. Lương Phàm lên đến cầm một cái chổi, trực tiếp đập vào Tôn Càn cùng Ngao Liệt đầu bên trên, ta nói hai vị. Ngươi nhóm dù sao cũng là chấn phủ quân đầu não nhân vật, đến bây giờ còn không lên đến sao. Ngao Liệt mang lấy say rượu, tối hôm qua hắn là thế nào ngủ lấy, hắn một chút cũng không nhớ nổi, bất quá nhìn đến Lương Phàm, hắn chỉ hoãn một hồi mới thanh tỉnh lại. Nga, là tiên sinh à, thực sự là xin lỗi ngươi, tối hôm qua ta không có làm cái gì chuyện ngu xuẩn à. Kia thật không có, ngươi chính là ngủ lấy mà thôi. Tôn Càn ở bên cạnh căn bản không dám nói lời nào, hắn ngủ chậm chút. Thấy rõ cẩu tử là thế nào nện choáng Ngao Liệt, có thể là hắn dám nói sao. Nghĩ đến cái này, hắn nhịn không được quay đầu nhìn về phía cẩu tử, lúc này cẩu tử nhìn đến hắn xoay đầu lại, hất đầu, trong mắt hơi híp, nhai răng trợn mắt cười một tiếng. Cái này cẩu tử cũng là xấu bụng, sau này mình ngàn vạn không thể đắc tội hắn, nếu không còn không biết chính mình thế nào bị hắn nhớ thương, kia một cái dám cố, vị đạo quá lớn, chính mình tiếp nhận không đến a. Đại tướng quân, chớ có trách ta không có nói cho ngươi chân tướng sự tình. Ta là thật sợ ngươi khó lòng chấp nhận sự thật này, đó mới là cực kỳ bi thương. Lương Phàm lúc này nhìn xem tỉnh ngủ hai người, cũng có thể là nghĩ đến tối hôm qua để cẩu tử nện choáng Ngao Liệt, tâm bên trong có chút áy náy. Tôn Càn, ngươi đi phòng bếp nấu cháo đi, cái này vừa sáng sớm, đem ngươi hai trực tiếp đuổi đi ra cũng không giống chuyện. Được rồi, thiên sinh. Tôn Càn như một làn khói chạy vào phòng bếp, không có cách, ứng đối hoàn toàn không biết gì cả Ngao Liệt, hắn thật sợ chính mình nhịn không được nói ra chân tướng. Cái này thật sự là quá tàn khốc. Ngao Liệt lần thứ nhất bị Lương Phàm chủ động lưu lại ăn cơm, lúc này càng là kích động không thôi, dùng nội khí đem đêm qua say rượu thanh chia cho về sau, cái này mới múc nước đại khái rửa mặt. Lúc này Lương Phàm đã nằm tại trên ghế nằm, lật lên, Ngao Liệt không có dám đi qua quấy rầy, liền một mặt vui vẻ nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, đã lâu không gặp a, gần nhất trôi qua như thế nào a? Ngao Liệt biết rõ Lương Phàm ra chó cực kỳ thông minh, chính mình nói cái gì hắn đều hiểu. Chớ nói chi là cái này cho thực lực phi phàm, ý hệt là cẩu trung chí tôn, tông sư cao thủ. Cẩu tử đã thật lâu không có nện ngất xỉu người, cái này chủng thể nghiệm để nó lần nào cũng đúng, cho nên ứng đối Ngao Liệt, hắn lúc này vậy mà không có ghét bỏ Ngao Liệt. Ngao ô! A, Tiểu Bạch lý chính mình rồi. Xem ra chính mình thật là bị tiên sinh tiếp nhận a, nếu không cẩu tử phản ứng này là chuyện gì xảy ra, phía trước cái này Tiểu Bạch có thể là hoàn toàn không để ý chính mình, mắt cũng không nhìn thẳng chính mình, có thể hiện tại. Điểm tốt ta. Ngao Liệt bồi tiếp cẩu tử chơi một hồi, cái này mới nhìn về phía Lão Quy, cái này là Lương tiên sinh tân sủng vật, thô sơ giản lược xem xét, không có khác ưu điểm, liền là sống lâu. Nhìn cái này quy đầu lớn nhỏ,
sợ là có hơn 300 năm, cái này rất lợi hại. Tông sư cao thủ thọ mệnh bất quá 150 năm, đại tông sư cao thủ cũng bất quá 200 năm, hoặc là chống đến 250 năm, cho nên cái này quy so đại tông sư cao thủ còn rất dài thọ, chân chân khó lường a. Nhưng vào lúc này, Tôn Càn đã nấu xong cháo, Ngao Liệt mới cùng Tiểu Bạch cùng Lão Quy tạm thời tách ra, trở lại Lương Đình. Đến, uống cháo đi, không cần câu thúc. Lương Phạm một bộ chủ nhân dáng vẻ, nhìn cậu tử bất đắc dĩ lắc đầu, cháo đều là Tôn Càn nấu, vậy mà làm đến giống như là hắn nấu đồng dạng, chính mình chủ nhân vẻ mặt thật là càng ngày càng dày a. Ngao Liệt cẩn thận từng ly từng tí uống một ngụm cháo, giống như uống đến thế gian tuyệt vời nhất cháo đồng dạng, tâm bên trong đầy là vui vẻ, tiên sinh sống cháo uống ngon thật a. Tôn Càn một lần ngây ra như phỗng, miệng bên trong cháo cũng không thơm, cái này là ta nấu cháo, đại tướng quân. Nhìn xem Tôn Càn ánh mắt ưu hoán, Ngao Liệt trừng mắt liếc hắn một cái, không có chuyện của ngươi, đừng nói chuyện. Tiểu Bạch cùng Lão Quy liếc nhau, tốt à, chỉ cần cùng chủ nhân dính líu quan hệ người, thế nào vẻ mặt đều cái này dày đâu. Ừm, hút cháo, đừng nói chuyện. Lương Phàm không có phản bác, chỉ là để hắn nhóm tiếp tục uống cháo, Ngao Liệt sau cùng dòng ra uống 4 chén cháo, mới ngừng lại. Thoải mái. Được rồi, cháo cũng uống, thời gian cũng không phải sớm, các ngươi có phải hay không nên trở về rồi? A, thiên sinh, ta nhóm tại kinh đô không có việc gì a. Lương Phàm tưởng tượng, cũng đúng, hắn nhóm đến kinh đô có thể có chuyện gì? Chỉ cần Hứa Huyền Tông không triệu kiến hắn nhóm tại kinh đô căn bản chính là không có việc gì. Cái này không phải cũng giống như mình ngồi ăn rồi chờ chết sao? Đúng, thiên sinh, ta đến cùng nên như thế nào đột phá đại tông sư cảnh giới? Trước đây ta còn có thời gian, có thể hiện tại ta đã chờ không nổi. Ta không thể lạc hậu hắn quá xa, nếu không thật liền là có lỗi với an nghỉ ở dưới đất một ít người. Ngao Liệt đột nhiên nghiêm túc lên, để Lương Phàm có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, thế nào đột nhiên liền nói đến cái đề tài này rồi. Thế nào đột phá đại tông sư chính mình thế nào biết rõ. Giúp ngươi hóa giải toàn thân nội lực, chính mình còn được, bất quá chỉ là giống giúp Tiểu Tần Xuyên giống như Cao Thích mà thôi. Có thể là thế nào đột phá đại tông sư, thật xin lỗi. Chính ta thật không biết rõ. Lương Phàm không nói chuyện, Ngao Liệt cho là hắn muốn thi giáo chính mình, liền đem chính mình liên quan tới nhất sinh nhị nhị sinh tam, tam sinh âm dương hóa vạn vật lý giải nói ra. Có thể là chờ hắn nói xong, Lương Phàm vẫn là trầm mặc không thôi, cái này để Ngao Liệt có chút không biết làm sao. Thiên sinh, ngươi liền giúp một chút tướng quân đi. Tôn Cản cũng không nhịn được cầu tình, chính mình tướng quân đều nhanh điên rồi.